Chương 27, Nhất Kiếm Phái Thiên Địa Hàn Lao gia chủ, ngươi chẳng lẽ mong muốn khơi mào thành tàn dương trong gia tộc đấu hay sao? Dạ Điệp con ngươi hơi co lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đạp lên trầm trọng bộ pháp, chậm rãi đi tới Hàn Trung Nguyên, lớn tiếng quát tháo nói: "Nàng không nghĩ tới Hàn gia ác như vậy, vì đánh giết Cổ Thiên Ca, vậy mà xuất động nửa bước tông sư Hàn Trung Nguyên." Điệp nha đầu, liền ngươi còn đại biểu không được Dạ gia, càng hù dọa không được lão phu, bất quá xem ở phụ thân ngươi mức, ta không làm có ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta tuyệt không làm thương hại ngươi. Hàn Trung Nguyên chắp hai tay sau lưng, tản ra để cho người ta hít thở không thông khủng bố uy áp, bá đạo nói ra: "Không, ta không sẽ rời đi." Dạ Điệp lắc đầu, cầm trong tay linh cấp đạo cầu, cường ngạnh nói: "Ngươi nghĩ muốn thương tổn sư phụ ta, trước hết đánh bại ta đi." "Sư phó, cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử là sư phó ngươi." Hàn Trung Nguyên lộ ra một tia nụ cười chế nhạo nói: "Ngươi Dạ gia thật sự là càng sống càng rút lui. Thôi được, đã ngươi không biết sống chết, cái kia bản tông sư liền mang Dạ Thương ứng quản giáo ngươi đi." Nói xong, Hàn Trung Nguyên trong thân thể trong lúc đó bộc phát ra kinh khủng sát khí, hắn như gấp chằm chằm con mồi hung thú, lộ ra răng nanh sắc bén, để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Dạ Điệp mặc dù có linh cấp trận đồ hộ thân, nhưng mặt đối đẳng đẳng sát khí Hàn Trung Nguyên, ở sâu trong nội tâm ý nguyên thấy hoảng hốt. Cái này là tuyệt đối cảnh giới bên trên áp chế, Dạ Điệp không có trải qua sinh tử tôi luyện, võ đạo chi tâm còn chưa đủ mạnh mẽ, đối mặt nửa bước tông sư thả ra khủng bố sát nghiệm, nàng bản năng thấy e ngại. Nghe lời Đỗ Nhi, ngoan ngoãn đi một bên nhìn xem, nơi này giao cho sư phó đi. Nhìn xem vẻ mặt hơi trắng bệnh Dạ Điệp, Cổ Thiên Ca cưỡi dao mã ngăn tại trước người của nàng, ông cụ nó nói: "Có thể là sư phó, hắn nửa bước tông sư mà thôi, coi như là tông sư, ta cũng giết hắn như giết gà." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, hoàn toàn không có đem Hàn Trung Nguyên để vào mắt. "Càn rỡ." Cổ Thiên Ca lời chọc giận Hàn Trung Nguyên, hắn sầm mặt lại, trong cơ thể lục đại cực hạn đạo cung đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ chân linh lực, rót vào đến hắn giàn mua song trưởng bên trong. Nhận lục đại cực hạn đạo cung ảnh hưởng, dùng Hàn Trung Nguyên làm trung tâm vài dặm không gian run rẩy lên, hàng loạt khí lưu màu trắng tựa như hải nạn bách xuyên điên cuồng vào tới. Tại trung quanh thân thể hắn tạo thành tầng tầng mây mù. "Không biết sống chết tiểu tử, lập tức ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta Hàn, Tạ hai nhà đối nghịch xuống chẳng." Tạ Vĩnh Phi trong ánh mắt lộ ra sâm nhiên chi sắc. Hắn thấy, nửa bước cảnh giới tông sư Hàn Trung Nguyên ra tay, Cổ Thiên Ca tuyệt không có sinh trả lại khả năng. "Sư phó, đây là Hàn gia cấp cao nhất tiểu thần thông trùng vấn trưởng, uy lực hết sức khủng bố, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Nhìn xem quanh thân mây mù lượn lờ Hàn Trung Nguyên, Dạ Điệp lập tức nhận ra môn này tiểu thần thông hư thực, lập tức hẩn trương lên, nàng đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào Cổ Thiên Ca trong tai. "Tiểu thần thông mà thôi, không gây thương tổn ta." Cổ Thiên Ca mỉm cười, thượng phẩm thiên khí kiếm đá xuất hiện tại hắn trong tay. Theo hắn tay phải nhẹ nhàng nuốt ve kiếm đá, từng đạo chói hai tiếng kiếm reo tại kiếm đá bên trong vang lên, chấn người mảng nhĩ đau nhức, khó chịu không thôi. "Trung vấn trưởng." Nghe kiếm đá bên trong truyền ra chói hai tiếng kiếm reo, Hàn Trung Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, giàn mua hai tay trong nháy mắt đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, điều động quần quận mà động chân linh lực, ngưng tụ ra một viên cuốn quanh lấy mây địa, sinh sôi lấy thần thông đại thủ ấn, đánh về phía Cổ Thiên Ca. Một ấn vung ra, Hàn Trung Nguyên trước người không khí trong nháy mắt nổ tung, lực lượng kinh người làm cho cả không gian xa vào đến trong hỗn loạn. "Chém!" Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt kích hoạt lên kiếm đá 1/3 thiên cấp khí văn, một đạo kinh khủng kiếm mang tại kiếm đá bên trong dâng lên mà ra, đâm thẳng thương khung, nhường thương khung cũng vì đó biến sắc. Chém xuống một kiếm, quét ngang thiên địa, kiếm đá bay không gì có thể cản, không gì không phá. "Xuy!" Hàn Trung Nguyên ấn ra trùng bần trưởng run dậy một cái, liền bị kiếm đá kiếm mang trực tiếp chạm bạo, kinh khủng kiếm mang uy thế còn dư không giảm chém về phía vẻ mặt cự biến Hàn Trung Nguyên. Mặc dù Hàn Trung Nguyên phản ứng rất nhanh, chật vật mau né kiếm đá kiếm mang, nhưng hắn vẫn là bị kiếm mang tràn ngập khủng bố kiếm uy chấn đến khí huyết quay cuồng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà đứng sau lưng hắn mấy tên nam tử áo đen nhưng không có may mắn như vậy, bị kiếm đá uy thế còn dư bổ chúng, hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. "Này, đây là cái gì đẳng cấp kiếm đá, tại sao có thể có bực này uy lực?" Hàn Trung Nguyên màu đỏ như máu con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Cổ Thiên Ca trong tay kiếm đá, trên trán toát ra hàng loạt mồ hôi. Hắn không chút nghi ngờ, vừa mới nếu như không phải mình né tránh kịp lúc, bị kiếm đá kiếm mang bổ chúng, tuyệt không còn sống khả năng. Không đơn giản Hàn Trung Nguyên bị kiếm đá uy lực chấn nhiếp, may mắn thoát khỏi tại khó khăn, tạo Vĩnh Phi đám người càng là sợ vỡ mật. Có thể nói, kiếm đá bay vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. "Sư phó thật là lợi hại." Mắt thấy Cổ Thiên Ca đại phát thần uy một màn, Dạ Điệp nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất, kinh diễm vô song trên mặt hiện ra nụ cười mê người. "Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy ủy bảo, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá chỉ bằng một thanh kiếm, y nguyên cứu không được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hàn Trung Nguyên hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kiếp sợ, song trưởng mặt ngoài hiện ra một bộ che kín gai cực phẩm linh khí bao tay, sâm nhiên nói: "Ai, kẻ vô chi không biết sợ." Cổ Thiên Ca lắc đầu, tiến một bước kích hoạt kiếm đá bên trong thiên cấp khí văn, tăng lên kiếm đá uy lực. Làm Cổ Thiên Ca kích phát kiếm đá khoảng 7/10 thiên cấp khí văn, bùng nổ để cho người ta sinh ra sợ hãi kiếm uy, cùng với chói mắt kiếm mang lúc, Hàn Trung Nguyên, Tạ Vĩnh Phi đám người trên mặt biểu lộ đọc lại, trong con mắt toát ra vẻ sợ hãi, bản năng mong muốn né tránh. Nhưng bảy thành uy lực kiếm đá quá kinh khủng, một kiếm chém xuống, thiên địa phảng phất đều bị đánh mở, thời gian phảng phất đều dừng lại. "Không!" Cảm giác đánh đâu thắng đó kiếm mang hoàn toàn bao phủ chính mình, Tạ Vĩnh Phi phát ra tuyệt vọng tiếng giống to, liều mạng tiến hành ngăn cản. Nhưng hắn thực lực quá yếu, kinh khủng kiếm mang còn chưa bổ trúng hắn, liền bị kiếm mang tràn ngập ra kiếm uy làm vỡ nát thân thể, hóa thành xương máu. "Trung vấn trưởng!" mạng sống như treo trên sợi tóc, vô lực né tránh Hàn Trung Nguyên toàn thân tiềm lực bị hoàn toàn kích phát ra đến, hắn không ngừng bắn ra từng ngụm bản mệnh chi huyết, dung nhập song trưởng bên trong oanh ra từng đạo mây mù lượn lờ đại thủ lớn, toàn lực chống cự kiếm đá oai, nhưng lại là chuyện vô bổ. Oanh! Kiếm đá kiếm mang chém xuống, đại địa bạo động, tất cả công kích hóa thành hư vô. Một đạo vài trăm mét dài, sâu không thấy đáy hào rộng xuất hiện tại Hàn Trung Nguyên đám người vừa mới vị trí. Vô luận nửa bước cảnh giới tông sư Hàn Trung Nguyên, vẫn là những người khác, đều mất mạng tại kiếm đá bảy thành uy lực nhất kích dưới, liền liền phía sau bọn họ rừng rậm, đều bị một kiếm này phá hủy hơn phân nửa. Đi thôi. Chém giết Hàn Trung Nguyên đám người, Cổ Thiên Ca thu hồi kiếm đá, mang theo trận mắt hốt mồm, xa vào đến trong khiếp sợ thật lâu không thể tự thoát ra được dạ điệp, dùng ngựa rời đi. Chương 28, Cổ Kiếm Tông mối nguy tứ trưởng lão, không biết tông chủ trở về rồi sao? Khoảng cách Thất Huyền Kiếm Tông cuối cùng kỳ hạn còn có một ngày, Cổ Phàm đem tứ trưởng lão Cổ Thiên ngưng thét lên chính mình tu luyện trong độc viện, thấp giọng hỏi: "Không có, tông chủ lần này ra ngoài, còn chưa trở về." Người mặc một bộ màu đen ám hoa văn trường bào, làn da trắng ngần, phong vận vẫn còn, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra thành thục mị lực, Cổ Thiên ngưng lắc đầu nói: "Làm sao còn chưa có trở lại?" Cổ Phàm lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, lo lắng lên Cổ Thiên ca an uy: "Thái thượng trưởng lão, ngươi nói tông chủ có thể hay không chạy? 10 vạn linh thạch trung phẩm không phải số lượng nhỏ." Cổ Thiên ngưng căn bản không tin tưởng Cổ Thiên ca có thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp 10 vạn linh thạch trung phẩm mang về. "Sẽ không, ta tin tưởng tông chủ, hắn tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết." Cổ Phàm lắc đầu nói, hắn chậm chạp chưa về, khả năng còn chưa tập hợp linh thạch. "Thái thượng trưởng lão, không có gì bất ngờ xảy ra, Thất Huyền Kiếm tông người ngày mai sẽ tới, chúng ta nên như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này? Thật chẳng lẽ muốn chúng ta đem Cổ Diêu chung chắp tay tặng người?" Mặc dù Cổ Thiên ca nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng Cổ Thiên ngưng cũng không coi trọng hắn, nghĩ đến Cổ Kiếm tông vận mệnh, nàng lo lắng. "Ai, ta cũng không biết." Cổ Phàm thở dài một tiếng, phảng phất giàn mua mấy chục tuổi. "Cổ Phàm, Cổ Thiên ngưng xa vào đến trong tuyệt vọng, khổ nghĩ biện pháp lúc, bị Cổ Thiên ca lột thoát đại trưởng lao chức cũ như hỏa hai trà con lại đắc chí. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Thiên ca đại thế đã mất, vô lực hồi thiên, chờ bọn hắn mượn Thất Huyền Kiếm tông tay, diệt trừ Cổ Thiên ca, Cổ Phàm đám người, Cổ Kiếm tông liền là bọn hắn vật trong túi. Tiểu xuất sinh, lập tức ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn, ta sẽ cho ngươi biết, cùng lao phu đối nghịch xuống chẳng." Cú như hỏa lộ ra vẻ dữ tợn, phảng phất đã tiên đoán được Cổ Thiên ca vận mệnh bi thảm. "Lệ lệ lệ." Trời mới vừa tờ mờ sáng, ba đạo chói hai tiếng chim hót đột nhiên vang lên, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, kinh động đến toàn bộ Cổ Kiếm tông. Ba cái cánh dương vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy màu vàng lông vũ, hai vuốt sắc bén như kiếm kim mừng, bỏ qua Cổ Kiếm tông quy, hai cánh cuốn lên trận trận gió lốc, trực tiếp bay đến Cổ Kiếm tông vùng trời, diều võ dương ai. "Kim mừng, Thất Huyền Kiếm tông người đến." "Tiên sư nó, này Thất Huyền Kiếm tông người có phải hay không quá phép lối, vậy mà không thông bẩm, trực tiếp xuống tới." "Ai, không có cách, người nào để người ta lợi hại đâu. Nhỏ yếu chỉ có thể bị khi phụ." Không ít Cổ Kiếm tông đệ tử nhận ra, ba cái kim ưng chính là Thất Huyền Kiếm tông phi hành thú, trong thân thể chạy xuôi theo linh thú huyết mạch, có thể ngày đi bạn giảm, thực lực có thể so với huyền đạo chân nhân. Thất Huyền Kiếm tông người bỏ qua Cổ Kiếm tông quy, trực tiếp xông vào tông môn, dẫn tới không ít Cổ Kiếm tông đệ tử bất mãn, bất quá nghĩ đến Cổ Kiếm tông cùng Thất Huyền Kiếm tông ở giữa không thể vượt qua thực lực sai biệt, bọn hắn chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, giận mà không dám nói gì. "Cổ Phàm, bản trưởng lão tới, ngươi còn không mau mau ra lên tiếp." Thất Huyền Kiếm tông đại trưởng lão Huyền Trường Viễn, chắp hai tay sau lưng, mang theo bảy tên Thất Huyền Kiếm tông cao thủ, trực tiếp xông vào Cổ Kiếm tông bên trong, khí diễm phách lối nói: "Trường Viễn huynh, các ngươi tới rất sớm a." Nghe được Huyền Trường Viễn thanh âm, dùng Cổ Phàm cầm đầu Cổ Kiếm tông tất cả trưởng lão, hộ pháp tuần tự xuất hiện, người mặc một bộ trưởng bào màu xám Cổ Phàm, gạt ra vẻ tươi cười nói: "Cổ Phàm, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta tới mục đích, không muốn chậm trễ thời gian, nhanh chóng đem thiếu nợ ta Thất Huyền Kiếm tông linh thạch giao ra." Tóc tuyết trắng, dáng người thon dài, thâm thúy trong hai con ngươi lập lòe hùng quang Huyền Trường Viễn, lanh miệt quét mắt liếc mắt Cổ Phàm đám người, ngạo mạn nói ra: "Cái này, Trường Viễn huynh, ta Cổ Kiếm tông tình huống, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, chúng ta trong thời gian ngắn xác thực không bỏ ra nổi 10 vạn linh thạch trung phẩm, không biết ngươi có thể xem ở hai chúng ta tông dĩ vãng giao tình mức, lại chỉ hoãn mấy ngày." Mặc dù Huyền Trường Viễn thái độ làm cho Cổ Phàm nổi nóng, nhưng Thất Huyền Kiếm tông quá cường đại, Cổ Kiếm tông khó mà chống lại, Cổ Phàm chỉ có thể nhẫn nhịn nội tâm quất đủ, an nói khép nép nói: "Hừ, nói như vậy, các ngươi là muốn trốn nợ." Huyền Trường Viễn sầm mặt lại, một cỗ cường đại khí tức tựa như phun trào núi lửa, tại hắn gầy gò trong thân thể bạo phát đi ra, cuốn lên lấy quần quần sóng khí, như bài sơn đảo hải tịch cuốn về phía sắc mặt đại biến Cổ Phàm. Bạch bạch bạch. Tiếp nhận Huyền Trường Viễn đột nhiên thả ra khí thế trùng kích, Lục Tinh Huyền Đạo chân nhân đỉnh phong Cổ Phàm bị đẩy lui mấy bước, toàn thân khí huyết tức thì bị chấn động đến quay cuồng lên. "Tông sư, ngươi đột phá đến động tiên tông sư cảnh." Cổ Phàm trừng lớn hai mắt, nhìn xem ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi Huyền Trường Viễn, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mà đứng ở trong đám người u như hỏa hai cha con, cũng lộ ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ kích động, phản phất Cổ Kiếm tông đã trở thành hai người phụ tử bọn hắn vật trong bàn tay. Dù sao nửa bước tông sư liền có thể ép tới Cổ Kiếm tông không đứng lên nổi, chớ đừng nói chi là chân chính tông sư, có thể nói tông sư một câu liền có thể chi phối Cổ Kiếm tông vận mệnh. "Cổ Phàm, bản tông sư kiên nhẫn có hạn, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi Cổ Kiếm tông có trả hay không thiếu nợ ta Thất Huyền Kiếm tông linh thạch?" Huyền Trường Viễn nhìn xuống trên trán toát ra viên viên mồ hôi Cổ Phàm, hùng hổ dọa người chất vấn: "Trường Viễn huynh, ghi nợ ta Cổ Kiếm tông nhất định trả, chỉ là chúng ta xác thực không có 10 vạn linh thạch trung phẩm." Cổ Phàm cả trái tim ngã vào đến thung lũng, trong lòng cuối cùng một tia phản kháng suy nghĩ cũng bởi vì Huyền Trường Viễn thực lực mà phá toái. không có 10 vạn linh thạch trung phẩm, liền lấy cổ Diêu Trung tới gán nợ đi. Huyền Trường Viễn cười lạnh một tiếng, bá đạo nói ra: "Này cái này, cổ Diêu Trung là cổ kiếm tông trấn tông chi bảo, càng là vật chuyển thừa, một khi sói mòn, bọn hắn đều đưa trở thành cổ kiếm tông tội nhân thiên cổ. Thế nào, nghe không hiểu bản tông sư?" Huyền Trường Viễn sầm mặt lại, một cỗ cường đại chân linh lực tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, Huyền Trường Viễn trước mặt không khí xuất hiện rối loạn, lực lượng kinh khủng nhường cổ phàm hô hấp đều trở nên khó khăn, kìm lòng không được lui lại một bước. "Lại không giao cổ Diêu Trung, tin hay không bản tông sư đổ diệt ngươi cổ kiếm tông?" Huyền Trường Viễn giơ không ngừng tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên khủng bố năng lượng, xâm nhiên cảnh cáo nói: "Huyền đại trưởng lão, không phải chúng ta không giao cổ Diêu Trung, chẳng qua là cổ Diêu Trung tại chúng ta mới tông chủ trên tay, mà mới tông chủ trước đó vài ngày ra ngoài, một mực chưa về." Thấy cổ phàm có nguy hiểm tính mạng, Phong Vận vẫn còn cổ Thiên Ngưng nhẹ nhàng cắn núc ních một chút bờ môi, đứng dậy: "Ngươi không nói ta còn quên, các ngươi cổ kiếm tông còn tuyển một cái phế vật làm tông chủ." Huyền Trường Viễn trầm giọng nói: "Thế nào, hắn sợ hai đối mặt bản tông sư, sớm chạy trốn? Nghe nói chúng ta mới tông chủ đang ở bên ngoài nghĩ biện pháp gom góp linh thạch." Vũ Như Hỏa cố ý nói ra: "Hừ, này loại lừa gạt tiểu hài tử lời, các ngươi cũng tin tưởng?" Huyền Trường Viễn hừ lạnh một tiếng nói: "Một cái phế vật nếu như đều có thể tập hợp 10 vạn linh thạch trung phẩm, mặt trời đều có thể theo phía tây ra tới. Thứ thời, mau giao ra cổ Diêu Trung, bằng không đừng trách bản tông sư đại khai sát giới." "Trường Viễn huynh, ngươi xem ngoại trừ cổ Diêu Trung, chúng ta còn có thể dùng những bảo vật khác trả nợ sao?" Cổ Phàm trong đầu lóe lên mấy cái suy nghĩ, nhưng mặt đối không thể địch lại kẻ địch, hết thảy đều là uổng công. "Ta muốn ngươi cổ kiếm tông, ngươi cho sao?" Huyền Trường Viễn cười lạnh một tiếng, khí ngược nói: "Mong muốn ta cổ kiếm tông không phải là không thể được, nhưng liền sợ ngươi mất mạng muốn." Đột nhiên, một đạo sấm sét, tràn ngập bá khí thanh âm tại mọi người bên tai nổ vang. Thời khắc nguy cấp, cổ tiên ca trở về. Chương 29, kiếm trảm tông sư ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên trở về cổ tiên ca, Huyền Trường Viễn sầm mặt lại, sâm nhiên nói: "Khi hắn thấy cổ tiên ca bên người, như tiên trong hỏa nữ dạ điệp lúc, con ngươi hơi co lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Rõ ràng, hắn nhận ra dạ điệp thân phận. Huyền đại trưởng lão, hắn chính là ta cổ kiếm tông mới tông chủ cổ tiên ca." Vũ Như Hỏa không nghĩ tới cổ tiên ca tại đây cái trong lúc mấu chốt trở về, khóe miệng hơi nhếch lên, âm trầm nói ra. Mà thân cận cổ thiên ca cổ phàm cũng lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Hắn cắn chặt một thoáng răng, quyết định liều đến hắn đầu này mạng giả, cũng muốn bảo đảm cổ thiên ca một mạng. "Nguyên lai là ngươi." Biết được cổ thiên ca thân phận, Huyền Trường Viễn lộ ra vẻ khinh thường: "Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, dám miệng mai ta, có tin ta hay không đánh chết ngươi?" "Không tin." Cổ thiên ca lắc đầu, chấm đầu mảnh lý nói: "Ngươi không gây thương tổn ta, ngươi muốn chết." Chạm đến cổ thiên ca trong ánh mắt khinh miệt, tâm cao khí ngạo Huyền Trường Viễn nổi giận, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay bay lên năng lượng như là cỗ sao trổi bay vụt hướng về phía cổ thiên ca. "Thiên ca, cẩn thận." Cổ Phàm không nghĩ tới Huyền Trường Viễn nói động thủ liền động thủ, mong muốn cứu viện đã tới không kịp, khẩn trương hô lớn. Ma Vũ Như Hỏa hai cha con cũng lộ ra hung tàn nụ cười, cảm giác cổ thiên ca chết chắc. Đột nhiên, xinh đẹp chiếu người dạ điệp một bước tiến lên, khống chế linh cấp trận đồ lưu động xuất ra đạo đạo huyền ảo trận văn, tạo thành vững như thành đồng màn ánh sáng, chặn lại Huyền Trường Viễn công kích. Linh cấp trận đồ. Nhìn xem ngăn tại cổ thiên ca hai người trước người, lưu động trận văn màn ánh sáng, Huyền Trường Viễn sắc mặt hơi đổi một chút, chau mày dâng lên. "Dạ điệp, ta Thất Huyền Kiếm Tông vô ý ngươi dạ ra là địch, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay ta Thất Huyền Kiếm Tông cùng Cổ Kiếm Tông ở giữa sự tình." Kềm chế nội tâm nổi nóng, Huyền Trường Viễn vẻ mặt âm trầm nói: "Muốn động sư phụ ta, trước qua ta cái này liên quan." Dạ điệp chủ trưởng linh cấp trận đồ, tựa như hạ phàm tiên nữ, bá đạo đáp lại nói: "Sư phó ngươi." "Hắn là sư phó ngươi?" Huyền Trường Viễn phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chế cười, cười lạnh nói: "Dạ điệp, ngươi có phải hay không bị tiểu tử này lừa, hắn có tài đức gì làm sư phó ngươi?" "Hừ, sư phụ ta lợi hại, hắn là ngươi bậc này phàm nhân có khả năng phỏng đoán." Dạ điệp hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế nói: "Tốt dạ điệp, đây là ta cùng giữa bọn hắn sự tình, ngươi ngoan ngoãn đứng một bên chờ lấy, chờ ta giải quyết bọn hắn, lại chính thức thu ngươi làm đồ." Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ dạ điệp bả vai, chậm rãi đi tới trước mặt của nàng nói: "Vâng, sư phó." Mặc dù động thiên cảnh tông sư rất khủng bố, nhưng kiến thức đến Cổ Thiên Ca kiếm chạm hắn trung nguyên một màn, dạ điệp cũng không vì hắn lo lắng, ngoan ngoãn đi qua một bên, lặng lặng chờ đợi. "Huyền Trường Viễn, đây là thiếu các ngươi 10 vạn linh thạch trung phẩm, nếu như không có vấn đề, các ngươi cầm lấy linh thạch phiếu có khả năng lăn, ta Cổ Kiếm Tông không chào đón các ngươi." Cổ Thiên Ca lấy ra một tờ 10 vạn linh thạch trung phẩm phiếu, chậm rãi nói: "Tiên sư nó, cái kia Cổ Thiên Ca đến cùng dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, vậy mà mê hoặc dạ ra công chúa bái hắn làm thầy, cam nguyện mượn hắn nhiều linh thạch như vậy." Ú Vân Tiêu nghĩ lầm này 10 vạn linh thạch trung phẩm là Cổ Thiên Ca theo dạ điệp cái kia lừa gạt tới, lòng đấu kỵ công tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nay Cổ Thiên Ca quả thật có chút thủ đoạn, dính vào dạ ra cây đại thụ này, bất quá coi như hắn hoàn lại đi nợ, hôm nay kết cục y nguyên sẽ không cải biến." Ú Như Hỏa tầm mắt âm tàn nhìn xem Cổ Thiên Ca, đã tính trước cười lạnh một tiếng nói: "10 vạn linh thạch trung phẩm đủ sao?" Nhìn xem Cổ Thiên Ca trong tay 10 vạn linh thạch trung phẩm phiếu, Huyền Trường Viễn lộ ra vẻ tham lam, chỉ hoãn lâu như vậy, ngươi Cổ Kiếm Tông chẳng lẽ không hẳn là thanh toán điểm tiền lãi sao? Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền lãi? Cổ Thiên Ca vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt mà hỏi, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn. "Bản tông sư cũng không khi dễ ngươi, nếu như ngươi lấy thêm ra 100 vạn linh thạch trung phẩm, ta lập tức rời đi." Huyền Trường Viễn cười cười, công phu sư tử ngoạn. "Ai, ta kể cho ngươi đạo lý, ngươi lại chơi xỏ lá, nếu dạng này, vậy cái này 10 vạn linh thạch trung phẩm, ta cũng không trả." Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại đem 10 vạn linh thạch trung phẩm phiếu thu vào trong túi càng khôn. Tốt tốt tốt, tiểu tử thúi ngươi có gan, dám trêu đùa bản tông sư, hôm nay bản tông sư không cho ngươi điểm màu sắc, ngươi còn thật sự cho rằng ta Thất Huyền Kiếm Tông dễ khi dễ. Huyền Trường Viễn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca to gan như vậy, trước mặt mọi người trêu đùa chính mình, tức giận trong lòng trong lúc đó bùng nổ. Hôm nay, ta định diệt ngươi Cổ Kiếm Tông. Nghe được Huyền Trường Viễn sát ý nghiêm nghị, Cổ Kiếm Tông đệ tử sắc mặt đại biến, cũng không ít đệ tử hai chân phát run, sa vào đến trong sự sợ hãi. Huyền đại trưởng lão, là cái kia Cổ Thiên Ca không có mắt, mạo phạm ngươi, nhưng cùng ta Cổ Kiếm Tông không quan hệ, còn xin ngươi đừng liên lụy ta Cổ Kiếm Tông vô tội đệ tử. U Như Hỏa tại lúc này đứng ra, mong muốn mượn cơ hội này, lung lạc lòng người. Chờ ta chém giết tiểu xuất sinh này lại nói. Huyền Trường Viễn quyết định giết một người dân trăm người, trước dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết Cổ Thiên Ca, chấn nhiếp Cổ Kiếm Tông, lại từ trong tay bọn họ bước ra Cổ Diêu Trung mang đi. Vâng. Một cỗ kinh khủng sát ý tại Huyền Trường Viễn trong thân thể bùng nổ, dùng thân thể của hắn làm tâm điểm, hướng phía bốn phía lan tràn, khiến cho không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, nhường không ít thực lực không đủ Cổ Kiếm Tông đệ tử dọa đến hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Không quan trọng tông sư, cũng dám ở trước mặt ta hiện lên uy. Cổ Thiên Ca cười lạnh một tiếng, bỏ qua đảo cuốn tới khủng bố sát ý, triệu hoán kiếm đá nắm trong tay, kích hoạt lấy kiếm đá bên trong từng đạo huyền ảo thiên cấp khí văn. Dừng tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Phàm ngăn tại Cổ Thiên Ca trước mặt, mà đỉnh đầu hắn lơ lửng một tòa khắc họa lấy cổ lão hoa văn cùng đồ đằng thanh đồng cổ trung. Huyền Trường Viễn, ta Cổ Kiếm Tông không phải ngươi Dương Ai địa phương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm ẩu, bằng không lão phu liều mạng đầu này mạng giả cũng nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Vì giữ được Cổ Thiên Ca tính mệnh, Cổ Phàm liều mạng. Cổ Phàm, ngươi là gan không nhỏ, dám uy hiếp bản tông sư tới, xem ra bản tông sư hôm nay nhất định phải muốn đại khai sát giới. Nhìn xem triệu hồi ra cổ diêu trùng, một bộ liều mạng tư thế Cổ Phàm, Huyền Trường Viễn căm tức hơn. Hắn thét dài một tiếng, dung hợp vừa mới ngưng tụ động thiên lực lượng, lăng không bên trong hóa thành một đạo vô cùng mười trượng kiếm mang, đan sen để cho người ta sinh ra sợ hãi kiếm thế, bổ về phía hắn. Đối mặt dung hợp động thiên lực lượng cùng kiếm thế kinh thế kiếm mang, Cổ Phàm cảm nhận được vô cùng áp lực nặng nề. Nhưng hắn biết, chính mình vô phương lùi bước, khẽ cắn răng, mượn cổ diêu trùng toàn lực phòng ngự. Đột nhiên, hắn dư quang phát hiện Cổ Thiên Ca bay lượn đến trước người, biến sắc, cả trái tim nắm chặt. Trong chớp mắt, hắn hoàn mỹ suy nghĩ Cổ Thiên Ca cái này nguy hiểm cử động, dùng Cổ Thiên Ca thực lực, đối bính Huyền Trường Viễn công kích không thể nghi ngờ là muốn chết. Ngay tại hắn liều mạng đánh ra cổ diêu trùng, mong muốn cứu vãn Cổ Thiên Ca tính mệnh lúc, một cỗ chấn nhiếp hắn tâm linh, khiến cho hắn xuất phát từ nội tâm hoảng hốt lực lượng tại kiếm đá bên trong tràn ngập ra, chấn động thiên địa. Cổ Thiên Ca cầm trong tay kiếm đá, một kiếm chẳng ra, trước mặt hắn không gian phảng phất đều không chịu nổi này một kiếm chi uy, xuất hiện từng tia vết rách, mà trên trời tiêu dương, càng là tại vô địch kiếm mang chiếu rọi, ảm đạm phai mờ. Không, Huyền Trường Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị hắn xem làm kiến hôi Cổ Thiên Ca lại có sức chiến đấu cỡ này, mong muốn né tránh đã tới không kịp, chỉ có thể không ngừng điều động thiên lực lượng, cầm trong tay một thanh huyền khí trường kiếm toàn lực ngăn cản. Nhưng kiếm đá bay quá kinh khủng, dùng hắn không quan trọng nhất tinh tông sư thực lực căn bản ngăn cản không nổi. Suy, một kiếm phía dưới, huyền khí trường kiếm phá thoái, Huyền Trường Viễn phát động hết thể công kích biến thành cho bụi. Kinh khủng kiếm mang xẹt qua thân thể của hắn, đưa hắn chém thành hai nửa, tại chỗ chém giết. Chương 30, diệt trừ khối u ác tính tính, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy Cổ Thiên Ca một kiếm chém giết động thiên tông sư Huyền Trường Viễn một màn, tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngớ ngẩn. Này, đây không phải là thật, đây cũng không phải là thật. U Như Hỏa bờ môi run lên, một vệt đến từ linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ chiếm cứ thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt một màn. U Vân Tiêu càng là dọa đến mặt không có chút máu, run lẩy bẩy. Cổ Thiên Ca có thể một kiếm chém giết động thiên tông sư, giết hắn càng như giết gà đơn giản. Tông chủ, ngươi thanh kiếm này lai lịch ra sao? Lấy lại tinh thần, Cổ Phàm nhìn phía Cổ Thiên Ca trong tay kiếm đá, hết sức muốn biết này thanh thạch kiếm lai lịch. Chờ giải quyết bọn hắn, chúng ta từ từ nói. Nói xong, Cổ Thiên Ca đem tầm mắt bắn ra hướng về phía như chim sợ cảnh còn thừa bảy tên Thất Huyền Kiếm Tông cao thủ. Cổ tông chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm ẩu, giết chúng ta, Thất Huyền Kiếm Tông tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Đụng vào Cổ Thiên Ca hai tròng mắt lạnh như băng, bảy tên Thất Huyền Kiếm Tông cao thủ bản năng sinh ra tâm mang sợ hãi, giọng nói cũng mềm yếu rồi ba phần, không thể không chuyển ra Thất Huyền Kiếm Tông cho Cổ Thiên Ca tạo áp lực. Không sao, giết các ngươi, chúng ta Thất Huyền Kiếm Tông đến báo thù. Đối với kẻ địch, Cổ Thiên Ca theo không lưu tình, tay hắn cầm kiếm đá, đạp lên bước chân nặng nề, từng bước một hướng đi vẻ mặt tạm đạm, thất hồn không có lục khiếu Thất Huyền Kiếm Tông cao thủ. Lúc này, bảy người lại không vừa mới phách lối khí diễm, trong lòng bọn họ sớm đã bị hoảng hốt sợ chiếm cứ, không ngừng nghĩ đến phương pháp thoát thân. Cổ tông chủ, hôm nay là chúng ta không đúng, còn mời Cổ tông chủ dơ cao đánh khẽ tha chúng ta, chờ chúng ta trở về, nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục chúng ta tông chủ lắng lại chuyện hôm nay. Một tên Thất Huyền Kiếm Tông lục tinh chân nhân hộ pháp hít sâu một hơi, kiên trì cầu xin tha thứ. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi tông chủ nếu như muốn cho các ngươi báo thù, ta dốc hết sức đảm đương đúng đấy. Cổ Thiên Ca khỏe miệng hơi nhếch lên, tiện nào nói, nhưng ta nghĩ hắn biết được tin qua đời của các ngươi, chỉ sợ không dám tới tìm ta báo thù. Nói xong, Cổ Thiên Ca trong tay kiếm đá chiếu dọi ra vô tận kiếm mang, bao phủ lại bảy tên Thất Huyền Kiếm Tông huyền đạo chân nhân. Chờ một chút Cổ tông chủ, các ngươi thật muốn cùng ta Thất Huyền Kiếm Tông không chết không thôi sao? Giết chúng ta, thật đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhìn xem chói mắt kiếm đá, cảm thụ được kiếm đá bên trong lộ ra lực lượng hủy diệt, bảy tên Thất Huyền Kiếm Tông cao thủ sợ vỡ mật, rát cuống họng la lớn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vận mệnh của mình như thế bi thảm, vốn cho rằng là tới bóp quả hờ mềm, lại xa vào đến ổ sói bên trong. Không chết không thôi. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, ngươi Thất Huyền Kiếm Tông không xứng. Nói xong, Cổ Thiên Ca khống chế kiếm đá trôi nổi lên đỉnh đầu, tỏa ra so mặt trời còn muốn chói mắt kiếm quang, xoay tròn lấy thước hùng, một kiếm chém về phía bọn hắn. Kiếm đá kiếm mang chém tới, bảy tên Thất Huyền Kiếm Tông cao thủ không dám đón đỡ, liều mạng né tránh. Nhưng kiếm đá bay vượt quá tưởng tượng, bọn hắn dựa vào chuyển thừa thân pháp, tránh khỏi kiếm đá kiếm mang chính diện nhất kích, lại không cách nào tránh khỏi kiếm mang bộc phát ra khủng bố uy thế còn dư. Bành bành bành. Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bảy tên Thất Huyền Kiếm Tông huyền đạo chân nhân bị kiếm đá uy thế còn dư bao phủ, làm vỡ nát thân thể, hóa thành thịt nát, bị mất mạng. Sau này phạm ta Cổ Kiếm Tông người, giết không tha. Cầm trong tay kiếm đá, cường thế đánh giết Huyền Trường Viễn đám người, Cổ Thiên Ca lộ ra bá đạo một mặt, khí thôn sơn hà nói ra, đốt lên Cổ Kiếm Tông chúng đệ tử sâu trong nội tâm hỏa diễm. Thân là Cổ Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mở mày mở mặt, như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Lúc này, ngoại trừ U Như Hỏa chờ giải giáp mấy người, những người khác hoàn toàn bị Cổ Thiên Ca khí thế chết phục, cam tâm tình nguyện tôn hắn làm tông chủ. Thiên Ca, Huyền Trường Viễn bọn hắn chết tại ta Cổ Kiếm Tông, thật không có chuyện gì sao? Mặc dù Cổ Thiên Ca lại cho Cổ Phàm một niềm vui vô cùng to lớn, nhưng Huyền Trường Viễn tại Thất Huyền Kiếm Tông địa vị không phải bình thường, hắn chết nhất định sẽ chọc giận Thất Huyền Kiếm Tông tiến hành hung manh trả thù. Yên tâm đi Thái Thượng trưởng lão, nếu như bọn hắn tông chủ Huyền Thông là người thông minh, tại không có thăm dò chúng ta nội tình trước, sẽ không dễ dàng trả thù. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, mà lại ta dám chém giết trước mặt mọi người Huyền Trường Viễn bọn hắn, tự nhiên không sợ Thất Huyền Kiếm Tông trả thù. Mà lại ta tin tưởng, không bao lâu, ta Cổ Kiếm Tông liền có thể áp đảo Thất Huyền Kiếm Tông phía trên. Tông chủ anh minh, ta tin tưởng Cổ Kiếm Tông tại tông chủ dẫn đầu dưới, nhất định có thể lại sáng tạo rực rỡ. Mộng đẹp phá diệt, U Như Hỏa che giấu nội tâm không cam lòng, khi hắn phát hiện Cổ Thiên Ca ánh mắt bay tới trên người hắn lúc, trong lòng run lên, kiên trì đi tới Cổ Thiên Ca trước mặt biểu trung tâm. U Như Hỏa, trong lòng ngươi thật chính là nghĩ như vậy. Cổ Thiên Ca sâu xa như biển trong hai con ngươi bắn ra đạo đạo lanh quang, nhìn chăm chú trên trán toát ra viên viên mồ hôi U Như Hỏa, không mang theo một chút tình cảm nói, ngươi hẳn là ước gì ta chết đi. Không không, ta một mực đối tông chủ trung thành tuyệt đối. U Như Hỏa sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích, còn mời tông chủ tin tưởng ta. Ai, kỳ thật ta thật vô cùng nghĩ tin tưởng ngươi. Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nhưng hết sức đáng tiếc, ta không phải một cái dễ bị lừa người. Tông chủ, tại không có chứng cứ trước, ngươi không thể vu oan ta. Cảm thụ được Cổ Thiên Ca trên thân tràn ngập sát ý, U Như Hỏa trong lòng sợ hoảng hốt, la lớn. Tông chủ không có ngươi thông đồng với địch chứng cứ, nhưng ta có. Cổ Phàm tầm mắt băng lãnh nhìn xem bán chủ cầu vinh U Như Hỏa, một câu trực tiếp tuyên án hắn tử hình. Lúc trước rời đi Cổ Kiếm Tông, Cổ Thiên Ca ngờ tới U Như Hỏa bị chính mình tước đoạt đại trưởng lão trước, tuyệt sẽ không cam lòng, nhất định sẽ tối thông Thất Huyền Kiếm Tông, trả thù chính mình, cho nên trước khi đi, hắn ủy thác Cổ Phàm điều tra U Như Hỏa, nắm giữ hắn thông đồng với địch chứng cứ, đã diệt trừ Thất Huyền Kiếm Tông lớn nhất khối u ác tính. Chỉ có diệt trừ khối u ác tính, mới có thể để cho Cổ Kiếm Tông càng nhanh, tốt hơn phát triển. Không có khả năng, ta không có thông đồng với địch, các ngươi hãm hại ta. Nhìn xem Cổ Phàm trong tay ký ức thạch, U Như Hỏa hoảng hồn, thất kinh hô lớn. U Như Hỏa, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn giảo biện sao? Lúc này, từ trước đến nay U Như Hỏa đi rất gần ngũ trưởng lão Văn Thế Minh đi ra, lạnh lùng nói: "Ngươi ngươi." U Như Hỏa nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngũ trưởng lão Văn Thế Minh sẽ đứng ra xác nhận chính mình, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút, vẻ mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, thân thể giống động kinh giống như run rẩy. U Vân Tiêu càng là dọa đến mặt không có chút máu, hai chân như nhũ ra, suýt nữa muốn co quắp ngã trên mặt đất. "U Như Hỏa, ngươi có phải hay không thật bất ngờ, ta sẽ đứng ra chỉ chứng ngươi." Văn Thế Minh cười cười, nói ra: "Kỳ thật, ta là lão tông chủ an bài tại bên cạnh ngươi một con cờ." Bây giờ thiếu tông chủ hoàn toàn trưởng thành, có thể chèo chống toàn bộ Cổ Kiếm Tông, ngươi viên này khối u ác tính cũng cần phải diệt trừ. Không không, ta từng vì Cổ Kiếm Tông lập xuống công lao hắn mã, các ngươi không có thể giết ta, giết ngươi, các ngươi đem khó thoát ung dung miệng. U Như Hỏa thật luôn uống, âm thanh run rẩy nói, còn có, giết ta, ngươi vĩnh viễn không biết phụ thân ngươi là chết như thế nào. U Như Hỏa, ngươi vẫn là quá cao nhìn chính mình, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chẳng qua là quân cờ, cũng không biết phía sau màn chân hung. Cổ Thiên Ca lắc đầu, không hề bị lay động nói, chỉ sợ Thất Huyền Kiếm Tông cũng chỉ là quân cờ. Ngươi ngươi, Cổ Thiên Ca trực tiếp nhường U Như Hỏa ngớ ngẩn, hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca xem như thế thấu triệt, lại phân tích như thế chuẩn xác. U Như Hỏa hai cha con âm thầm thông đồng với địch, ý đồ phá vỡ ta Cổ Kiếm Tông, xúc phạm ta Cổ Kiếm Tông giới luật, nên chém. Nói xong, lãnh khốc vô tình Cổ Thiên Ca không tiếp tục cho U Như Hỏa giải thích cơ hội, cầm trong tay chiếu dọi ra tử thần hào quang kiếm đá chém xuống, một kiếm đưa hắn chém thành hai nửa. Phù phù. Nhìn xem ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt U Như Hỏa, U Vân Tiêu sợ vỡ mật, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Cổ Thiên Ca dập đầu bồi tội, khẩn cầu hắn có thể tha thứ chính mình. Đối mặt U Vân Tiêu cầu xin tha thứ, Cổ Thiên Ca không hề bị lay động, một kiếm chém rụng đầu của hắn, tiện hắn xuống hoàng tuyển cùng U Như Hỏa đoạt tụ. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Cổ Kiếm Tông lớn nhất hai quả khối u ác tính, bị Cổ Thiên Ca cường thế diệt trừ. Chương 31, Cổ Kiếm Tông bên trong có thần thú nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy U Như Hỏa nên giết sao? Chém giết trước mặt mọi người thông đồng với địch U Như Hỏa hai cha con, Cổ Thiên Ca đem tầm mắt bắn ra hướng về phía tóc tuyết trắng, nhìn như mặt mũi hiền lành nhị trưởng lão, ẩn chứa thâm ý mà hỏi. Mặc dù Cổ Thiên Ca chẳng qua là phàm trần cảnh võ sư, mà nhị trưởng lão U Thương Hải chính là tứ tinh huyền đạo chân nhân, nhưng đụng vào Cổ Thiên Ca sắc bén như điện hai con người, U Thương Hải trong lòng không hiểu run rẩy một cái, trên trán trong nháy mắt toát ra viên viên mồ hôi. Thế nào, nhị trưởng lão ngươi rất nóng sao? Nhìn xem tầm mắt lấp lánh, trong lòng cực không an tĩnh Vũ Thương Hải, Cổ Thiên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Tông chủ, Thương Hải biết sai rồi, còn mời tông chủ cho Thương Hải sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời." Nghĩ đến Cổ Thiên Ca thủ đoạn, Vũ Thương Hải biết lại nhiều giải thích cũng vô dụng, vô lực ở trong lòng thở dài một tiếng, trực tiếp té quỵ dưới đất, cúi xuống cao quý đầu. Mà trong lòng của hắn tất cả dạ tâm cũng tại cái quỷ này bên trong biến thành cho bụi. Hy vọng nhị trưởng lão là thật ăn năn, không cần lầm chính mình, càng không cần bước út như hỏa theo gót. Cổ Thiên Ca thâm thẳm nói, không để ý quỷ trên mặt đất, y phục trên người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm nhị trưởng lão, đi tới Cổ Phàm bên người. "Thái thượng trưởng lão, này túi càn khôn cho ngươi, bên trong có 500 vạn linh thạch trung phẩm, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm linh đan hơn 50 viên, trung phẩm linh đan hơn 100 viên. Hy vọng thái thượng trưởng lão tiện dùng những linh thạch này, đan dược, hiểu Cổ Kiếm Tông hiện tại khẩn cấp." Cổ Thiên Ca đem dạ thương ứng cho hắn túi càn khôn giao cho Cổ Phàm, trong đó 3 khỏa hạ phẩm huyền đan, 10 khỏa cực phẩm linh đan bị hắn tư lưu lại. "Nam, 500 vạn linh thạch trung phẩm, thượng phẩm linh đan hơn 50 viên." Tiếp nhận Cổ Thiên Ca truyền đạt, chiếu nặng túi càn khôn, Cổ Phàm trừng mắt, nói chuyện đều có chút cả lăng. Không đơn giản Cổ Phàm choáng váng, Cổ Thiên Ngưng mấy người cũng đều choáng váng. Lại không luận linh đan giá trị, vẻn vẹn 500 vạn linh thạch trung phẩm, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch cũng đủ để cho Cổ Kiếm Tông vượt qua cửa ải khó, phát triển không ngừng. "Tông chủ, những linh thạch này, đan dược ngươi là từ chỗ nào có được?" Cổ Phàm hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kiếp sợ, nhìn xem để cho mình càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Thiên Ca, kỳ lạ mà hỏi: "Đây là Dạ gia chủ đưa cho ta?" Cổ Thiên Ca cười cười, hàm hồ nói ra: "Đúng rồi thái thượng trưởng lão, cho Dạ Điệp an bài một cái chỗ ở, ngày mai ta chính thức thu Dạ Điệp làm đồ đệ, nàng sau này chính là ta Cổ Kiếm Tông đệ tử." "Thật tốt." Cổ Phàm đã sớm nghe qua Dạ Điệp đại danh, biết nàng danh xưng thành Tản Dương đệ nhất thiên tài, càng là Dạ Thương ứng hòn ngọc quý trên tay, sự gia nhập của nàng tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều Cổ Kiếm Tông nội tình. "Tốt, tất cả giải tán đi, hy vọng mọi người sau này thật tốt tu luyện, Cổ Kiếm Tông phát triển còn cần mọi người chung nhau nỗ lực." Nói xong, Cổ Thiên Ca xua tán đi hoàn toàn bái phục mọi người, về tới ở lại độc viện. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, sắc trời dần dần âm u xuống tới lúc, Cổ Thiên Ca một thân một mình rời đi độc viện, dựa theo trí nhớ kiếp trước, theo một đầu mọc đầy rêu xanh cổ lộ, xuyên qua một tòa pháp trận, đi tới Cổ Kiếm Tông tổ tích một trong tổ động bên ngoài. "Ừm, đây là..." Quét mắt liếc mắt bị mây mù che giấu tổ động, Cổ Thiên Ca con ngươi hơi co lại, phát hiện một đầu hề vải ghé vào tổ động bên ngoài, toàn thân tạp bao, buồn ngủ con chó vàng. Mặc dù nhìn bằng mắt thường, cái này con chó vàng không có chút nào chỗ đặc biệt, nhưng dùng Cổ Thiên Ca nhãn lực, lại phát hiện cái này con chó vàng rất không tầm thường, lập tức câu thông Tam Đại Hồn Cung, khống chế Thiên Mệnh Thần Mâu thấy rõ tới. "Có ý tứ, không nghĩ tới Cổ Kiếm Tông bên trong lại có thần thú tồn tại, xem ra này Cổ Kiếm Tông bên trong còn có rất nhiều ta không biết bí mật." Tại Thiên Mệnh Thần Mâu thấy rõ dưới, Cổ Thiên Ca mơ hồ phát hiện con chó vàng bí mật, khiếp sợ sau khi, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nện bước đều đều bộ pháp, đi tới. Nghe được từ xa tới gần tiếng bước chân, con chó vàng lười biếng mở ra một con mắt, có chút ngạo mạn nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, lại nhắm mắt lại. Nó vừa nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác một cái đại thủ tại chính mình lông xù trên thân sờ loạn, lập tức nổi giận, lộ ra một ngụm sắc bén lên răng, mắt lộ ra hung quang. 1080 đạo cấm thần ấn. Không đợi con chó vàng há miệng cắn người, Cổ Thiên Ca thanh âm bay vào trong thai của nó, nhường toàn thân nó tựa như bị địa giật, run rẩy. Ngươi là ai, làm sao lại biết đạo cấm thần ấn? Chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua con chó vàng, đột nhiên miệng nói tiếng người. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Cổ Thiên Ca cười cười, hỏi ngược lại. Kỳ quái tiểu tử, xem ra trên người ngươi ẩn giấu đi không ít bí mật. Nghĩ đến Cổ Thiên Ca tỉnh lại diêu quang tượng thần một màn, con chó vàng tròn căng trong ánh mắt bắn ra đạo đạo quang mang, phảng phất mong muốn đưa hắn xem đấu. Là ai tại trong cơ thể ngươi lưu lại cấm thần ấn, ngươi làm sao xuất hiện tại Cổ Kiếm Tông? Phải biết, thần thú chính là vũ trụ kinh khủng nhất yêu thú, coi như tại tiên giới, thần thú cũng khó gặp, Cổ Thiên Ca hết sức muốn biết, nho nhỏ Cổ Kiếm Tông bên trong, tại sao lại xuất hiện một đầu bị phong ấn thần thú? Muốn biết bí mật của ta không phải là không thể được, nhưng ta nói, ngươi cũng muốn đem bí mật của ngươi nói cho ta biết. Mặc dù Cổ Thiên Ca cảnh giới cứ thấp, nhưng con chó vàng nhìn xem hắn, lại cảm giác hắn cực không đơn giản, do dự một chút nói: "Thành giao." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, hết sức thống khoái đáp ứng nói: "Ta là các ngươi tổ sư theo thần nông dược viên cứu ra, mang tới đây. Còn trong cơ thể ta cấm thần ấn, ta cũng không biết là người phương nào lưu lại." Vì biết Cổ Thiên Ca bí mật, con chó vàng đem bí mật của mình nói ra tới. "Thần nông dược viên, Diêu Quang." Cổ Thiên Ca trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cổ Thiên Ca biết, thần nông dược viên là vô cực đại thế giới bát đại tiên khư một trong, theo Diêu Quang nói, thần nông dược viên bên trong ẩn giấu đi bí mật kinh thiên cùng với vô thượng tồn tại, mà lấy Diêu Quang năm đó thực lực, đều không thể cởi ra thần nông dược viên chân chính bí mật. Mà nếu như trước mắt thần thú con chó vàng thật đến từ thần nông dược viên, Cổ Thiên Ca có một loại suy đoán, có lẽ thần nông dược viên cùng thần giới có quan hệ. "Về sau ngươi cùng ta trộn lẫn đi, nếu như có thể thu phục một đầu thần thú, vậy đối Cổ Thiên Ca trợ giúp liền quá lớn, càng có khả năng giúp hắn cởi ra thần nông dược viên bí mật. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn làm ta chủ nhân, ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả?" Con chó vàng rất có nhân tính hóa trắng Cổ Thiên Ca một cái nói: "Tốt, ta đem bí mật của mình nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không nói cho ta biết bí mật của ngươi, ngươi là làm sao biết cấm thần ấn?" "Con chó vàng, ngươi là muốn biết bí mật của ta, vẫn là muốn giải khai cấm thần ấn đâu?" Cổ Thiên Ca cười cười, hướng dẫn từng bước nói: "Ngươi có thể giải cấm thần ấn." Con chó vàng hai mắt trợn tròn xoe, một mặt không tin bộ dáng. "Không sai." Cổ Thiên Ca gật đầu nói: "Cấm thần ấn chính là thần chi ấn ký, dùng vô thượng lực lượng phong ấn thân thể 108 chỗ huyệt vị, mong muốn phá giải cấm thần ấn, nhất định phải biết rõ cấm thần ấn thần lực quy tắc, trùng hợp ta biết. Kiếp trước làm vì chân thần chi sư, Cổ Thiên Ca nghiên cứu qua cấm thần ấn, biết phương pháp phá giải. Ngươi rốt cuộc là ai? Con chó vàng càng nghe càng kinh hãi, Cổ Thiên Ca đối cấm thần ấn hiểu rõ vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Bí mật của ta hoặc là giúp ngươi giải cấm thần ấn, ngươi tự mình lựa chọn đi. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, bất quá ta thực lực bây giờ có hạn, chỉ có thể chậm rãi giúp ngươi phá giải cấm thần ấn, nhưng luôn có toàn bộ phá giải một ngày. Tốt, ta cho ngươi chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, chờ ta theo tổ động ra tới, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng lựa chọn. Nói xong, Cổ Thiên Ca không tiếp tục để ý trận mắt hốt mồm, lâm vào trầm tư con chó vàng, đi tới bị phong ấn rất lâu, một mực chưa từng có người mở ra, cửa hang lộ ra loang lổ cổ lão khí tức tổ động bên ngoài, chuẩn bị cởi ra tổ động cấm chế, tiến vào bên trong. Chương 32, tổ động. Bảo vật. Nay tổ động cấm văn hẳn là xuất từ Diêu con tay. Cổ Thiên Ca đứng tại tổ động bên ngoài, khống chế thiên mệnh thần mâu thôi diễn một hồi tổ động cấm chế, phát hiện phong ấn tổ động cấm chế quang văn hết sức quen thuộc, phương pháp phá giải hiểu rõ tại tâm. Suy suy suy. Cổ Thiên Ca hai tay như điện, tốc độ cao phát động, không ngừng mà dùng ngón tay chỉ vào vững như thành đồng tổ động cấm chế. Lập tức, tổ động cấm chế phảng phất gợn sóng bắt đầu chấn động kịch liệt, kéo theo lấy toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy. Vẹn vẹn hơn 10 hô hấp, phong ấn tổ động vô số tuế nguyệt cấm chế tựa như miệng thủy tinh, phát tóe đạo đạo liên ngân, một cỗ hùng hồn khí tức tại đen như mực tổ động bên trong tràn ngập ra, cả kinh cách đó không xa con chó vàng trong mắt kém một chút rơi ra. Hắn là làm sao làm được, tiểu tử này tà môn như vậy. Con chó vàng một mực thủ hộ tại tổ động bên ngoài, gặp qua Cổ Kiếm Tông quá nhiều thiên tài đến đây phá cấm, lại không một người thành công. Mà chỉ có thuế phàm cảnh Cổ Thiên Ca, chỉ dùng hơn 10 hô hấp, liền phá vỡ tổ động cấm chế, cái này khiến nó đối Cổ Thiên Ca thân phận có không ít suy đoán, càng ngày càng muốn biết bí mật của hắn. Không biết Diêu Quang tại đây tổ động bên trong lưu lại cái gì. Tổ động bên trong phun trào hùng hồn khí tức dần dần tán đi lúc, Cổ Thiên Ca cầm trong tay một khoảng nguyệt quang thạch đi vào. Đầu tiên ấn vào mí mắt, là một bộ trôi nổi ở giữa không trung nữ tử chân dung. Mặc dù chỉ là chân dung, lưu truyền vô số tuế nguyệt, nhưng lại cho người ta một loại không linh xuất trần vẻ đẹp, mỹ lệ thần thái, tự nhiên mà thành khí chất cùng bức tranh kết hợp hoàn mỹ, chạy xuôi theo nhàn nhạt tiên hoa, để cho người ta sinh ra một loại chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đùa bỡn cảm giác. Diêu Quang nhìn xem chân dung bên trong nữ tử, Cổ Thiên Ca thất thần, suy nghĩ cũng theo đó trôi hướng xa xôi tiên giới, xa vào đến thật sâu trong hồi ức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Thiên Ca đang nhớ lại bên trong tỉnh lại, trên gương mặt thành tú lộ ra một tia cùng niên kỷ của hắn không hợp vẻ kiên nghị. Diêu Quang, ta tin tưởng chúng ta nhất định còn có gặp lại một ngày, tại tiên giới chờ ta. Thu. Chân dung chính là Diêu Quang chính mình vẽ, Cổ Thiên Ca tùy tiện nắm giữ chân dung thần vận, đem hắn lấy đi. Lấy đi Diêu Quang bức tranh, Cổ Thiên Ca đi tới tổ động chỗ sâu, phát hiện tổ động giống tuyết, chỉ có chính giữa trưng bày một tòa ngọc xây mà thành bàn vuông, trên mặt bàn để đó năm cái phong ấn cấm chế dày đặc hộp ngọc. Băng tinh thiên ngọc. Nhìn xem này năm cái hộp ngọc, Cổ Thiên Ca liếc mắt nhận ra, này năm cái hộp ngọc chính là dùng cực sự hiếm thấy băng tinh thiên ngọc điêu khắc mà thành, giá trị không thể đo lường. Mà băng tinh thiên ngọc coi như tại tiên giới đều hết sức chân quý, nhưng để linh tính vạn năm không tổn hại, có thể tự thành tiểu không gian, chấn áp thu nạp linh vật, có thể so với đỉnh cấp càn khôn không gian. Này năm cái trong hộp ngọc đến cùng phong ấn cái gì bảo vật? Cổ Thiên Ca biết, Diêu Quang trước khi phi thăng từng trở lại Cổ Kiếm Tông, tại Cổ Kiếm Tông bên trong lưu lại cơ duyên, nhưng ở vô số tuế nguyện bên trong, lại không một người đạt được, cho nên Cổ Thiên Ca suy đoán, Diêu Quang lưu lại cơ duyên, liền phong ấn tại này năm cái dùng băng tinh tiên ngọc gọt giúp mà thành trong hộp ngọc. Cổ Thiên Ca tay phải ấn tại cái thứ nhất băng tinh tiên ngọc hộp bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, thôi diễn hộp ngọc mặt ngoài cấm chế. Phá. Ước chừng hơn 10 hô hấp, Cổ Thiên Ca lòng bàn tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đập vụn hộp ngọc mặt ngoài cấm chế, mở ra thứ một cái hộp ngọc. Lệnh bài. Nhìn xem trong hộp ngọc một viên ám kim sắc, lưu động đạo đạo trạch ánh sáng, khắc họa lấy Diêu Quang nhị chữ cổ lệnh, Cổ Thiên Ca đưa nó cầm trong tay. Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn phun ra chữ nặng cổ lệnh, tràn vào Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong. Tổ lệnh, đây là Diêu Quang lưu lại tổ lệnh, xem ra Diêu Quang trước khi phi thăng khả năng dự cảm được Diêu Quang thần quốc muốn nguy, từ đó lưu lại tổ lệnh, để cho cơ duyên người mang theo tổ lệnh, tụ lại lực lượng, Đông Sơn tái khởi. Đã dung nạp hàng loạt lực lượng linh hồn, Cổ Thiên Ca biết này miếng lệnh bài lai lịch, này miếng lệnh bài là Diêu Quang thần quốc đẳng cấp cao nhất tổ lệnh, có thể hiệu lệnh Diêu Quang thần quốc cùng với phụ thuộc thế lực. Đem chân quý tổ lệnh thu vào túi càn khôn, Cổ Thiên Ca lập lại chiêu cũ, phá hết cái thứ hai hộp ngọc mặt ngoài cấm chế, phát hiện trong hộp ngọc lặng lặng nằm một viên lớn chừng cái trứng gà nước tinh ngọc thạch trung tâm phong ấn một giọt máu đỏ tươi. Tinh huyết, Diêu Quang vậy mà tại Cổ Kiếm Tông bên trong lưu lại hai giọt tinh huyết. Nhìn xem nước tinh ngọc thạch bên trong giọt máu, Cổ Thiên Ca lập tức đoán được viên này giọt máu là Diêu Quang lưu lại máu huyết. Ban đầu Cổ Thiên Ca cũng không có hoàn toàn chắc chắn, mượn lôi hỏa song sinh dịch đánh vỡ thân thể xiển xích, tu luyện thành tiên thể một trong đại nhật lôi thể, nhưng có giọt này Diêu Quang tinh huyết, đánh vỡ thân thể xiển xích, cô đọng đại nhật lôi thể trở nên dễ dàng rất nhiều. Này hộp ngọc thứ ba bên trong lại là cái gì đâu? Cổ Thiên Ca thu hồi Diêu Quang tinh huyết, cưỡng ép phá vỡ hộp ngọc thứ ba mặt ngoài cấm chế, phát hiện trong hộp ngọc để đó một viên lớn chừng bàn tay, do 18 thanh ngọc kiếm tạo thành, lưu động đạo đạo trận văn kiếm đồ. Theo kiếm đồ bên trong tràn ngập khí tức khủng bố đến xem, này kiếm đồ uy lực vượt xa thượng phẩm thiên khí kiếm đá, trở thành Cổ Thiên Ca lại một đại sát thủ giản. Đem 18 thanh ngọc kiếm tạo thành kiếm đồ nhỏ máu nhận chủ, thu vào thân thể luyện hóa, Cổ Thiên Ca phá vỡ cái thứ tư hộp ngọc, phát hiện cái thứ tư trong hộp ngọc phong ấn chính là một tấm khắc họa lấy cổ lao chữ viết phù lục. Mặc dù trên bùa chú chữ hết sức cổ lão, nhưng có trí nhớ kiếp trước Cổ Thiên Ca vẫn là nhận ra, trên bùa chú chữ cổ làm Đại Na Di tam chữ. Đây là Đại Na Di phủ. Diêu Quang đằng trước lưu lại bảo vật mặc dù chân quý, nhưng cùng Đại Na Di phủ so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ, có thể nói nắm giữ Đại Na Di phủ, chẳng khác nào nắm giữ lấy bảo mệnh phủ, kẻ địch muốn giết chết Cổ Thiên Ca, đem khói như lên trời. Cuối cùng này một kiện bảo vật sẽ là gì chứ? Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Cổ Thiên Ca phá vỡ cái thứ năm hộp ngọc, phát hiện trong hộp ngọc là một quyển thật dày bản chép tay cùng một viên càn khôn giới chỉ. 10 quyển tiểu thần thông, 4 quyển đại thần thông, 1 quyển chân thần thông, còn có ngàn vạn trung phẩm linh thạch, không ít linh khí, huyền khí. Cổ Thiên Ca cưỡng ép phá vỡ càn khôn giới chỉ bên trong cấm chế, phóng thích linh hồn lực thấm vào lúc, phát hiện càn khôn giới chỉ bên trong đều là một chút thực dụng đồ vật. Mặc dù những vật này đối Cổ Thiên Ca tới nói, tác dụng không lớn, nhưng đối Cổ Kiếm Tông tới nói lại cực kỳ trọng yếu, vận dụng thỏa đáng, đủ để cho Cổ Kiếm Tông nhất phi trùng thiên. Diêu Quang, xem ra ngươi thật dự cảm đến sau khi phi thăng, Diêu Quang thần quốc sẽ biến thiên, cho nên lưu lại những vật này. Cổ Thiên Ca tự lẩm bẩm, ngồi trên mặt đất, mở ra bản chép tay, tốc độ cao xem lên, phát hiện bản chép tay bên trong ghi chép Diêu Quang năm đó sông vô cực đại thế giới các đại hiểm, tiên khư trải qua, còn có không ít thế lực lớn bí mật. Phiêu Miểu Lang Tả Thiên. Làm Cổ Thiên Ca xem đến Diêu Quang sông ở vào bắc khu vực, vô cực đại thế giới bát đại tiên khư một trong Phiêu Miểu Lang Tả Thiên trải qua lúc, không hề bận tâm trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như Diêu Quang giảng thuật không có vấn đề, vậy cái này Phiêu Miểu Lang Tả Thiên vô cùng có khả năng cùng tiên giới thời kỳ viễn cổ đột nhiên biến mất Phiêu Miểu Tiên Tông có quan hệ. Mà căn cứ tiên giới nghe đồn, Phiêu Miểu Tiên Tông từng nắm trong tay thập nhị đại cổ bí một trong đại ngũ hành thuật, mà Phiêu Miểu Tiên Tông biến mất, vô cùng có khả năng cùng đại ngũ hành thuật có quan hệ. Vô cực đại thế giới thật sự có thập nhị đại cổ bí tồn tại. Cổ Thiên Ca có chút hốt hoảng, càng hết sức kiên định, vô luận trả giá bao lớn đại giới, này đại ngũ hành thuật nhất định phải đạt được. Phiêu Miểu Lang Tả Thiên thần bí khó lường, Diêu Quang năm đó cũng không từng dò Phiêu Miểu Lang Tả Thiên toàn bộ bí mật, nhưng thập nhị đại cổ bí đối Cổ Thiên Ca quá trọng yếu, vì sinh sôi Hồng Mông Thiên Đạo đến tiếp sau tu luyện công pháp, Cổ Thiên Ca quyết định thời cơ chín muồi, đi một chuyến bát đại tiên khư một trong Phiêu Miểu Lang Tả Thiên. Ngoại trừ Phiêu Miểu Lang Tả Thiên, Diêu Quang còn đối vô cực đại thế giới mặt khác tiên khư có kỹ càng giới thiệu, trong đó đối Cổ Thiên Ca chỗ Nam Hỏa vực bên trong bát đại tiên khư một trong chết khư, giới thiệu càng kỹ càng. Mà chết khư cũng là Diêu Quang chỉ vừa thấy được vô thượng tồn tại, cùng hắn hoàn thành một lần giao dịch địa phương. Ngoại trừ bát đại tiên khư, Diêu Quang bản chép tay bên trong còn nâng lên kiếm chủng, Hỏa Diễm Sơn, Thang Nguyệt Chi địa chờ đại hung địa, cùng với không ít tần thế gia tộc, cổ thánh, thần quốc bí mật, nhường Cổ Thiên Ca đối vô cực đại thế giới có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Này vô cực đại thế giới có chút ý tứ, nếu trời xanh để cho ta một lần nữa tại đây bên trong, liền để ta cởi ra thế giới này chân chính bí mật đi. Cổ Thiên Ca đem Diêu Quang bản chép tay thu vào trong túi càn khôn, rời đi phong ấn vô số tuế nguyệt tổ động, đi tới đang ở làm lấy kịch liệt lựa chọn con chó vàng bên người. Chương 33, Đại Nhật Lôi Thể nghĩ rõ chưa? Ngươi là muốn biết bí mật của ta, vẫn là nghĩ giải cấm thần ấn? Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất con chó vàng, chậm rãi mà hỏi. Giảo Hoạt tiểu tử, nếu như ta nói muốn biết bí mật của ngươi, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Con chó vàng cọ sát lấy một ngụm sắc bén răng, có chút tức giận nói ra. Tốt, không muốn hành động theo cảm tính, nếu như ngươi đi theo ta, sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết bí mật của ta. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, mà trong cơ thể ngươi cấm thần ấn không hiểu, chết già chẳng qua là vấn đề thời gian. Giảo Hoạt tiểu tử, ngươi có phải hay không trước hết để cho ta kiến thức hạ thủ đoạn của ngươi, lại để cho ta làm ra cuối cùng quyết định? Con chó vàng trầm tư một chút nói, ý nguyên đối Cổ Thiên Ca có chút không tin. Dù sao cấm thần ấn có thể là thần ấn, dùng Cổ Thiên Ca phàm trần cảnh thực lực phá vỡ, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Dĩ nhiên có khả năng. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, chờ ta đột phá đến chân linh cảnh, liền giúp ngươi cởi ra mấy đạo cấm thần ấn. Đột phá chân linh cảnh, ta đây cần chờ bao lâu? Con chó vàng rất có nhân tính hóa như mày nói. Ngày mai. Cổ Thiên Ca nói. Ngươi xác định không phải nói đùa? Con chó vàng tức sạm mặt lại, nhìn xem chỉ có phàm trần tứ trọng ngưng mạch cảnh Cổ Thiên Ca, nghi ngờ nói. Không tin ngắn ngủi một đêm thời gian, Cổ Thiên Ca có thể liên tục đột phá ba cấp cảnh giới. Ta không có đùa giỡn thói quen. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn, trời tối ngày mai ta tới giúp ngươi phá giải cấm thần ấn. Nói xong, Cổ Thiên Ca hướng về phía trận mắt hốc mồm con chó vàng khoát khoát tay, biến mất ở trong màn đêm. Đạp lên ánh trăng trở lại ở lại độc viện, Cổ Thiên Ca trong phòng bày ra một cái đơn giản cách âm cấm chế, đem theo thành tàn dương mua được, dùng dây nặng thép tinh chế tạo thành thùng tắm đem ra. Đổ nửa nước tắm trong thùng, Cổ Thiên Ca đem phối chế lôi hỏa song sinh dịch hết thảy chủ tài cùng với theo dạ điệp nơi đó mượn tới lò luyện đan đem ra, chuẩn bị tinh luyện linh dịch, phối chế lôi hỏa song sinh dịch, đánh vỡ phàm thể xiển xích, tu luyện đại nhật lôi thể. Mặc dù Cổ Thiên Ca chỉ có ngưng mạch cảnh, nhưng có trí nhớ kiếp trước hắn, đối đan thuật tạo nghệ không ai bằng, dựa theo trí nhớ kiếp trước, hắn rất mau đem linh thú yêu đan, kiến lửa hoa, huyết lôi chi, hỏa chi tinh ngọc, lôi chi tinh ngọc trở chủ dược hòa tan, để luyện ra chất bẩn, luyện hóa thành tinh hoa chất lỏng. Tiếp theo, hắn dựa theo tỷ lệ nhất định, đem để luyện ra tinh hoa chất lỏng đạo vào đến trong thùng tắm. Lập tức, trong thùng tắm nước sôi trào, tựa như một đầu lôi long, một đầu hỏa long tại trong thùng tắm hiện hiện, phóng xuất ra kinh khủng lôi hỏa chi lực, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Thành công. Nhìn xem mãnh liệt gào thét lôi hỏa linh dịch, Cổ Thiên Ca không có lập tức ngâm đến bên trong, mà là đem phong ấn Diêu Quang tinh huyết ngọc thạch đem ra, đem 2/3 tinh huyết tan vào trong thùng tắm. Dung hợp Diêu Quang 2/3 máu huyết, giao hỏa lấy lôi hỏa chi lực nước biến thành màu đỏ sậm, sôi trào càng thêm lợi hại, nếu như không phải thùng tắm đầy đủ kiên cố, sớm đã bị kinh khủng lôi hỏa chi lực làm vỡ nát. Cảm giác lôi hỏa song sinh dịch hiệu quả đạt đến tốt nhất, Cổ Thiên Ca không có chút do dự nào, cởi bỏ toàn thân quần áo, trực tiếp nhảy vào lôi hỏa gào thét, hào quang chói mắt trong thùng tắm, tựa như tắm gội tại lôi hỏa trong hải dương, trong nháy mắt bị thôn phệ. Lôi hỏa song sinh dịch sinh ra lôi hỏa chi lực hết sức đáng sợ, lại thêm diêu quang tinh huyết dao động, trong khoảnh khắc, Cổ Thiên Ca phàm thể phá toái. Thân thể phá toái, Cổ Thiên Ca không chút kinh hoàng, hắn dựa theo đại nhật lôi thể phương pháp tu luyện, dẫn dắt đến lôi hỏa chi lực cùng khí huyết chi lực, dung nhập vào thân thể các đại huyệt khiếu bên trong, kích ra thân thể tiềm lực, cưỡng ép đánh vỡ lấy phàm thể xiềng xích. Tạch tạch tạch. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, Cổ Thiên Ca máu thịt hoàn toàn phá toái, toàn thân kinh mạch từng khúc bạo liệt, hàng loạt máu tươi phun tung tóe ra tới. Nếu như không phải Cổ Thiên Ca tu luyện Hồng Mông Tiên Đạo đủ mạnh, Hồng Mông chi khí trấn áp kinh mạch của hắn, hắn lúc này đã sớm chết. Thân thể phá toái, Cổ Thiên Ca gặp không phải người đau đớn tra tấn, mà hắn khoảng cách tử vong càng chỉ có nhất tuyến xa, hơi không cẩn thận đều có thể bị mất mạng. Bồi hồi tại kề cận cái chết, Cổ Thiên Ca nhưng không có toát ra một chút sợ hãi cùng kinh hoàng, có chẳng qua là đối với mình tuyệt đối tín nhiệm cùng với đối Hồng Mông Thiên Đạo tín nhiệm. Cũng không biết đi qua bao lâu, tại kinh khủng lôi hỏa chi lực thối luyện dưới, Cổ Thiên Ca phàm thể xiển xích phá toái. Không có phàm thể xiển xích trói buộc, Cổ Thiên Ca tỏa sáng tân sinh, hắn phá toái tế bào, máu thịt, ngũ tạng lục phủ, nát bấy xương cốt bắt đầu chậm rãi trùng sinh. Hô, cuối cùng đánh vỡ phàm thể xiển xích, gắng vượt qua này khó khăn nhất một cửa. Đánh vỡ phàm thể xiển xích, Cổ Thiên Ca không khỏi thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu toàn lực tu luyện đại nhật lôi thể, tái tạo thân thể. Cổ Thiên Ca trong phòng, toàn lực tu luyện đại nhật lôi thể lúc, Thất Huyền Kiếm Tông bên trong lại nhấc lên sóng to gió lớn. Thông qua trốn về Thất Huyền Kiếm Tông Kim Ưng báo tin tức, Thất Huyền Kiếm Tông tông chủ Huyền Thông biết được tại Cổ Kiếm Tông bên trong phát sinh sự tình. Ai có thể nói cho ta biết, Cổ Kiếm Tông bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì không quan trọng một cái phế vật có thể giết chết đại trưởng lão bọn hắn. Người mặc một bộ trường bào màu đen, trên lưng buộc lên một đầu mạ vàng đai lưng, miệng trung quanh giữ lại đen đặc sợi râu Huyền Thông, trừng mắt phẫn nộ mắt hổ, lớn tiếng gầm thét lên. Nghe nói Cổ Kiếm Tông chủ nắm giữ lấy một thanh có thể chạm tông sư kiếm đá, mà đại trưởng lão bọn hắn chính là bị kiếm đá giết chết. Một tên song tóc mai hoa dâm hộ pháp, hoảng hốt nói, còn có, theo trốn về đến hai cái kim ưng tin tức truyền đến, Cổ Kiếm Tông giống như dính vào Dạ Gia cây đại thụ kia. Dạ Gia? Cổ Kiếm Tông làm sao lại cùng Dạ Gia có quan hệ? Mặc dù Thất Huyền Kiếm Tông danh xưng đông lĩnh đệ nhất thế lực, nhưng thành Tàn Dương đệ nhất gia tộc Dạ Gia đồng dạng không thể khinh thường, nhất là tu luyện đao thế Dạ Thường Ưng, càng làm cho Huyền Thông đều cố kỵ không thôi. Nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra, bất quá nghe nói Dạ Gia công chúa Dạ Điệp đã bái Cổ Kiếm Tông chủ vi sư. Thất Huyền Kiếm Tông hộ pháp tiếp tục nói, cái này sao có thể, không phải nói cái kia Cổ Thiên Ca là một cái phế vật sao? Dạ Thương Ưng làm sao lại nhường nữ nhi của mình bái một cái phế vật vi sư, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Thông lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, cam tức nói ra, có lẽ chúng ta xem nhẹ Cổ Kiếm Tông, xem nhẹ cái kia Cổ Thiên Ca. Lúc này, ngồi tại Huyền Thông bên người, một tên người mặc đạo bào màu trắng, giữ lại một sợi màu trắng râu dài, hồng quang đầy mặt lao giả nói chuyện, mà hắn chính là Huyền Thông sư phó, cũng là Thất Huyền Kiếm Tông mạnh nhất ỷ vào Tam Tinh Động Thiên Tông sư Huyền Vũ Pháp. Sư phó, ngươi nói là chúng ta lấy được liên quan tới cái kia Cổ Thiên Ca tin tức có vấn đề? Huyền Thông đem tầm mắt bắn ra hướng về phía Huyền Vũ Pháp, thấp giọng hỏi. Không sai. Huyền Vũ Pháp gật đầu nói, lâu dài chính là Nhất Tinh Động Thiên Tông sư, có thể tùy tiện giết chết hắn, chỉ sợ là cực phẩm khí hoặc là thiên khí. Mà theo chúng ta lấy được tin tức, cái kia Cổ Thiên Ca là một cái phàm mệnh phàm thể phế vật, một cái phế vật coi như đạt được loại bảo vật này, cũng không có khả năng giết chết lâu dài, cho nên chúng ta lấy được tin tức có vấn đề. Huyền Vũ Pháp phân tích nói, cái kia Cổ Thiên Ca không phải phế vật, mà là một cái ẩn giấu rất sâu tuyệt thế thiên tài. Huyền Thông thực sự không thể nào tiếp thu được, một cái phế vật trong chớp mắt biến thành thiên tài, rất có loại khả năng này. Huyền Trường Viễn gật đầu nói, vững chắc trong lúc đó, chúng ta trước không cần đội vã trả thù Cổ Kiếm Tông, hết thảy chờ chúng ta điều tra rõ ràng Cổ Kiếm Tông thực lực chân chính động thủ lần nữa. Nếu như Cổ Kiếm Tông so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại, vậy chúng ta liền mượn đừng nhân thủ đem bọn hắn diệt trừ. Huyền Vũ Pháp trong ánh mắt lộ ra cay độc chi sắc. Được a, vậy liền để bọn hắn sống lâu mấy ngày đi. Huyền Thông nhẹ gật đầu, sâm nhiên nói, bất quá thủ này, ta nhất định phải báo. Chương 34, đại nhật lôi thể kia nắng ban mai thổ lộ, phương đông trắng bệnh, một tầng thật mỏng hoa hồng ánh bình minh bao phủ bầu trời. Tại lôi hỏa song sinh dịch cùng với diêu quang tinh huyết tối luyện ở dưới, Cổ Thiên Ca toàn thân máu thịt, xương cốt, ngũ tạng lục phủ lần lượt tái tạo, lại một lần lần nổ tung, to lớn đau đớn lặp đi lặp lại dày vò lấy hắn. Quản chi Cổ Thiên Ca đạo tâm trải qua thiên truy bất luyện, trải qua sinh tử ma luyện, đều mơ hồ không chịu được nổi, ý thức càng là xuất hiện một tia mơ hồ. Đại nhật lôi thể, ngưng. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần lặp đi lặp lại tối luyện, ma luyện, lôi hỏa chi văn càng ngày càng rõ ràng, lưu động đạo đạo trạch ánh sáng, huyền như là bạch ngọc cứng rắn hải cốt cuối cùng thành hình. Tiếp theo, như bảo ngọc phun ra nuốt vào lấy lôi hỏa chi quang xương cốt bên trong, phun trào ra một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng, như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng thôn phệ lôi hỏa chi lực cùng diêu quang tinh huyết, ngưng tụ hoàn toàn mới máu thịt cùng ngũ tạng lục phủ. Tương đạo tựa như phủ văn lôi hỏa quang văn, tại mặt khác mới sinh tế bào, trong ngũ tạng lục phủ lấp lánh, phun ra nuốt vào lấy hào quang. Trong phòng phiêu đãng linh khí, càng là nhận hấp dẫn, hóa thành từng đạo khí lưu, hướng Cổ Thiên Ca tân sinh thân thể bên trong tụ tập. Làm bàng bạc lôi hỏa, khí huyết chi lực ngưng hóa thành khắc lấy lôi hỏa quang văn ngũ tạng lục phủ lúc, Cổ Thiên Ca dễ dàng đột phá cảnh giới, đạt đến phàm trần ngũ trọng nội cương cảnh. Lại qua ước chừng hơn nửa canh giờ, từng đạo lóng lánh quang văn kinh mạch trải rộng Cổ Thiên Ca toàn thân, ẩn chứa năng lượng cường đại huyết dịch, như lang yên khí huyết trải rộng toàn thân của hắn. Ông thoát thai hoán cốt Cổ Thiên Ca thân thể run lên, toàn thân cốt tủy đạt được hoàn mỹ thối luyện hắn, lại dễ dàng đột phá đến phàm trần lục trọng tùy tùy cảnh. Cảnh giới liên tục đột phá, cũng không nhường Cổ Thiên Ca tu luyện căn cơ bất ổn, tắm gội tại lôi hỏa chi quang bên trong hắn, trang nghiêm mà trang nghiêm, điên cuồng thôn nạp lôi hỏa chi lực cùng khí huyết chi lực, tu luyện đại nhật lôi thể. Từ từ, Cổ Thiên Ca sau lưng diễn hóa ra kinh khủng dị tượng, xuất hiện một mảnh lôi đình gâu trạch, mà gâu trạch vùng trời, lơ lửng một khỏa hỏa mặt trời chói chang màu đỏ, chiếu rọi trời xanh, chiếu rọi vạn thế. Đại nhật lôi thể thành công diễn hóa xuất đại nhật lôi thể dị tượng tận thế lôi phạt, Cổ Thiên Ca thân thể lần nữa phát sinh biến hóa kinh người, đạo đạo lôi hỏa chi quang dâng lên mà ra, hàng loạt lôi hỏa chi văn hòa lẫn. Cuối cùng, trải qua sinh tử ma luyện hắn, cơ hồ thôn nạp toàn bộ lôi hỏa song sinh dịch cùng diêu quang tinh huyết, đem tiên thể một trong đại nhật lôi thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mặc dù chỉ là tiểu thành đại nhật lôi thể, nhưng Cổ Thiên Ca thân thể lại kinh khủng do người, đơn thuần thân thể đẳng cấp siêu việt huyền thể, đạt đến hậu thiên chi thể, thân thể phòng ngự có thể so với khí, thân thể lực lượng càng là tăng vọt 50 vạn cân lực, có thể so với bình thường động thiên tông sư. Lại thêm dị tượng tận thế lôi phạt gấp 3 chiến lược chân phúc, Cổ Thiên Ca không mượn kiếm đá, liền có thể lập địch động thiên tông sư. Tu luyện thành đại nhật lôi thể, Cổ Thiên Ca không có ngừng, đem 10 khỏa cực phẩm linh đan, 3 khỏa hạ phẩm huyền đan toàn bộ nuốt đến trong bụng, khống chế hồng mông chi khí thôn phệ đan dược bên trong đan động, mượn bàng bạc dược lực, cô đọng luồng khí xoáy, trùng kích chân linh nhất trọng luồng khí xoáy cảnh. Bình thường người, mong muốn theo phàm trần vĩ tụy cảnh đột phá đến chân linh luồng khí xoáy cảnh, không có 1 tháng thời gian căn bản không có thể đột phá, nhưng thoát thai hoán cốt Cổ Thiên Ca, có được bệnh thể, lại thêm hắn tu luyện hồng mông tiên đạo chính là hồng mông chi thuật, bỏ qua cảnh giới bình cảnh. Chưa tới một canh giờ, Cổ Thiên Ca tâm mạch bên trong xuất hiện một đoàn chậm rãi lượn vòng luồng khí xoáy, giao hòa lấy trong cơ thể hắn tạo ra linh khí, cảnh giới của hắn cũng nước chảy thành sông đột phá đến chân linh nhất trọng luồng khí xoáy cảnh, trở thành nhất tinh đại võ sư. Hô, cuối cùng sống qua tới. Thoát thai hoán cốt, tu luyện thành đại nhật lôi thể, đột phá đến chân linh nhất trọng cảnh, Cổ Thiên Ca phun ra một ngụm trọng khí, trong tu luyện tỉnh lại. Hắn đơn giản củng cố một thoáng cảnh giới, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, rời đi tràn ngập nhàn nhạt lôi hỏa khí ra phòng, đi tới huyền cổ điện bên trong. Sư phó. Nhìn xem chậm rãi đi vào huyền cổ điện Cổ Thiên Ca, sớm chờ đợi dạ điệp đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt trừng tròn xoe, có chút không dám nhận Cổ Thiên Ca. Cổ Phàm, Cổ Thiên Ngưng mấy người cũng đều lộ ra vẻ giật mình, trên dưới đánh giá đến thoát thai hoán cốt Cổ Thiên Ca. Đánh vỡ phàm mệnh xiển xích, tu luyện thành đại nhật lôi thể, Cổ Thiên Ca dung mạo phát sinh biến hóa không nhỏ. Toàn thân hắn làn da như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh, tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra đạo đạo trạch ánh sáng, hắn ngũ quan càng như điêu khắc mà thành, hoàn mỹ, không có tì vết, thâm thúy hai con ngươi lập lòe hào quang sáng chói, mơ hồ lộ ra khí nuốt long xà chi quang. Mà khí chất của hắn càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, lộ ra xuất trần mùi vị. Làm sao? Cũng không nhận ra ta. Nhìn xem trợn mắt hốt mồm mọi người, Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Tông chủ, ngươi đột phá đến chân linh cảnh." Hơi giật mình, Cổ Phàm phát giác được Cổ Thiên Ca thực lực biến hóa, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi này một đêm thời gian, Cổ Thiên Ca đến cùng đã trải qua cái gì, không chỉ dung mạo phát sinh biến hóa, liền cảnh giới cũng tăng nhanh như gió, liên tục vượt qua 3 cấp. "Ừm, sáng nay vừa mới đột phá." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu. Ngồi ở Cổ Kiếm Tông ở vào chính giữa chính vị bên trên, tốt giả điệp, không nên ngẩn ra đó, ngươi có khả năng chính thức bái sư, hy vọng ngươi ngày sau không muốn bôi nhọ sư phó thanh danh. Yên tâm đi sư phó, giả điệp sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ sư phó danh dự. Ngươi mặc một bộ xanh nhạt sắc váy dài, mỹ lệ tư thái làm cho tâm thần người chập chờn giả điệp quỳ trên mặt đất, trịnh trọng hướng Cổ Thiên Ca đi bái sư chi lễ, cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy. Đến, vật này cho ngươi. Cổ Thiên Ca đem phong ấn diêu quang 1/3 tinh huyết ngọc thạch đem ra, đưa cho giả điệp. Thật cường đại khí huyết chi lực, sư phó, này là người phương nào chi huyết? Cảm thụ được ngọc thạch bên trong dựng dục khí huyết chi lực, dạ điệp mày liễu nhếch lên, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đây là người Diêu Quang tổ sư lưu tại Cổ Kiếm Tông máu huyết, là vì sư tại tổ động ở bên trong lấy được. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra. Diêu Quang tổ sư máu huyết. Mặc dù Cổ Kiếm Tông xuống đốc, nhưng Diêu Quang sự tích còn một mực tại Đông Linh thậm chí toàn bộ vô cực đại thế giới lưu truyền, biết được giọt máu tươi này lai lịch, dạ điệp khiếp sợ sau khi, càng nhiều hơn chính là xúc động. Tông chủ, ngươi tiến vào tổ động rồi. Cổ Phàm, Cổ Thiên Ngưng đám người trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, không thể tin được. Cổ Thiên Ca lại mở ra phong ấn vô số tuế nguyệt tổ động, đến bên trong bảo vật. "Ừm, đêm qua ta đi một chuyến tổ động, đạt được tổ động bên trong bảo vật." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, đem cái viên kia diêu quang lưu lại càn khôn giới chỉ đem ra, đưa cho Cổ Phàm. "Tông chủ, những vật này quá quý giá, vẫn là ngươi tới bảo quản đi." Cổ Phàm phóng thích linh hồn lực thẩm thấu tiến vào càn khôn giới chỉ, phát hiện diêu quang lưu lại bộ phận bảo vật lúc, cả trái tim kịch liệt nhảy lên. Có những vật này, Cổ Kiếm Tông quật khởi chẳng qua là vấn đề thời gian. Mặc dù ta là tông chủ, nhưng quản lý tông môn sự tình, còn cần thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão hao tổn nhiều tâm trí. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, Cổ Kiếm Tông chẳng qua là điểm xuất phát, Cổ Thiên Ca vô phương đem càng nhiều tinh lực để ở chỗ này, mong muốn sinh sôi ra hồng mông tiên đạo đến tiếp sau phương pháp tu luyện, hắn nhất định phải ra ngoài sông sáo. Vậy được rồi. Nghe ra Cổ Thiên Ca ý ở ngoài lời, Cổ Phàm không tiếp tục cự tuyệt, nhận Cổ Thiên Ca đưa tới càn khôn giới chỉ. Đúng rồi thái thượng trưởng lão, ngươi sẽ giúp ta một chuyện, giúp ta dựa theo trận đồ phương vị, đem này chút trận cơ thạch cùng trận kỳ chôn ở Cổ Kiếm Tông dưới mặt đất, 3 ngày sau ta lại ở Cổ Kiếm Tông bên trong bố trí xuống một tòa tụ linh đại trận, gia tăng Cổ Kiếm Tông linh khí. Cổ Thiên Ca xuất ra một cái túi càn khôn, đưa cho Cổ Phàm. Trong túi càn khôn trận cơ thạch cùng trận kỳ, là Cổ Thiên Ca theo Diêu Quang lưu lại vật phẩm bên trong tìm tới. "Tông chủ, ngươi sẽ bố tụ linh trận." Cổ Phàm giật mình hỏi. Vô cực đại thế giới có rất nhiều nghề nghiệp, trận pháp sư chính là rất nhiều một trong những nghề, mỗi một tên trận pháp sư đều phải đi qua thiên truy bách luyện mới có thể biết rõ trận pháp, có được 7 trận lực lượng. Mà 7 trận trận đồ càng là chân quý, mỗi một tờ giá trị đều không thể đo lường. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, vì sao nguyên lai bất hiện sơn bất lộ thủy, phàm thể phàm mệnh cổ thiên ca, đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Thật chẳng lẽ là tổ sư hiền linh? Càng nghĩ, Cổ Phàm chỉ muốn đến một loại khả năng. Ừm, hiểu sơ một ít. Cổ Thiên Ca nhìn xem trận mắt hốc mồm Cổ Phàm đám người, cười một cái nói, Thái thượng trưởng lão, hết thảy liền nhờ ngươi, Dạ Điệp, ngươi đi theo ta. Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo quyến rũ động lòng người Dạ Điệp rời đi. Chương 35, ta gọi thần hoàng sư phó, nơi này là địa phương nào, làm sao như thế ấm lãnh? Dạ Điệp di chuyển lấy hai chân thon dài, đi theo Cổ Thiên Ca theo một đầu mọc đầy rêu xanh cổ lộ tiến lên, đi đi, nàng cảm giác trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp, một cô âm lãnh khí xuyên thấu qua lông của nàng lỗ, chui vào thân thể của nàng, để cho nàng cực không thoải mái. Đằng trước chính là ta Cổ Kiếm Tông tổ động. Cổ Thiên Ca chỉ đằng trước bị mây mù che giấu tổ động nói, ta chuẩn bị ở nơi đó, giúp ngươi kích hoạt chân long cổ thể. Kích hoạt chân long cổ thể. Dạ Điệp vẻ mặt đột nhiên tái nhợt ba phần, trong lòng sinh ra một tia lo âu. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi tu luyện thành chân pháp quyết, chân long cổ thể bị kích hoạt cũng không tổn thương được ngươi. Cổ Thiên Ca nhìn ra Dạ Điệp lo âu trong lòng, ông cụ nó nói, coi như thật ngoài ý muốn nổi lên, ta cũng có thể mượn tổ động bên trong âm khí, trấn áp chân long cổ thể. Sư phó, chân vượng quyết quá thâm ảo, đồ nhi ta một mực chưa có thể tìm hiểu. Dạ Điệp nhẹ khẽ cắn tới nhuần môi đỏ, nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, nhiều nhất 2 ngày, ta cho ngươi lĩnh hội chân vượng quyết, tu luyện ra chân vượng lực lượng. Cổ Thiên Ca cười cười, đã tính trước nói, giảo hoạt tiểu tử, ngươi thật đột phá đến chân linh cảnh rồi. Cổ Thiên Ca cùng Dạ Điệp đi vào tổ động bên ngoài lúc, vẻ mặt nằm dạp trên mặt đất con chó vàng lập tức bò lên. Khi nó phát hiện Cổ Thiên Ca không chỉ đột phá đến chân linh cảnh, tự thân dung mạo, khí chất cũng phát sinh cực biến hóa lớn lúc, lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đột phá không quan trọng chân linh cảnh mà thôi, có cái gì khó? Cổ Thiên Ca chẳng hề để ý nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, một hồi ta ra đến cấp ngươi phá giải cấm thần ấn. Nói xong, Cổ Thiên Ca không tiếp tục để ý tầm mắt nóng bỏng con chó vàng, mang theo Dạ Điệp đi vào tổ động bên trong. Dạ Điệp, ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta hiện tại giảng giải cho ngươi một lần chân phượng quyết tu luyện yếu lĩnh, ngươi cẩn thận nghe, sau khi nghe xong có không hiểu được kịp thời hỏi ta. Cổ Thiên Ca đang tràn ngập lấy nồng đậm âm khí tổ động bên trong bày ra một cái cách âm cấm chế, bắt đầu làm Dạ Điệp giảng giải chân phượng quyết. Tiếp trước làm vì chân thần chi sư, Cổ Thiên Ca đối chân phượng quyết hết sức hiểu rõ. Hắn theo cạn sâu vô cùng, theo dễ dàng khó nhất giảng giải cặn kẽ lấy chân phượng quyết tu luyện yếu lĩnh, nhường Dạ Điệp đối chân phượng quyết có toàn nhận thức mới, hiểu ra. Sư phó, ngươi quá lợi hại, ngươi thật chỉ có 16 tuổi sao? Nghe xong Cổ Thiên Ca đối chân phượng quyết giảng giải, Dạ Điệp cảm giác mình tiến vào một cái hoàn toàn mới tu luyện lĩnh vực, kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chớp mắt to nhìn xem so với nàng còn nhỏ Cổ Thiên Ca, sùng bái nói ra, ta còn có thể gạt ngươi sao? Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, tốt, bắt đầu tu luyện đi, tranh thủ 2 ngày, đem chân phượng quyết tu luyện tới tiểu thành cảnh. Vâng, sư phó. Dạ Điệp cảm giác Cổ Thiên Ca trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, bất quá làm người thông minh, nàng không có hỏi nhiều, dựa theo Cổ Thiên Ca vừa mới giảng giải phương pháp, bắt đầu tu luyện chân phượng quyết. Trong tu luyện, Dạ Điệp y nguyên gặp không ít bình cảnh, bất quá tại Cổ Thiên Ca trợ giúp dưới, nàng liên tục vượt qua bình cảnh chỗ khó, tự thân khí tức chậm rãi phát sinh biến hóa, từng tia chân phượng khí lộ ra thân thể của nàng. Cảm giác Dạ Điệp trong cơ thể chân phượng khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Cổ Thiên Ca biết nàng đã che đến chân phượng quyết thần vận, lặng lẽ rời đi tổ động, đi tới ngoài động, tìm được chờ đợi đã lâu con chó bảng. Chuẩn bị xong chưa? Cổ Thiên Ca nhàn nhạt mà hỏi, "Ta sớm liền chuẩn bị xong, nếu như ngươi thật có thể phá giải ra trong cơ thể ta cấm thần ấn, ta theo ngươi." Phá giải cấm thần ấn đối con chó vàng tới nói quá trọng yếu, nếu như Cổ Thiên Ca thật có thể phá giải cấm thần ấn, nó đem không chút do dự lựa chọn đi theo Cổ Thiên Ca. Bằng vào ta thực lực trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể phá giải một đạo cấm thần ấn, bất quá chờ ta ngày sau thực lực tăng lên, sẽ từ từ giúp ngươi phá giải, mãi đến toàn bộ cởi ra trong cơ thể ngươi cấm thần ấn." Cổ Thiên Ca nói, "Một đạo liền một đạo, chỉ cần ngươi có năng lực phá giải là được." Con chó vàng cũng không hy vọng xa vời Cổ Thiên Ca có thể lập tức phá giải trong cơ thể nó 1080 đạo cấm thần ấn, chỉ cần để nó thấy hy vọng là đủ rồi. "Tốt, ngươi nằm sấp không nên động, càng không nên phản kháng, ta hiện tại liền phá giải trong cơ thể ngươi cấm thần ấn." Nói xong, Cổ Thiên Ca triệu hoán ra kiếm đá, kích hoạt lên kiếm đá bên trong từng đạo huyền ảo thiên cấp khí văn, đang dệt ra vô thượng kiếm uy, tựa như từng đạo rủ xuống kiếm buộc, một kiếm chém về phía con chó vàng cổ ba tấc chỗ. Một kiếm này, Cổ Thiên Ca kích phát kiếm đá 10 thành uy lực, coi như Lục Tinh Động Thiên Tông sư cũng muốn tránh né mũi nhọn, không dám đó đỡ. Nhưng vách chạm tại con chó vàng trên cổ lúc, lại bẹn bẹn bổ ra một đạo nhàn nhạt vết thương, từng sợi màu đỏ sậm, phảng phất quang văn chớp động huyết dịch chảy ra ngoài. Cấm thần ấn, phá. Thành công bổ ra con chó vàng dưới cổ ba tấc chỗ, Cổ Thiên Ca cưỡng ép rút lấy tâm mạch chỗ từng tia hồng mông chi khí, hai tay tốc độ cao và mẹo, khống chế hồng mông chi khí diễn hóa xuất một đạo huyền ảo quang phù, xuyên thấu qua tốc độ cao khép lại vết thương, đánh vào đến con chó vàng trong thân thể. Cấm thần ấn mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không kịp hồng mông chi khí, tại tăng thêm Cổ Thiên Ca biết rõ cấm thần ấn thần lực quy tắc. Rất nhanh, từng đạo vỡ tan tiếng tại con chó vàng cổ bà tấp chỗ vang lên, trong cơ thể hắn yếu kém nhất một đạo cấm thần ấn tan vỡ. Sau một khắc, một cỗ hùng hồn khí tức kinh khủng tại con chó vàng trong thân thể tràn ngập ra, dao động nó thân thể không khí chung quanh kịch liệt quay cuồng. Vẹn vẹn phá giải một đạo cấm thần ấn, con chó vàng thực lực liền khôi phục lại Lục Tinh Động tiến cảnh, có thể so với Lục Tinh tông sư. Nát nát, cấm thần ấn thật nát. Mặc dù chỉ là phá toái một đạo cấm thần ấn, nhưng lại nhường con chó vàng mừng rỡ như điên, rắc cuống họng quái khiếu, phát tiết ngàn vạn năm tới buồn khổ. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta có thể phá giải cấm thần ấn đi. Cổ Thiên Ca thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem mừng rỡ như điên con chó vàng nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao làm được, ngươi vừa mới đánh vào trong cơ thể ta năng lượng lại là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác cái kia năng lượng so cấm thần ấn còn khủng bố? Kềm chế nội tâm kích động, con chó vàng trừng mắt một đôi chó mắt thấy thần bí khó lường Cổ Thiên Ca, đối bí mật trên người hắn lại sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngươi quá phí lời. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, hiện tại, ngươi có hay không có thể nhận chủ? Được à, ta về sau đi theo ngươi, nhưng ngươi không được tại ta trong linh hồn thực hiện bất kỳ ân ký. Con chó vàng trầm tư một chút nói, còn có, ta sẽ không xưng hô ngươi là chủ nhân, chỉ có thể nhận ngươi làm lão đại. Có khả năng, ta đáp ứng ngươi. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, hết sức thống khoái đáp ứng nói, đại hoàng, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, bản thể của ngươi đến cùng là cái gì? Mặc dù Thiên Mệnh Thần Mâu phát hiện con chó vàng trong cơ thể ẩn chứa tinh thuần thần thú huyết mạch, nhưng lại không cách nào xem thấu nó chân thân. Ta cũng không rõ ràng chính mình bản thể. Con chó vàng lắc đầu, trừng mắt một đôi mắt chó nói, còn có, không muốn cứ gọi ta đại hoàng, ta có danh tự, ta gọi thần hoàng. Chương 36, chân long cổ ảnh lệ lệ lệ. Từng đạo chói hai lệ tiếng gào đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh không gian, tại trong hư không truyền vang. Không tệ không tệ, gia điệp cuối cùng đem chân phượng quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, là thời điểm kích hoạt nàng chân long cổ thể. Bên hai lượn vòng lấy tiếng chim hót, Cổ Thiên Ca nhường con chó vàng bảo vệ cẩn thận cửa hang, đi vào tổ động bên trong, thấy tắm gội tại thần quang dưới, huyền như thần nữ gia điệp. Gia điệp, đem cái kia giọt tinh huyết cho ta, ta hiện đang giúp ngươi kích hoạt chân long cổ thể. Cổ Thiên Ca đi tới gia điệp bên người, muốn đi diêu quang tinh huyết, nghiêm túc căn dặn nói, kích hoạt chân long cổ thể quá trình sẽ rất đau nhức, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như không chịu nổi, hết thể nỗ lực đều đưa uổng phí. Vâng, sư phó. Gia điệp nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi bây giờ đưa lưng về phía ta ngồi, đem lên thân quần áo cởi xuống. Cổ Thiên Ca ra lệnh. Thoát, cởi quần áo. Cổ Thiên Ca lời nhường gia điệp phương tâm run rẩy một cái, trắng nõn chân mềm da thịt giống như là bị hoa đào tháng ba nhuộm đỏ, trong trắng lộ hồng. Hô. Ngắn ngủi chần chờ về sau, nàng hít sâu một hơi, đưa lưng về phía Cổ Thiên Ca mà ngồi, đưa tay rời khỏi phía sau lưng, nhẹ nhàng, từ từ giải khai từng khóa cúc áo. Lập tức, chân mềm váy dài trượt xuống đến nàng mượt mà bờm mông, lộ ra trắng nõn mà nhắn bóng phía sau lưng, cùng với biển chuyển vừa nắm eo thon. Không cần khẩn trương, thả lỏng, ta sở dĩ cho ngươi cởi áo ra, là vì hành châm chuẩn xác, một khi hành châm xuất hiện sai lầm, sẽ đối ngươi tạo thành hậu quả không đo lường được. Nhìn xem da thịt giống dị ứng, lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, túi đầu, hô hấp dồn dập dạ điệp, Cổ Thiên Ca mở miệng giải thích. Mặc dù dạ điệp không tì vết chút nào phía sau lưng cực kỳ sức hấp dẫn, đủ để khiến nam người điên cuồng, nhưng Cổ Thiên Ca hai con ngươi lại trong veo vô cùng, không có toát ra vẻ khác lạ. Hiu liu liu. Cổ Thiên Ca khống chế Thiên Mệnh Thần Mâu khóa chặt dạ điệp phía sau lưng huyệt thiếu, lấy ra một hộp ngân châm, hai tay như điện tốc độ cao hành châm, mang theo từng đạo tiếng xé gió, chuẩn xác không sai đâm vào hơn 100 chỗ huyệt khiếu bên trên, kích thích thân thể nàng tiềm lực. Màn đêm buông xuống, điệp thân thể tiềm lực bị một chút kích phát ra lúc đến, Cổ Thiên Ca ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, trực tiếp xé rách dạ điệp cổ phía sau làn da, đem phong ấn tại ngọc thạch bên trong diêu quang tinh huyết đánh vào đến trong thân thể của nàng. Diêu quang tinh huyết tiến vào dạ điệp thân thể, lập tức phóng xuất ra bàng bạc khí huyết chi lực, theo nàng toàn thân kinh mạch, như ngựa hoang mất cương, điên cuồng chạy tán loạn, kéo theo lấy từng sợi ngân châm đều run rẩy lên. Lúc này, dạ điệp chỉ cảm thấy trong thân thể xuất hiện một đoàn cháy hùng hực, không ngừng lưu động liên hỏa, đốt cháy thân thể của nàng, sinh ra to lớn đau đớn. Kiên nhẫn một chút, nếu như ngươi liền bực này đau đớn đều không chịu nổi, đã định trước vô phương trở thành cường giả. Dạ điệp bóng loáng thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại lúc, Cổ Thiên Ca thanh âm truyền vào trong thai của nàng. Kiên định tín niệm của nàng, cắn chặt hàm răng, từng lần một vận chuyển chân phượng quyết, luyện hóa diêu quang tinh huyết, khổ khổ kiên trì. Ngâm ngâm ngâm. Theo hàng loạt khí huyết chi lực dung luyện tiến vào dạ điệp thân thể, đột nhiên, một đạo vang động núi sông tiếng long ngâm tại trong cơ thể nàng vang lên. Mơ hồ ở giữa, Cổ Thiên Ca thấy được một đầu chân long hư ảnh, phá xuất thân thể của nàng, tại trong hư không bay cuồng gào thét. Mà này đạo chân long hư ảnh, chính là chân long cổ thể diễn hóa mạnh mẽ dị tượng, chân long cổ ảnh, có thể trong nháy mắt nhường dạ điệp có được chân long oai, tăng lên gấp 3 chiến lực. Dạ điệp thân thể mơ hồ không chịu nổi kích hoạt chân long cổ thể, che kín đạo đạo liệt mất lúc, ba đạo chân phượng lực lượng nổi lên, hóa thành chân phượng hư ảnh, chấn áp hướng về phía chân long hư ảnh. Hiu liu liu. Hai lớn hư ảnh kịch liệt đối khiển trách, sinh ra càng thêm lực lượng kinh khủng, phá hư dạ điệp thân thể. Lúc này, Cổ Thiên Ca trong tay lại xuất hiện hàng trăm cây ngân châm, tốc độ cực nhanh đâm về dạ điệp phía sau lưng. Mỗi một cây ngân châm đâm rơi, kịch liệt đối công đích chân long, chân phượng hư ảnh đều sẽ run rẩy một cái, lực lượng càng là yếu bất một điểm. Làm 360 dư căn ngân châm tương dạ điệp chân bóng phía sau lưng đâm lít nha lít nhít lúc, chân long hư ảnh, chân phượng hư ảnh phát ra một đạo thống khổ thê lương âm thanh, song song phát toái, nhanh chóng vận chuyển chân phượng quyết, giao hòa chân long cổ thể, vỡ vụ chân long, chân phượng hư ảnh. Cổ Thiên Ca lập tức lên tiếng thúc giục nói, tốt. Thân thể bị phá hư không còn hình dáng, đau chết đi sống lại dạ điệp gắt gao cắn răng, từng lần một vận chuyển chân phượng quyết, giao hòa chân long lực. Mặc dù chân long cổ thể rất khủng bố, chính là tiên thể một trong, nhưng chân phượng quyết là hàng thật giá thật tiên thần thông. Tại chân phượng quyết toàn lực giao hòa dưới, chân long lực, chân phượng lực lượng chậm rãi giao hòa vào nhau, dạ điệp trong thân thể đau đớn cũng theo đó giảm bớt. Tốt, chân long lực, chân phượng lực lượng bắt đầu dung hợp, thân thể ngươi ẩn tật cơ bản giải trừ, đến mức lần này tiềm tu có thể đột phá mấy cấp cảnh giới, liền xem tiềm lực của ngươi. Cảm giác dạ điệp thân thể dần dần khôi phục như người bình thường, chân long lực, chân vượng lực lượng hoàn mỹ dung hợp, Cổ Thiên Ca lấy đi đâm vào nàng chân bóng phía sau lưng bên trên tập trung ngân châm, theo tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một kiện sạch sẽ áo dài, khoác ở dạ điệp chân bóng trên thân thể, che lại nàng bại lộ trong không khí thân thể, quay người rời đi. "Lão đại, ngươi tại tổ động bên trong chơi đùa cái gì đâu? Vì cái gì ta mơ hồ cảm giác được long phượng lực lượng?" Mặc dù tổ động bị Cổ Thiên Ca phong ấn, nhưng thần hoàng cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, vẫn là phát giác được long phượng khí tức, chớp tròn căng con mắt, một mặt khiếp sợ mà hỏi: "Là đồ nhi ta tại tu luyện, nàng là chân long cổ thể." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: "Chân long cổ thể? Tiểu cô nương kia lợi hại như vậy?" Mặc dù thần hoàng chưa từng nghe qua chân long cổ thể, nhưng nó cảm giác chân long cổ thể tuyệt không đơn giản. "Tốt, ngươi bảo vệ cẩn thận nơi này, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào tổ động, quấy rầy đồ nhi ta tu luyện." Cổ Thiên Ca không đợi thần hoàng tiếp tục đặt câu hỏi, dặn dò một tiếng, quay người rời đi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Cổ Thiên Ca một thân một mình đi tới Cựu Trọng Tổ giai dưới, đứng ở bị Cựu Trọng Tổ giai trấn áp linh mạch đầu nguồn, trôi nổi tam đại hồn cung, phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực, cảm ứng đến Cổ Kiếm Tông duy nhất một đầu linh mạch. Lên. Ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Thiên Ca đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, thân thể như điện, tốc độ cao tại linh mạch đầu nguồn đạp xuống mấy trăm cái sâu cạn một dạng, lộ ra huyền cơ dấu chân. Tại từng đạo dấu chân kích thích dưới, bị Cựu Trọng Tổ giai trấn áp linh mạch sôi trào, tan vào từng cái dấu chân bên trong, hóa thành từng đạo huyền ảo trận văn, dung nhập hư không, câu thông lấy từng khỏa chôn giấu trên mặt đất dưới trận cơ thạch, cùng với từng mặt trận kỳ. Ong ong ong, làm linh mạch hóa thành trận văn, cùng trận cơ thạch, trận kỳ giao hòa vào nhau lúc, Cổ Kiếm Tông vùng trời mơ hồ xuất hiện một vòng xoay chậm chậm, càng biến càng lớn tụ linh trận đồ. Nhận tụ linh trận đồ dẫn động, phương viên mấy trăm dặm linh khí điên cuồng vào tới, tại Cổ Kiếm Tông vùng trời, tụ tập lấy nhàn nhạt linh vụ, tăng cường lấy Cổ Kiếm Tông bên trong linh khí phẩm chất. Ai, một đầu linh mạch sát thực quá ít, coi như bày ra tụ linh trận, cũng chỉ có thể tăng lên một thành tả hữu linh khí phẩm chất. Mặc dù tụ linh trận nhường Cổ Kiếm Tông bên trong linh khí nồng nặc rất nhiều, nhưng bởi vì Cổ Kiếm Tông bên trong chỉ có một đầu linh mạch, dẫn đến linh khí phẩm chất ý nguyên không cao. Xem ra có cần phải làm Cổ Kiếm Tông làm nhiều mấy cái linh mạch. Vì đề cao Cổ Kiếm Tông bên trong linh khí phẩm chất, tăng tốc Cổ Kiếm Tông đệ tử tốc độ tu luyện, Cổ Thiên Ca chuẩn bị lại đi một chuyến thành Tàn Dương, tìm hiểu linh mạch tin tức. Đi thành Tàn Dương trước phải trùng tu một lần đại nhật lôi thể sinh sôi tam đại thần thông đi. Bày ra tụ linh đại trận, Cổ Thiên Ca trở về tới tổ động bên ngoài, tại thần hoàng thủ hộ dưới, bắt đầu trùng tu tam đại thần thông. Chương 37 Tam đại thần thông đại nhật lôi thể chính là cường đại nhất tiên thể một trong, sinh sôi ra tam đại thần thông cũng vô cùng mạnh mẽ. Tam đại thần thông phân biệt là Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết, Đại Nhật Kinh Lôi Quyền cùng với Lôi Quang Điện Thiểm. Trong đó, Cửu Thiên Ngự Lôi chân quyết có thể ngự không Cửu Thiên chi lôi tiến hành giết địch, Đại Nhật Kinh Lôi Quyền là đơn thuần công kích thần thông, Lôi Quang Điện Thiểm là tốc độ thần thông. Bởi vì tam đại thần thông là đại nhật lôi thể sinh sôi ra tới, cho nên tam đại thần thông uy lực cùng đại nhật lôi thể cùng một nhịp thở. Đại nhật lôi thể tu luyện đẳng cấp càng cao, thi triển tam đại thần thông liền càng mạnh. Cổ Thiên Ca vẹn vẹn đem đại nhật lôi thể tu luyện tới tiểu thành cảnh, cho nên chỉ có thể phát huy tam đại thần thông sơ cấp uy lực. Bất quá Đông Lĩnh tại Nam Hỏa vực vị trí tương đối cằn cỗi, thực lực tổng hợp cũng không mạnh, một khi tu luyện thành tam đại thần thông, toàn bộ Đông Lĩnh có thể uy hiếp Cổ Thiên Ca người đem có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn ăn vào một khỏa Ích Cốc Đan, bài trừ tạp niệm, ổn định lại tâm thần, kết hợp trí nhớ của kiếp trước, trùng tu lên tam đại thần thông. Cổ Thiên Ca tại tổ động bên ngoài tiềm tu lúc, Cổ Kiếm Tông bên trong lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn xem hiện lên ở Cổ Kiếm Tông phía trên, xoay chậm chậm, tụ nạp linh khí tụ linh đại trận, Cổ Phàm Cổ Thiên ngưng đắng người có chút hốt hoảng. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao tông chủ trong vòng một đêm trở nên yêu nghiệt như thế? Ngươi mặc một bộ màu đen lăng la váy dài, phong vận vẫn còn sợ Thiên ngưng, nhìn xem Cổ Thiên ca bày ra tụ linh đại trận, không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Ai, nói thật, ta cũng nhìn không thấu tông chủ, hắn xác thực quá thần bí. Cổ Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vô luận Cổ Thiên ca sáng tạo kỳ tích, vẫn là hắn bày mưu nghị kế thủ đoạn, đều vượt xa Cổ Phàm tưởng tượng, khiến cho hắn có một có loại cảm giác không thật. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói có thể hay không thật chính là Diêu Quang Thủy Tổ Hiền Linh? Ngũ trưởng lão Văn Thế Minh trầm tư một chút nói, trước mắt xem cũng chỉ có khả năng này. Cổ Phàm gật đầu nói, bất kể nói thế nào, tông chủ có thời, đối ta Cổ Kiếm Tông chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tại tông chủ dẫn đầu dưới, ta Cổ Kiếm Tông nhất định sẽ lại sáng tạo rực rỡ. Thời gian cực nhanh, 8 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Cổ quái ra hỏa, hắn rốt cuộc là ai đâu? Trong 8 ngày, thủ hộ ở một bên thần hoàng, chứng kiến Cổ Thiên Ca trên thân triển lộ đủ loại thần kỳ. Vô luận hắn tu luyện Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết, Đại Nhật Kinh Lôi Quyền vẫn là Lôi Quang Điện Thiểm, đều để thần hoàng giật mình không thôi. Giang giác, thần hoàng ngụy bại nằm sấp ở một bên, nhìn xa xa trong tu luyện Cổ Thiên Ca lúc, phong ấn cửa động cách âm cấm chế đột nhiên phá thoái. Tu luyện có thành tựu, đem chân long, chân vượng chi lực lượng hoàn mỹ dung hợp, thoát thai hoán cốt dạ điệp, chập chần khêu gợi vòng eo, chậm rãi đi ra. Mặc dù dạ điệp trên thân không có toát ra kinh thiên khí thế, nhưng khí chất của nàng lại tự nhiên mà thành, đôi mắt sáng động lòng người, tựa như đời sao, nhìn quanh ở giữa, càng làm cho nhật nguyệt đều vẻ ảm đạm. Lục Tinh Huyền Đạo chân nhân cảnh. Cổ Thiên Ca mặc dù cảnh giới không bằng dạ điệp, nhưng hắn nhãn lực cũng rất đáng sợ, liếc mắt xem thấu dạ điệp cảnh giới. Sư phó, có phải hay không cho người thất vọng? Ngắn ngủi 8 ngày thời gian, ngưng luyện ra lục đại đạo cung, liên tục đột phá 5 cấp cảnh giới, đi đến lục tinh huyền đạo cảnh giới, bước này tốc độ tu luyện nếu để cho bên ngoài biết, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, bất quá tại dạ điệp trên mặt, nhưng không có toát ra ngạo kiểu chi sắc, ngược lại có chút nhỏ thất vọng. Tu luyện có thành tựu về sau, nàng mới biết được chân long cổ thể, chân phượng quyết là kinh khủng cỡ nào, vừa xa tưởng tượng của nàng, mặc dù tu luyện tới lục tinh huyền đạo chân nhân, nàng y nguyên sợ hãi Cổ Thiên Ca không hài lòng. "Không, biểu hiện của ngươi coi như không tệ." Cổ Thiên Ca cười cười, ông cụ nó nói, "Bất quá đây chỉ là bắt đầu, mong muốn đạp vào võ đạo đỉnh, con đường của ngươi còn rất dài, cố gắng lên." "Vâng, sư phó, Đồ Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Cổ Thiên Ca hài lòng nhường Dạ Điệp thở dài nhẹ nhõm, đủ cười mê người bỏ lên trên nàng vũ mị khuôn mặt. "Đến, này thanh thạch kiếm đưa cho ngươi." Nói xong, Cổ Thiên Ca đem lên phẩm thiên khí kiếm đá đem ra, giải trừ kiếm đá huyết khế, đưa nó đưa cho Dạ Điệp. "Sư phó, này kiếm đá vẫn là ngươi dùng tới phòng thân đi." Dạ Điệp rõ ràng này thanh thạch kiếm uy lực, cái gì là ưa thích, nhưng nghĩ tới Cổ Thiên Ca cảnh giới, nàng không có nhận lấy. "Thế nào, cảm thấy sư phó thực lực yếu, còn cần này kiếm đá phòng thân?" Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, "Cái kia ngươi có muốn hay không cùng sư phó đọ sức xuống?" "Tốt." Dạ Điệp nhãn tỉnh sáng lên, kích động. "Tốt, chúng ta liền tỉ thí ba chiêu, nhìn một chút người nào lợi hại." Cổ Thiên Ca mỉm cười, trong nháy mắt kích hoạt lên đại nhật lôi thể, diễn hóa xuất dị tượng tận thế lôi phạt. Thật là khủng khiếp dị tượng. Nhìn xem Cổ Thiên Ca đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lôi đỉnh thế giới, một vòng tận thế chiếu rọi trời xanh, Dạ Điệp sắc mặt biến hóa, khí tức kinh khủng để cho nàng hô hấp đều trở nên khó khăn, đội vàng kích hoạt chân long cổ thể, diễn hóa dị tượng chân long cổ ảnh, phóng thích long uy tiến hành đối kháng. "Dạ Điệp, cẩn thận." Cổ Thiên Ca căn dặn một tiếng, dung hợp tận thế lôi phạt lực lượng, báo tố tăng gấp 3 chiến lực, chân đạp lôi quang địa điểm, dao động gấp 3 tốc độ, như một tia chớp, oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, sấm sét vang dội, vượt qua 50 vạn cân lực lượng tràn ngập tại Cổ Thiên Ca năm đấm bên trong, như là cỗ sao chổi đánh về phía Dạ Điệp. Cảm giác được Cổ Thiên Ca năm đấm bên trong tràn ngập cảm giác các bách, mất đi tiên cơ Dạ Điệp sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc đem hai tay đè lên nhau ở trước ngực, mượn chân long cổ ảnh lực lượng toàn lực chống cự. "Oen!" Tiếp nhận Cổ Thiên Ca một quyền công kích, Dạ Điệp chỉ cảm thấy thân thể run lên, vượt qua nàng tưởng tượng lực lượng hung hăng trùng kích thân thể của nàng, để cho nàng kìm lòng không được lui lại ba bước mới giữ vững thân thể. Chân phượng cánh chém. Dạ Điệp hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể quay cuồng khí huyết, tốc độ cực nhanh vận chuyển chân phượng huyết, thi triển sinh sôi thần thông. Từng đạo chói hai tiếng phượng hót vang lên, cuồn cuộn mà động chân linh lực phá xuất thân thể của nàng, huyền hóa ra từng đạo phượng linh, như hoàn toàn thần triển khai cánh chạm, chém về phía Cổ Thiên Ca. Đại nhật kinh lôi quyền. Tầng tầng không khí bị chân phượng cánh chạm xé rách, Cổ Thiên Ca lại không có né tránh. Hắn bước ra một bước, đặt vỡ dưới chân mặt đất, đánh ra cuốn quanh lấy lôi đỉnh tận thế, thời cơ vừa đúng đánh vào hai đạo chân phượng cánh chạm đan sen chô bạc được. Oeng! Hai đại thần thông đánh vào cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra sóng to gió lớn cơn bão năng lượng, cuốn sạch lấy thương khung, phá hư đại địa, tương Dạ Điệp chấn động đến khí huyết quay cuồng, liên tục bại lui. Ngay tại Dạ Điệp cưỡng ép ổn định thân thể, chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, nàng con ngươi đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Một đạo tốc độ cực nhanh bóng mở vỡ ra cơn bão năng lượng, không đợi nàng phản ứng, xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau một khắc, nàng cảm giác mình khuôn mặt trở đi, đạo này bóng mở bay lượn mà qua, xuất hiện ở phía sau của nàng, mà quá trình này dọa ra nàng mồ hôi lạnh. "Sư phó, Đồ Nhi phục." Lấy lại tinh thần Dạ Điệp, hoàn toàn bị Cổ Thiên Ca thực lực chết phục, nếu như vừa mới Cổ Thiên Ca không phải sợ khuôn mặt nàng, mà là hướng nàng phát động một kích chí mạng, nàng tuyệt không còn sống khả năng. "Biết vì cái gì, ta cảnh giới so ngươi thấp, lại có thể thắng được ngươi sao?" Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân tư thái nói. "Đồ Nhi ngu rốt không biết." Dạ Điệp lắc đầu nói, "Mặc dù chân phượng quyết sinh sôi chân phượng cánh chạm có thể so chân thần thông, nhưng y nguyên có nhược điểm, mà ta vừa mới quần kia, vừa bận công kích đến chân phượng cánh chạm chỗ bạc được, phá hủy chiêu này uy lực chân chính." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra, "Dạ Điệp ngươi nhớ kỹ, cái thế giới này không có có vô địch bảo vật, không có có vô địch thần thông, chỉ có vô địch người." "Đồ Nhi thụ giáo." Dạ Điệp bị Cổ Thiên Ca lời rung động thật sâu ở trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. "Xảy ra chuyện gì?" Nghe được tổ động truyền ra ngoài ra tiếng vang ầm ầm, Cổ Phàm đám người vội vàng chạy đến. "Không có gì, vừa mới ta cùng Dạ Điệp so thử một chút, có thể động tĩnh có chút lớn." Cổ Thiên Ca cười cười nói ra, "Tỷ thí." Nhìn xem đầy đất thương di, Cổ Phàm đám người hít vào một ngụm khí lạnh. "Chờ chút, Dạ Điệp, ngươi đột phá đến lục tinh huyền đạo cảnh rồi." Khiếp sợ lúc, Cổ Phàm đã nhận ra Dạ Điệp cảnh giới biến hóa, hai mắt trợn tròn xoe, thanh âm nói chuyện đều run rẩy. "Ừm, tại sư phó trợ giúp dưới, ta vừa mới đột phá đến lục tinh huyền đạo cảnh." Dạ Điệp gật đầu nói, "Sư phó thiên tài, đồ đệ yêu nghiệt, này là một đôi cái gì sư đồ?" Cổ Phàm đám người hóa đá. Chương 38, đao ý mưa bụi lộn xộn dương, giống thiếu nữ khẽ bước tiếng đàn, nhẹ nhàng ảo ảo, ướt át lấy đại địa. Cười ra mã, nhìn xem càng ngày càng gần, bao phủ tại mây mù dưới thành tảng dương, Dạ Điệp có chút hốt hoảng. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, kích hoạt chân long cổ thể, đột phá đến lục tinh huyền đạo chân nhân, đủ loại này hết thảy nhường Dạ Điệp có một có loại cảm giác không thật. Mà hết thảy này tất cả đều bái Cổ Thiên Ca ban tặng. Không có hắn, liền không có mình bây giờ. Đối tương lai mình con đường, Dạ Điệp càng là chờ mong. Không biết cha thấy ta cảnh giới bây giờ, lại là biểu tình gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Điệp kinh diễm vô song trên mặt nổi lên trầm trầm nụ cười, mỹ lệ tư thái không biết muốn câu đi nhiều ít lòng của nam nhân. "Dạ Điệp, ngươi có biết thành Tản Dương có hay không chuyên môn buôn bán tin tức địa phương?" Cười giao mã tiến vào thành Tản Dương, nhìn xem trên đường phố rộn rộn ràng ràng người đi đường, Cổ Thiên Ca mở miệng hỏi. "Sư phó, ngươi mong muốn đánh nghe tin tức gì? Ta có thể cho cha giúp ngươi nghe ngóng." Dạ Điệp nhẹ giọng hỏi. "Cổ Kiếm Tông nội tình quá yếu, trong tông môn chỉ có một đầu linh mạch, ta suy nghĩ nhiều tìm mấy cái linh mạch, tăng cường Cổ Kiếm Tông nội tình." Cổ Thiên Ca nói, tìm linh mạch. Dạ Điệp có chút khó khăn nói, sư phó, linh mạch không dễ tìm, ta Đông Lĩnh đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện mới linh mạch. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đi Hàn, Tạ hai nhà mượn. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, Dạ Điệp có chút đồng tình Hàn, Tạ hai nhà, trêu chọc Cổ Thiên Ca, bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Gia chủ, tiểu thư hồi trở lại đến rồi. Cổ Thiên Ca cùng Dạ Điệp cưỡi giao mã xuất hiện tại Dạ gia bên ngoài phủ lúc, toàn bộ Dạ gia phủ đã bị kinh động. Cổ công tử, Điệp Nhi, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, có phải là có chuyện gì hay không? Người mặc một bộ trường bào màu đen, khí vũ hiên ngang Dạ Thừa Hưng, nện bước bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới tiền viện, tự mình nên đón Cổ Thiên Ca hai người. Điệp Nhi, thực lực của ngươi. Làm Dạ Thừa Hưng nhìn xem thoát thai hoán cốt, càng xinh đẹp hơn mê người, trên thân tràn ngập hùng hậu khí tức Dạ Điệp lúc, cả người như bị sét đánh, trực tiếp bối rối. Hắn tinh tường nhớ kỹ, Dạ Điệp lúc rời đi, chỉ có nhất tinh huyền đạo cảnh. Cha, ta đã tu luyện tới lục tinh huyền đạo cảnh giới, lập tức liền có thể đuổi kịp ngươi. Dạ Điệp di chuyển lấy hai chân thon dài, chạy tới Dạ Thương Ưng bên người, thương phấn kéo cánh tay của hắn, vẩy lên miệng nhỏ đỏ hồng ba, có chút khoe khoang nói: "Này này, Điệp Nhi, ngươi tốc độ tu luyện làm sao lại nhanh như vậy?" Lấy lại tinh thần, Dạ Thương Ưng biết hầu lăn một vòng, không thể tưởng tượng mà hỏi: "Bực này tốc độ tu luyện, hắn không muốn nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe thấy. Đây đều là công lao của sư phó, hắn giúp ta kích hoạt lên chân long cổ thể, truyền ta vô thượng thần thông, còn đưa cho ta một giọt Diêu Quang Tổ sư máu huyết." Dạ Điệp không có chút nào giấu giếm nói: "Diêu Quang Tổ sư máu huyết?" Cổ công tử, ngươi đối Điệp Nhi ân tình quá lớn, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Dạ Thương Ưng mặc dù không biết Dạ Điệp tu luyện chân phượng quyết đẳng cấp, nhưng hắn rõ ràng Diêu Quang tinh huyết giá trị, coi như bán hắn Dạ gia cũng mua không nổi. Đêm gia chủ khách khí, Dạ Điệp là đồ đệ của ta, đây đều là ta phải làm. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, đúng rồi Dạ gia chủ, lần trước cho ngươi hỗ trợ hỏi thăm độc, có chỗ dựa rồi sao? Cái kia độc rất đặc thù, ta cùng Huyền Điện chủ đều không thể điều tra ra nguyên. Dạ Thương Ưng lắc đầu nói, bất quá chúng ta đang rộng mặt tung lưới, cũng nhanh có tin tức. Làm phiền. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, cha, lần này ta cùng sư phó trở về, còn có việc tìm người hỗ trợ. Dạ Điệp khẽ cười nói, gấp cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không tìm cớ. Dạ Thương Ưng vỗ ngực nói, sư phó mong muốn tìm mấy cái chưa bị phát hiện mới linh mạch, không biết ngươi có thể giúp đỡ nghe ngóng hạ tin tức sao? Dạ Điệp nói ra, tốt, chuyện này bao tại trên người ta, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, nghe ngóng liên quan tới mới linh mạch tin tức. Dạ Thương Ưng nhẹ gật đầu, không chút do dự đáp ứng nói, vậy làm phiền đêm gia chủ. Dạ gia danh xưng thành Tản Dương đệ nhất gia tộc, có bọn hắn hỗ trợ, tìm kiếm linh mạch tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Đúng rồi cha, gần nhất thành Tản Dương có cái đại sự gì phát sinh sao? Hàn, Tạ hai nhà có động tĩnh gì? Dạ Điệp hết sức muốn biết. Hàn Trung Nguyên, Tạ Vĩnh Phi đám người bị Cổ Thiên Ca chém giết, Hàn, Tạ hai nhà phản ứng. Xem ra Hàn Trung Nguyên bọn hắn quỷ dị mất tích, thật cùng các ngươi có quan hệ. Nghĩ đến Hàn Trung Nguyên nửa bước tông sư thực lực, Dạ Thương Ưng lại xem trọng Cổ Thiên Ca vài lần. Hàn Trung Nguyên mất tích, nhường Hàn gia thực lực lần chịu đả kích, càng phát sinh nội loạn. Ta Dạ gia thừa cơ chiếm đoạt bọn hắn không ít sản nghiệp, bất quá Hàn gia cùng thành chủ quan hệ không tệ, chiếm đoạt lúc chúng ta hơi gặp một chút lực cản. Đến mức việc lớn. Đúng, đêm mai thành chủ lại ở Tiên Quyết Các, mở tiệc chiêu đãi một vị đường xa tới, tại Xích Hỏa quận cực kỳ nổi danh Tam Tinh Giám Bảo sư, trong lúc đó khả năng còn sẽ có giám bảo chuyển động, đến lúc đó thành Tản Dương các người của đại gia tộc đều sẽ tham gia, không biết Cổ công tử, Điệp Nhi các ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút. Tốt tốt, sư phó, chúng ta đi xem một chút đi, dùng sư phó nhãn lực, nói không chừng còn có thể lại đãi đến mấy món bảo vật. Dạ Điệp có thể là rõ ràng Cổ Thiên Ca nhãn lực, vô luận là kiếm đá vẫn là linh cấp đạo cầu, đều là hắn tại đấu giá hội vô xuống. Tốt, vậy ngày mai chúng ta liền đi Thiên Khuyết Các nhìn một chút. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Sư phó, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Dạ Điệp nhìn thoáng qua Dạ Thương Ưng, lại liếc mắt nhìn Cổ Thiên Ca, nhẹ nhàng cắn nhúc nhích một chút môi đỏ mọng nói. Nói. Nhìn xem gương mặt từng đỏ, muốn nói lại thôi Dạ Điệp, Cổ Thiên Ca đoán được ý đồ của nàng. Sư phó, ta sau này cùng ngươi tu hành, còn không biết lúc nào có thể trở lại, mà thành Tản Dương thế cục rắc rối phức tạp. Ta có chút bận tâm cha, ngươi có thể hay không truyền thụ cho ta cha một môn thần thông? Dạ Điệp có chút không dám nhìn thẳng Cổ Thiên Ca con mắt, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Ngươi yêu cầu này, ta chỉ sợ vô phương đáp ứng. Cổ Thiên Ca nắm giữ thần thông không thể coi thường, hắn không có khả năng tùy tiện bại lộ, càng sẽ không tùy ý truyền thụ. Có lỗi với sư phó, là ta đường đột. Nghĩ đến chân phượng quyết giá trị, Dạ Điệp biết mình vừa mới có chút lỗ mãng, trong lòng sinh ra nho nhỏ thất lạc. Như vậy đi, ta truyền thụ Dạ gia chủ một chiêu, nhưng Dạ gia chủ năng nắm giữ mấy phần thần vận, cũng chỉ có thể xem Dạ gia chủ thiên phú. Nhìn xem ảm đạm phai mở Dạ Điệp, Cổ Thiên Ca lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Tạ ơn sư phó." Dạ Điệp nhãn tỉnh sáng lên, đẹp đẽ gương mặt bên trên toát ra nụ cười, kích động nói ra: "Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng Dạ Điệp tin tưởng, nếu như mình phụ thân có thể tìm hiểu, tuyệt đối được lợi cả đời." "Tạ ơn Cổ công tử." Dạ Thương Ưng nhìn xem cao thâm mặt chắc Cổ Thiên Ca, hết sức muốn biết hắn muốn truyền thụ chính mình chiêu thức gì. "Đi thôi, chúng ta đi hậu hoa viên." Nói xong, Cổ Thiên Ca ba người xuyên qua thật dài vườn hoa hành lang, đi tới Dạ gia trong hậu hoa viên. "Dạ gia chủ, ngươi nhìn kỹ, ta chỉ thi triển một lần." Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng cong lưng, từ dưới đất rút lên một cây theo gió chập chẩn có đuôi chó nắm trong tay. Sau một khắc, hắn tự thân khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cả người hắn tựa như biến thành một thanh đao, một thanh có thể liệt thương cùng, chạm đại địa đao, kinh khủng đao uy như sóng to gió lớn tuôn ra, dao động không gian phát sinh xen vào nhau. Cổ Thiên Ca tay phải nhẹ nhàng đạch một cái, trong tay có đuôi chó bắn ra, dung nhập một loại lực lượng thần bí, bộc phát ra hủy diệt đao uy, chém về phía nơi xa một khối cao hơn 2 trượng, trấn áp hậu hoa viên hắc cương ngọc thạch. Xuy, có đuôi chó sẽ qua, trình độ cứng cấp có thể so với cực phẩm linh khí hắc cương ngọc thạch theo một phân thành hai, mặt đất tức thì bị có đuôi chó bên trong bắn ra đao uy bổ tới một vết nứt. Này, đây là đao ý. Dạ Thương Ưng con mắt càng trừng càng lớn, chỉnh thân thể run rẩy dâng lên, trong đầu không ngừng mà lóe lên Cổ Thiên Ca vừa mới một kích kia thần vận, xa vào đến ngốc trệ bên trong. Điệp Nhi, không nên quấy rầy phụ thân ngươi lĩnh hội, chúng ta đi thôi. Nhìn xem không nhúc đích, lâm vào trong tham nộ Dạ Thương Ưng, Cổ Thiên Ca vỗ vỗ Dạ Điệp bà bay, mang theo nàng rời đi. Sư phó, ngươi quá lợi hại, ngươi vậy mà tìm hiểu đao ý. Nghĩ lại tới Cổ Thiên Ca vừa mới một chiêu kia thần vận, Dạ Điệp kích động nói ra. Nàng cảm giác Cổ Thiên Ca không gì làm không được, không chỗ sẽ không. Tốt, nay sáng hai ngày ngươi tốt nhất bồi bồi gia đình đi, ta đi thành Tản Dương đi dạo, trời tối ngày mai chúng ta thiên khuyết các thấy. Nói xong, Cổ Thiên Ca một thân một mình rời đi. Chương 39, trước mặt mọi người đánh mặt Cổ Bảo Cát. Cổ Thiên Ca dạo bước tại thành Tản Dương cổ lão trên đường phố, đi đi, một tòa ba tầng cao, tọa lạc tại một tòa ưu tĩnh trong hoa biên, tu kiến cổ hương cổ sắc bảo vật lâu khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Nhàn hạ không có chuyện gì, Cổ Thiên Ca cất bước hướng Cổ Bảo Cát đi đến, muốn nhìn một chút Cổ Bảo Cát cất giữ. Công tử, có gì có thể đến giúp ngài sao? Cổ Thiên Ca đi vào Cổ Bảo Cát lúc, một tên thân mặc màu đen sần sám, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, lộ ra một tia khôn khéo khí tức, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt son phấn mùi hương nữ tử, bước nhanh tới, lộ ra nụ cười mê người, thanh âm êm thai mà hỏi: "Ta nghĩ chọn mấy món cổ vật." Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt có chút vắng vẻ Cổ Bảo Cát, thản nhiên nói: "Công tử tới đối địa phương, ta Cổ Bảo Cát bên trong cổ vật, từng cái đều là tinh phẩm, công tử nhất định có thể chọn lựa đến hài lòng cổ vật." Nghe được Cổ Thiên Ca là đến mua cổ vật, sườn xám nữ tử càng thêm nhiệt tình, mang theo hắn đi tới dùng tới thích cổ gỗ đàn hương gọt giũa mà thành bày hàng bên cạnh, lấy ra mấy món tiêm nhiễm lấy bùn đất, nhìn như niên đại xa xưa cổ vật, cung cấp hắn chọn lựa. Khống chế thiên mệnh thần mâu quét mắt liếc mắt sườn xám nữ tử xuất ra cổ vật, Cổ Thiên Ca lập tức mất đi hứng thú. Sườn xám nữ tử xuất ra cổ vật, phẩm tướng cực thấp, trong đó mấy món cổ vật càng là đồ rộng, niên đại không vượt qua được 10 năm. "Công tử, không biết ngươi có thấy vừa mắt cổ vật sao?" Sườn xám nữ tử chớp mắt to, nhìn xem vô cùng tuấn mỹ Cổ Thiên Ca, thanh âm kiểu mị mà hỏi: "Không có." Cổ Thiên Ca lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói: "Vậy những thứ này cổ vật đâu?" Nói xong, sườn xám nữ tử lại lấy ra hơn 10 kiện nhìn như cổ lão cổ vật, đặt ở trên quầy, cung cấp Cổ Thiên Ca chọn lựa. "Cũng không có." Cổ Thiên Ca đối Cổ Bảo Cát mất đi hứng thú. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Dáng người có chút cầm kềnh, an mặc trường bào màu đen tiên lốc, đang tươi cười quyến rũ, túi đầu không lưng làm bạn tại một tên người mặc ám kim sắc hoa lệ trường bào, trên cổ mang theo một chuỗi màu ngà sữa Phật châu, trên mặt mang vẻ nạo mạn nam tử trẻ tuổi tà hữu, đi vào Cổ Bảo Cát. "Cổ công tử." Đi vào Cổ Bảo Cát, Thiên Đốc ngoại ý muốn phát hiện Cổ Thiên Ca, nhãn tình sáng lên, bước nhanh tới, hướng về phía Cổ Thiên Ca làm một đại lễ: "Công tử đại ân, Thiên Đốc suốt đời khó quên, ngày sau công tử có gì phân công, cứ việc phân phó." "Nhị tinh huyền đạo chân nhân, thiên phú của ngươi cũng xem là tốt." Cổ Thiên Ca liếc mắt xem thấu Thiên Đốc cảnh giới, nhẹ gật đầu. "Thiên Đốc, hắn là ai?" Người mặc hoa lệ trường bào nam tử, vẻ mặt ngạo mạn nhìn thoáng qua tuổi còn trẻ, ăn mặc một mạc Cổ Thiên Ca, thấp giọng hỏi: "Thiên Chiếu đại sư, vị này Cổ công tử là ân nhân của ta, đối ta có tái tạo tri ân." Thiên Đốc cười híp mắt giới thiệu nói: "Cổ công tử, Thiên Chiếu đại sư là khách quý của ta, càng là một vị tôn quý nhị tinh giám bảo sư." "Nhị tinh giám bảo sư?" Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt cao ngạo nam tử ngực cài lấy huy chương, đoán được thành Tản Dương chủ ngày mai mở tiệc chiêu đãi người, hẳn là người trước mắt sư phó. Nhị tinh giám bảo sư không muốn nói tại thành Tản Dương, coi như tại Xích Hỏa quận địa vị đều hết sức cao thượng, bất quá lại không cách nào dẫn tới Cổ Thiên Ca hứng thú. "Tái tạo tri ân? Thiên Đốc, ngươi có phải hay không có chút nói quá lời?" Nhìn xem Cổ Thiên Ca 20 tuổi không đến tuổi tác, Thiên Chiếu lộ ra lãnh miệt chi sắc, ngữ khí bất thiện nói: "Không không, ta có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến nhị tinh huyền đạo chân nhân, nhờ có Cổ công tử chỉ bảo, để cho ta tại trước đó không lâu đấu giá hội bên trên đập đến một khóa chứng linh thú." Thiên Đốc rõ ràng Cổ Thiên Ca thần thông quảng đại, không dám luôn ngữ mạo phạm, vội vàng giải thích nói: "Thế nào, ngươi cũng là giám bảo sư?" Thiên Chiếu lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thiên Ca, dùng thượng vị giả khẩu tức giận nói: "Không phải, ta chẳng qua là đối giám bảo có chút hứng thú mà thôi." Mặc dù Thiên Chiếu ngạo mạn vô lễ, Cổ Thiên Ca lại không hề bận tâm, hắn thấy Thiên Chiếu đại sư chỉ là tiểu nhân vật, người làm sao lại cùng sâu kiến tức giận chứ? "Tiểu tử, ta này muốn nói ngươi." Thiên Chiếu một bộ chỉ giáo bộ dáng nói: "Giám bảo có thể là hết sức cao thượng nghề nghiệp, càng là đốt tiền nghề nghiệp, không phải là cái gì người đều có thể tiếp xúc, như ngươi loại này ôm thú vị suy nghĩ người, sẽ chỉ bôi nhọ giám bảo." "Ta có hay không bôi nhọ giám bảo, không cần ngươi tới quan tâm, cũng là ngươi, thân là nhị tinh giám bảo sư, lại mang theo một chuỗi giả trưởng sinh thạch Phật Châu, cũng không sợ bị người chê cười." Cổ Thiên Ca nhìn lên trời chiếu trên cổ mang theo màu ngà sữa Phật Châu, không chút khách khí nói ra: "Can dỡ, Thiên Chiếu đại sư cũng có thể ngươi có thể đều xấu." Hai tên cao lớn thu kịch tùy tùng biến sắc, phóng xuất ra một cỗ cường đại sát khí, khóa chặt Cổ Thiên Ca, không dung kháng, cự ra lệnh: "Còn không mau mau hướng Thiên Chiếu đại sư bồi tội, bằng không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí." "Bất giận, tất cả mọi người bất giận." Thiên Đốc không nghĩ tới Cổ Thiên Ca lại cùng Thiên Chiếu phát sinh xung đột trực tiếp, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng theo bên trong chu toàn. "Giả liên là giả, chẳng lẽ còn không thể nói?" Mặc dù Thiên Chiếu hai tên tùy tùng thực lực bất phàm, đạt đến ngũ tinh huyền đạo chân nhân cảnh, nhưng ở trong mắt Cổ Thiên Ca, bọn họ cùng sâu kiến không có gì khác biệt, phất tay liền có thể nghiền ép. "Tốt tốt tốt, tiểu bối, hôm nay ngươi nếu không cho bản công tử một cái công đạo, bản công tử không tha cho ngươi." Thiên chiếu trên cổ Trường Sinh Thạch Phật Châu, là hắn dùng nhiều tiền mua, càng là hắn thích nhất bảo vật một trong, bây giờ bị Cổ Thiên Ca trước mặt mọi người nói thành đồ rỗng, khiến cho hắn rất đỗi nổi nóng. "Được rồi, ta hôm nay đợi sư phụ ngươi, miễn phí cho ngươi bên trên một bài giảng đi." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Trường Sinh Thạch lại xưng nước ngọc sinh thạch, là nước bạch ngọc đi qua vạn năm biến hóa, diễn biến ra một loại có thể phóng thích thủy linh khí, tẩm bổ thân thể ngọc thạch. Mà ngươi trên cổ tảng đá, mặc dù cũng có thể phóng thích thủy linh khí, nhưng cùng chân chính Trường Sinh Thạch so sánh, vô luận thủy linh khí phẩm chất, vẫn là nồng đậm độ đều kém xa lắm. Càng quan trọng hơn lúc, ngươi trên cổ Trường Sinh Thạch Phật Châu hoa văn không đúng. Trường Sinh Thạch bởi vì thai nghén quá trình dài, dẫn đến Trường Sinh Thạch hoa văn không có quy tắc tính, mà ngươi trên cổ Trường Sinh Thạch hoa văn quá thuận, xem xét liền là nhân công xử lý. Còn có, phân biệt Trường Sinh Thạch biện pháp đơn giản nhất, liền là đập nát. Chân chính Trường Sinh trong đá sẽ ngưng kết nổi trên mặt nước linh tinh, giả liền sẽ không có. Cổ Thiên Ca chậm rãi mà nói. Bất quá mua được đồ giỏm cũng không thể trách ngươi, Trường Sinh thạch quá mức thưa thớt, ngươi chỉ sợ chưa từng gặp qua chính phẩm, cho nên đục lỗ cũng thuộc về như người bình thường. Ngươi, nói bậy nói bạn. Thiên Chiếu càng nghe càng kinh hãi, mà Cổ Thiên Ca câu nói sau cùng kia, càng là kém chút khí bạo phổi của hắn. Hắn nguyên lai xác thực chưa từng gặp qua Trường Sinh thạch, coi như sư phụ hắn nguyên lai cũng chưa từng thấy qua, mà sâu này Trường Sinh thạch Phật Châu, là hắn theo một vị Tam Tinh giám bảo sư trong tay mua. Bởi vì hắn sư phó xem xét không thể nghi ngờ, hắn không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, nhưng đi qua Cổ Thiên Ca phân tích, cùng với quan sát Trường Sinh thạch Phật Châu hoa văn, hắn nhìn ra đoan nghi, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Làm sao? Còn không tin, vẫn là vì mặt mũi không nguyện ý thừa nhận. Cổ Thiên Ca nhìn xem vẻ mặt âm trầm, khóe mắt cơ bắp kinh hoàng Thiên Chiếu nói, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào, liền cược ngươi trên cổ Trường Sinh thạch Phật Châu là đồ rỗng, nếu như ta thua, bồi ngươi 500 vạn linh thạch trung phẩm, nếu như ngươi thua, cũng bồi ta 500 vạn linh thạch trung phẩm là đủ. Ngươi Thiên Chiếu bị Cổ Thiên Ca khí lạnh quáng, nhưng trong lòng lại có chút buồn chồn, căn bản không dám đáp ứng. Thiên Đốc, ngươi thật sự là giao một cái hảo bằng hữu, thù này, bản công tử nhớ kỹ. Thiên Chiếu biết, tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ tự rước lấy nụ, phẫn nộ trừng mắt liếc có chút xấu hổ, chen miệng vào không lọ Thiên Đốc, lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo hai tên thị vệ, phất tay áo rời đi. Chương 40, ngươi tìm nhầm người hay, Cổ công tử, ngươi như thế nào cùng Thiên Chiếu đại sư phát sinh xung đột đâu? Nhìn xem phẫn nộ rời đi Thiên Chiếu đáng người, Thiên Đốc vẻ mặt cầu xin, bước nhanh đi theo đi ra cổ bảo các Cổ Thiên Ca, một mặt lo lắng nói ra. Hắn vốn cho rằng dính vào Thiên Chiếu, có thể theo thành Tản Dương đại đến mấy món bảo vật, nhưng bây giờ lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, còn đắc tội Thiên Chiếu. Đại sư, ta còn chưa từng thấy mang đồ giỏm dám bảo đại sư. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, Thiên Đốc, không muốn đem tinh lực thả tại những cái kia người vô dụng trên thân, càng đừng quên nghề nghiệp của ngươi, tại vô cực đại thế giới, thánh sư muốn so dám bảo sư tôn quý nhiều lắm. Ai, ta cũng biết thánh sư tôn quý, nhưng hôm nay Chiếu sư phó chính là Tam Tinh giám bảo sư, địa vị cao thượng, coi như chúng ta điện chủ thấy hắn, đều phải khách khí, đi vãn bối chi lễ. Thiên Đốc thở dài một tiếng, nói ra lợi hại quan hệ. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, không phải liền là Tam Tinh giám bảo sư sao? Cổ Thiên Ca lắc đầu, chẳng hề để ý nói, Thiên Đốc, ta cho ngươi chỉ còn đường sáng. Cổ Thiếu mời nói. Cổ Thiên Ca lời nhường Thiên Đốc khóc tang mặt tái hiện sức sống, nghĩ đến Cổ Thiên Ca thủ đoạn, Thiên Đốc lộ ra vẻ chờ mong. Gia nhập ta tông môn, vì ta tông môn luyện đan. Cổ Thiên Ca thẳng nhiên nói, nếu như ngươi đáp ứng, trong một năm ta cho ngươi có được luyện chế địa đan năng lực. Thật. Luyện chế địa đan chính là Tam Tinh Thánh sư tiêu chí. Nghe được Cổ Thiên Ca lời hứa, Thiên Đốc mở cờ trong bụng. Không chút do dự nói ra, Thiên Đốc nguyện ý. Nếu như ngươi nguyện ý, vậy liền đem thành Tản Dương bên trong ra sản bán, đi Cổ Kiếm Tông chờ ta. Mặc dù Thiên Đốc tiềm lực có hạn, nhưng luyện đan tiên phú không tầm thường, nếu như hắn có thể gia nhập Cổ Kiếm Tông, làm Cổ Kiếm Tông luyện đan, đợi một thời gian tuyệt đối có thể tăng lên Cổ Kiếm Tông nội tình. Cổ Kiếm Tông? Cổ Thiếu, ngươi là Cổ Kiếm Tông đệ tử? Thiên Đốc trừng mắt choáng váng. Hắn vốn cho rằng Cổ Thiên Ca là Xích Hỏa Quận, hoặc là Nam Hỏa vực thế lực lớn tới Đông Lĩnh lịch luyện thân truyền đệ tử, căn bản chưa từng nghĩ, hắn đến từ nhỏ yếu Cổ Kiếm Tông. Ta không phải Cổ Kiếm Tông đệ tử. Cổ Thiên Ca lắc đầu, ta là Cổ Kiếm Tông tông chủ. Tông chủ, còn trẻ như vậy tông chủ. Thiên Đốc càng thêm ngượng ngang. Thế nào, ngươi xem thường ta Cổ Kiếm Tông, vẫn là xem thường ta? Nhìn xem ha to mồm, biểu lộ phức tạp Thiên Đốc, Cổ Thiên Ca vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt mà hỏi. Không, ta không có ý tứ kia. Lấy lại tinh thần Thiên Đốc liền đội vàng lắc đầu nói. Mặc dù Cổ Kiếm Tông nhỏ yếu, nhưng nghĩ tới Cổ Thiên Ca vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, Thiên Đốc chưa quyết định tâm lại kiên định xuống tới. Cổ Thiếu, ta này liền trở về, bán ta Tử Đô phủ, mang theo ta hết thảy gia sản tìm nơi nương tựa Cổ Kiếm Tông. Đi thôi. Cổ Thiên Ca cười, đuổi đi Thiên Đốc. Tại thành Tản Dương du lịch một hồi, Cổ Thiên Ca phát hiện một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã khách sạn, thuê lại một gian thượng hạng phòng khách, tiếp tục tu luyện đại nhật lôi thể sinh sôi tam đại thần thông. Mặc dù hắn đã lĩnh hội tam đại thần thông, nhưng hắn biết, vẻn vẹn lĩnh hội là không đủ, mong muốn đem tam đại thần thông phát huy đến cực hạn, chỉ có một lần lại một lần tu luyện, mới có thể dung hội quán thông, đem thần thông ai phát huy đến cực hạn. Rất nhanh, hơn một ngày thời gian trôi qua. Hô. Cổ Thiên Ca phun ra một ngụm trọc khí, trong tu luyện tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần âm u sắc trời, đứng dậy xuống giường, rời đi khách sạn, đi đến ở vào trong thành, theo bờ tại một tòa u hồ xây lên, đèn đuốc sáng trưng thiên quyết cát. Mặc dù Cổ Thiên Ca dự cảm đến, Thiên Chiếu vô cùng có khả năng mượn cớ tìm chính mình phiền phức, nhưng hắn lại không hề cố kỵ. Trong mắt hắn, Thiên Chiếu liền là một cái tôm tép nhãi nhép, coi như sư phụ hắn là Tam Tinh Giám Bảo Sư, cũng không có tính chất uy hiếp. Nếu như bọn hắn không biết sống chết, Cổ Thiên Ca không ngại thi triển lôi đỉnh thủ đoạn thu thập bọn họ sư đồ hai người. Đi bộ nhàn nhã chuyển đến Thiên Khuyết Các bên ngoài, Cổ Thiên Ca báo dạ thương ứng tên, rất nhẹ nhàng tiến vào cổ hương cổ sắc, tản ra nhàn nhạt đàn hương, đèn đuốc sáng trưng, hết sức náo nhiệt Thiên Khuyết Các, tại rộng rãi một tầng phòng khách uống trà, chờ đợi dạ thương ứng trà con hai người đến. Chờ đợi một hồi, Cổ Thiên Ca cảm giác bén nhạy đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh khóa chặt chính mình, khẽ cho mày, quay đầu nhìn lại, nhìn xem người mặc hoa lệ quần áo Thiên Chiếu, ôm một tên ăn mặc sa mỏng váy ngắn, lộ ra tuyết trắng hai chân, đáng yêu mỹ nhân, chậm rãi hướng mình đi tới. Lúc này Thiên Chiếu, trên cổ đã không có nải chuỗi giả trường sinh thạch Phật Châu, rõ ràng hắn tin vào Cổ Thiên Ca. Bất quá hắn cũng không lĩnh tỉnh, ngược lại xem Cổ Thiên Ca làm cựu địch, một lòng nghĩ muốn trả thù, cứu danh dự. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Chiếu tầm mắt băng lãnh nhìn xem người mặc giá rẻ quần áo, tuổi quá trẻ Cổ Thiên Ca, ngựa khí bất thiện mà hỏi. Muốn tới thì tới. Cổ Thiên Ca nâng chung trà lên, nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ, nhàn nhạt đáp lại nói. Nơi này không chào đón ngươi. Nhìn xem Cổ Thiên Ca không nhìn thẳng chính mình, vẻ mặt so với chính mình còn ngạo, Thiên Chiếu càng thêm nổi nóng, tràn ngập địch ý nói. Ngươi không chào đón thì sao? Nơi này giống như còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Cổ Thiên Ca dựa vào tại mềm mại trên ghế dựa, nhẹ nhàng ngửa đầu, nhìn xem sắc mặt tái xanh Thiên Chiếu nói: "Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, đêm nay thì yến là Khổng Thành chủ mở tiệc chiêu đãi ta sư đồ hai người, vì hắn dám bảo, nếu như chúng ta đi, nhìn ngươi kết cục như thế nào." Làm nhị tinh giám bảo sư, Thiên Chiếu quen thuộc người khác tất cung tất kính, quen thuộc bị người truy phủng, chưa từng nhận qua bực này lớn đủ. "Ngây thơ." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Tốt, không cần nơi này trước mắt, từ chỗ nào tới lăn đi đâu, đừng ảnh hưởng ta tâm tình." "Thiên sư nó, ngươi muốn chết?" Cổ Thiên Ca trực tiếp dẫn nộ Thiên Chiếu lửa giận trong lòng, hắn phẫn nộ gầm thét lên: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không phế hắn cho ta, không biết sống chết." Hai tên khí thế hung hăng ngũ tinh huyền đạo chân nhân cận thân, Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, thủ đoạn hơi hơi phát lực, đem mấy chục vạn cân lực rót vào đến ấm trà trong chén trà, phất tay đánh ra ngoài, như hai quả chớp động xà băng, hung hăng đụng vào hai người trên ngực. Theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai người phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, đụng nát xa xa cửa sổ thủy tinh, ném tới băng lãnh đũ trong hồ, không rõ sống chết. "Ai, giống ngươi bực này sâu kiến, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta đâu?" Cổ Thiên Ca chậm rãi đứng dậy, phóng thích ra máu tươi cùng bạch cốt đan dệt ra khủng bố sát khí, sát ý lâm nhiên nói: "Ngươi thật sự cho rằng có một tên Tam Tinh Giám Bảo Sư chỗ dựa, ta cũng không dám giết ngươi." "Ngươi." Đụng vào Cổ Thiên Ca sắc bén như kiếm hai con ngươi, Thiên Chiếu đột nhiên có một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, trong lòng run lên, nói không ra lời. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Nghe được Thiên Khuyết Các một tầng truyền ra tiếng vang cực lớn, không ít người dồn dập chạy tới xem xét đến tận cùng. "Hà Khôn, người này nghĩ muốn thương tổ ta, nhanh chóng triệu tập ngươi Hàn gia cao thủ giết hắn, ngày sau ta tất có thâm tạng." Nhìn xem vội vàng chạy tới Hàn gia mọi người, Thiên Chiếu phảng phất tìm được chủ tâm cốt, âm thanh run rẩy ra lệnh: "Ngươi, là ngươi." Vội vàng chạy đến Hàn Khôn đột nhiên phát hiện giống như cười mà không phải cười Cổ Thiên Ca, phách lối lời lập tức cắm ở cổ họng, cấp tốc lui lại ba bước, căn bản không dám lên trước hỗ trợ. "Thiên Chiếu, ngươi tìm nhầm người, Hàn gia chỉ sợ không giúp được ngươi." Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt như chim sợ cảnh con Hàn Khôn, bá đạo nói ra: "Hai vị bất giận, có thể hay không cho tiểu nữ tử một cái chút tình mọn, không muốn tiếp tục náo loạn." Cổ Thiên Ca chuẩn bị ra tay lúc, một tên thân mặc màu đen bó sát người váy dài, phát họa lấy thức tha dáng người, dung mạo cực đẹp, 3000 chỉ đen rối tung tại hai vai, hai con ngươi đen nhánh có thần, chớp động ở giữa câu tâm thần người nữ tử, mang theo một cỗ thấm người hương khí đi tới Cổ Thiên Ca bên cạnh hai người, thanh âm kiểu bị nói: "Tốt tốt tốt, ra cho một viên tiểu thư mặt mũi, chúng ta đi nhìn." Bên trong lòng thấp thỏm Thiên Chiếu tìm cho mình một bậc thang, không để ý đến thủ hạ chết sống, ôm run lẩy bẩy đáng yêu nữ tử, mặt ông trầm, khuất nhục rời đi. Chương 41, nguyên lai là lường gạt vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi có chút lạ mặt, không biết ngươi đến từ tại gia tộc kia. Khổng Nhất Viên chớp câu hồn mắt to, âm thầm đánh giá không hề bận tâm Cổ Thiên Ca, thanh âm nói chuyện bên trong không tự giác lộ ra một tia tiểu mị: "Cổ công tử là ta mời tới khách quý." Không chờ Cổ Thiên Ca nói chuyện, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Người mặc màu xanh đậm theo kỳ lân văn trường bào, trên thân lộ ra nồng đậm đạo thế, cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác dạ thương ứng, mang theo một bộ màu tuyết trắng sa mỏng váy dài, nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, địa bộ thượng tiên nữ còn mỹ lệ hơn 3 phần dạ được đến. "Nguyên lai công tử là dạ gia chủ khách quý, thật kính." Khổng Nhất Viên vũ mị trong ánh mắt thấu xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, lại âm thầm đánh giá vài lần cảnh giới cũng không cao, nhưng anh tuấn vô cùng Cổ Thiên Ca, lộ ra nụ cười mê người nói: "Thế tối liền muốn bắt đầu, ba vị xin mời đi theo ta." Nói xong, nàng chập chờn kêu gợi vòng eo, tự mình mang theo Cổ Thiên Ca ba người đi tới Thiên Khuyết Các tầng cao nhất. Nhìn xem đạp lên cầu thang, chậm rãi đi tới Cổ Thiên Ca, khiêu khích phải không, phản bị khuất nhục Thiên Chiếu hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhất là thấy cùng Cổ Thiên Ca cười cười nói nói, so bên cạnh hắn bạn gái xinh đẹp không biết gấp bao nhiêu lần dạ điệp lúc, càng là lòng đấu kỵ công tâm. "Tiên sư nó, thù này, bản công tử nhất định báo, ta nhất định phải làm cho hắn biết, trêu chọc bản công tử xuống chẳng." Thiên Chiếu nắm chặt hai quả đấm, cọ sát lấy răng ngà, ở trong lòng âm thầm thề nói. Không đơn giản Thiên Chiếu thống hận Cổ Thiên Ca, Hàn, Tạ hai nhà người, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt đồng dạng tràn đầy cứu hận. Nhưng nghĩ tới nửa bước cảnh giới tông sư Hàn Trung Nguyên đều hư hư thực thực chết tại Cổ Thiên Ca, hoặc là hắn người giật dây trong tay, lại thêm Cổ Thiên Ca cùng Dạ Thương Ứng quan hệ không ít, bọn hắn căn bản không dám trả thù. Thông Lôi đại sư, mời tới bên này. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Người mặc trường bào màu vàng lợn, song tóc mai hoa râm, hai tay kỳ dài, rủ xuống đến đầu gối, nhị tinh động thiên tông sư cảnh giới thành Tản Dương chủ Khổng Sâm, làm bạn tại một tên người mặc trường bào màu trắng, giữ lại một sợi màu trắng râu dài, hai đầu lông mày lộ ra một tia cao ngạo, nhìn như tiên phong đạo cốt bộ dáng lão giả, đi tới thiên khuyết các tầng cao nhất. Nhị tinh động thiên tông sư. Cổ Thiên Ca thả ra trong tay ngọc thạch chén trà, khống chế thiên mệnh thần mâu quét mắt liếc mắt lão giả áo bào trắng, lập tức đối với hắn mất đi hứng thú. Bái kiến thành chủ, bái kiến Thông Lôi đại sư. Khổng Sâm, Thông Lôi đại sư xuất hiện, kinh động đến thiên khuyết các, thành Tản Dương các đại gia tộc gia chủ, con rể dồn dập đứng dậy hành lễ. Liên Liên Dạ Thương Ưng đều đứng dậy, khen Thông Lôi đại sư vài câu. Lúc này, toàn bộ thiên khuyết các tầng cao nhất, ngoại trừ đang từ từ thưởng thức trà, vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca bên ngoài, những người khác tất cả đều đứng dậy. Lạnh lùng quét mắt liếc mắt kiêu căng Cổ Thiên Ca, Khổng Sâm khẽ chau mày, thâm thúy trong hai con ngươi lộ ra một tia nổi nóng chi sắc, mà ngạo mạn Thông Lôi đại sư trong ánh mắt cũng lộ ra nộ khí. Bắt được hai người ánh mắt biến hóa, Cổ Thiên Ca y nguyên bình tĩnh, trực tiếp đem bọn hắn cho rằng là không khí, tiếp tục thưởng thức trà. Thiên Chiếu, Hàn Khôn đám người không nghĩ tới Cổ Thiên Ca như thế khinh thường, trong lòng vui vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Thiên Ca bực này vô lý cử động, cùng muốn chết không khác. "Tốt, tất cả mọi người ngồi đi." Khổng Sâm che giấu trong hai con ngươi nộ khí, thanh âm hùng hậu nói ra, "Yến hội bắt đầu." Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị, Khổng Sâm chậm rãi đứng lên nói, "Thông Lôi đại sư ngàn dặm xa xôi tới ta thành Tản Dương, là ta thành Tản Dương vinh hạnh, vì trợ hứng, Thông Lôi đại sư đêm nay cố ý đáp ứng, miễn phí vì ta thành Tản Dương phân biệt cổ bảo, sẽ còn đem kích hoạt cổ bảo biện pháp cáo chi mọi người." "Đa tạ Thông Lôi đại sư." Nghe được Tam Tinh giám bảo sư Thông Lôi đại sư muốn miễn phí giám bảo, còn cáo chi kích hoạt chi pháp, các thế lực lớn kích động, bầu không khí cũng biến thành nhiệt liệt. "Tốt, mọi người yên lặng, ta trước tung gạch nhường ngọc, xuất ra ba đại cổ bảo nhường Thông Lôi đại sư phân biệt." Nói xong, Khổng Sâm trên ngón tay càn khôn giới chỉ chiếu rọi ra từng đạo bạch quang, một chuỗi lu mờ ảm đạm, không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhìn như hết sức cổ lão chuỗi vòng tay, một bức tranh lấy màu xanh biết thúy trúc bức tranh, cùng với một khối màu đỏ sẫm cổ ngọc bay ra, rơi vào Thông Lôi đại sư trước mặt. Nhìn xem Khổng Sâm lấy ra ba đại cổ vật, thiên mệnh thần mâu phù hiện ở Cổ Thiên Ca trong hai con ngươi, thấy rõ hướng về phía ba đại cổ bảo. Không hổ là thành Tản Dương chủ, cất giữ cổ vật quả nhiên phẩm chất không tệ. Tại thiên mệnh thần mâu thấy rõ dưới, Cổ Thiên Ca phát hiện, ngoại trừ trước hết nhất cầm ra tay xuyên là đồ giỏm bên ngoài, bức tranh, cổ ngọc giá trị đều không thấp. Nhất là bức tranh đó, càng là xuất từ cao nhân thủ, trong bức họa dựng dục thần vận, nhưng để bức tranh phát huy mấy lần trung phẩm địa khí bay. Không trải qua đến Diêu Quang lưu lại bảo vật, Khổng Sâm xuất ra cổ bảo đối Cổ Thiên Ca không có chút nào lực hấp dẫn, hắn thu hồi ánh mắt lặng lặng uống trà. Nhìn xem Khổng Sâm xuất ra ba đại cổ bảo, Thông Lôi đại sư hai con ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa, trong trắng mắt quỷ dị biến mất, từng đạo còn như thực chất ánh mắt tại đen như mực trong hai con ngươi bắn ra đến, dám biệt chứ ba đại cổ bảo. Phát hiện Thông Lôi đại sư hai con ngươi biến hóa, thành Tản Dương các thế lực lớn cao thủ bị thật sâu chấn nhiếp, liên tục lấy làm kỳ, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng càng ngày càng kính sợ. Lợi hại, Tam Tinh giám bảo sư thủ đoạn quả nhiên khủng bố. Dạ Thương Ưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc. Thiên Chiếu nhìn xem mọi người sùng bái bộ dáng, trong ánh mắt lóe lên một tia không hiểu trào phúng, ánh mắt không khỏi trôi hướng Cổ Thiên Ca. "Trang, ta nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu?" Khi hắn phát hiện, Cổ Thiên Ca tầm mắt bình tĩnh, bỏ qua cảnh vật xung quanh, có chút hăng hái thưởng thức trà lúc, vẻ mặt lần nữa âm trầm xuống. "Khổng Thanh chủ, theo lão phu phân biệt, ngươi này ba đại cổ bảo, có một kiện cổ bảo là đồ giỏm, còn lại hai kiện là đồ thật, trong đó dùng này cổ ngọc giá trị cao nhất, đẳng cấp đạt đến huyền cấp." Thông Lôi đại sư hai con ngươi dần dần khôi phục thường sắc, một bộ cao nhân tư thái nói, "Mà mong muốn kích hoạt này hai đại cổ bảo, cần thông linh con giết máu, phối hợp tự huyết cánh hoa. Chờ bắt đại linh vật, ngâm tháng ngày mới có thể kích hoạt cổ bảo." "Đây." Nghe được Thông Lôi đại sư, Cổ Thiên Ca khẽ chau mày, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ Cổ Thiên Ca nghĩ tới điều gì? "Thông Lôi đại sư, không biết cái nào kiện cổ vật là đồ giỏm?" Khổng Sâm một bộ thỉnh giáo bộ dáng nói, "Này họa quyển là đồ giỏm." Thông Lôi đại sư chậm rãi mà nói, "Nếu như ta không có nhìn lầm, này họa quyển năm không vượt qua được 30 năm, mà lại không có chút nào thần vận. Này họa quyển là đồ giỏm." Ba đại cổ bảo bên trong, Khổng Sâm thích nhất liền là này họa quyển, biết được bức tranh là đồ giỏm tin tức, mặt của hắn tái nhợt ba phần. "Khổng Thanh chủ không phải giám bảo sư, đục lô đúng là như người bình thường." Thông Lôi đại sư nói, "Bất quá lão phu rất thích thủy trúc, mà tranh này họa công còn không sai, như vậy đi, lão phu liền dùng một vạn linh thạch trung phẩm thu nó đi, bớt đặt ở Khổng Thành chủ nơi đó phiền lòng." "Này cái này." Nghe được Thông Lôi đại sư, Khổng Sâm có chút lưỡng lự. "Thế nào, Khổng Thành chủ là không tin nhãn lực của ta, cảm thấy ta phân biệt sai rồi?" Nhìn xem do dự Khổng Sâm, Thông Lôi đại sư sầm mặt lại. "Không phải không phải, ta làm sao lại hoài nghi Thông Lôi đại sư?" Nghĩ đến Thông Lôi đại sư Tam Tinh giám bảo sư thân phận, Khổng Sâm thở dài một tiếng nói, "Được à, ta đây liền đem bức họa này bán cho Thông Lôi đại sư." Nguyên lai là lừa gạt. Cổ Thiên Ca thấy Thông Lôi đại sư vẹn vẹn mất một vạn linh thạch trung phẩm, liền mua đi ba đại cổ vật bên trong chân quý nhất, họa vận chi uy có thể so với trung phẩm địa khí cổ họa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Tốt, không biết còn có ai mong muốn lão phu giám bảo, cứ lấy ra bảo vật." Thông Lôi đại sư vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, cao thâm mặt chắc nói, "Thông Lôi đại sư, ta này có hai đại cổ bảo, còn mời đại sư phân biệt một thoáng." Tại thành Tản Dương, địa vị gần với Khổng Sâm Dạ Thương Ưng đứng dậy, đi tới Thông Lôi đại sư bên người, theo càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một viên kiếm lệnh, một cái màu xanh sẫm ban chỉ nói: "Tiếp nhận Dạ Thương Ưng đưa tới hai đại cổ bảo." Thông Lôi đại sư hai con ngươi lần nữa phát sinh biến hóa, ra dáng phân biệt dâng lên. Ước chừng hơn 30 hô hấp, hắn hai con ngươi khôi phục như người bình thường nói: "Dạ gia chủ, ngươi này hai đại cổ bảo, có thể là đại hung đồ vật, giữ lại sẽ dẫn tới họa sát thân." "Đại hung đồ vật?" Còn mời Thông Lôi đại sư nói rõ. Dạ Thương Ưng sắc mặt biến hóa, hướng về phía Thông Lôi đại sư thật sâu bái, khiêm cung mà hỏi: "Được a, nhìn ngươi vẫn tính tâm thành, ta liền nói với ngươi nói." Thông Lôi đại sư vuốt vuốt màu trắng sợi râu nói: "Ngươi này tấm lệnh bài, không phải kiếm lệnh, mà là một cái âm lệnh, ẩn chứa tử hồn lực lượng." Nói xong, Thông Lôi đại sư đầu ngón tay toát ra một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa nhỏ, điểm vào kiếm lệnh lên. Không đến ba cái hô hấp, từng đạo chói tai quỷ tiếng khóc tại kiếm lệnh bên trong vang lên, nhường tất cả mọi người ở đây vẻ mặt biến đổi. Mà này miếng ban chỉ càng là đáng sợ. Nhìn xem tin là thật Dạ Thương Ưng, Thông Lôi đại sư tiếp tục nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi khối này ban chỉ đến từ cựu vũ chỗ, trong nhận hấp thu hàng loạt tâm khí, một khi kích hoạt, âm khí tùy ý, hậu quả khó mà lường được." "Này cái này?" Dạ Thương Ưng trên trán toát ra viên viên mồ hôi. "Dạ gia chủ, ngươi cũng không cần kinh hoàng, lão phu có thể nhìn ra này hai đại cổ vật lai lịch, tự nhiên có phá giải biện pháp của bọn hắn, nhưng này hai vật tiếp tục lưu lại trên tay ngươi, sợ rằng sẽ cho ngươi Dạ gia mang đến đại họa." Thông Lôi đại sư hướng dẫn từng bước nói. Ngay tại tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tin là thật Dạ Thương Ưng mong muốn đem này hai vật giao cho Thông Lôi đại sư xử lý lúc, đột nhiên, một đạo tiếng cười phá vỡ yên tĩnh. "Phốc phốc." Cổ Thiên Ca không có đình chỉ, cười ra tiếng. "Chương 42, khí lôi phủ ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy bản sư nói không đúng?" Thông Lôi đại sư sầm mặt lại, hai con ngươi khói mù nhìn về phía Cổ Thiên Ca, vẻ mặt cao ngạo mà hỏi: "Các hạ thật sự là thật bản lãnh, không chỉ trò lừa gạt cao siêu, ra mặt cũng là tại hạ bình sinh ý thấy." Cổ Thiên Ca đón Thông Lôi đại sư âm trầm ánh mắt, thản nhiên nói: "Nếu có lừa gạt sư cái nghề nghiệp này, các hạ thành liền sẽ không thấp." "Trò lừa gạt?" Dạ Thương Ưng vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn phía lao tăng nhập định Cổ Thiên Ca, trong đầu lóe lên mấy cái suy nghĩ. Toàn bộ thiên khuyết các càng là hỗn loạn dâng lên, Cổ Thiên Ca một câu, cả sảnh đường đều giật mình. "Can dỡ, Thông Lôi đại sư cũng là người có thể đều xấu, ngươi đến cùng là mục đích gì?" Hàn Khôn sao sẽ bỏ qua bực này thời cơ, lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát tháo nói: "Tiểu tử, ngươi vừa mới nhục nhã ta, này sẽ lại vu oan sư phụ ta, ta không tha cho ngươi." Thiên Chiếu cũng tại lúc này nhảy ra ngoài, lớn tiếng chỉ trích. Hàn Khôn, Thiên Chiếu hai người làm loạn thời khắc, Khổng Sâm trở thành Tản Dương hết sức quan trọng đại nhân vật dồn dập phóng thích mạnh mẽ khí tức khóa chặt Cổ Thiên Ca, nhất trọng cao hơn nhất trọng khí tức khủng bố rất có đưa hắn xé nát tư thế. Thân ở vết đao đỉnh sóng, tại Cổ Thiên Ca trên gương mặt thanh tú, ý nguyên nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Hắn thản nhiên nói: "Một đám xuân tài, bị người bán, còn cho người làm tay chân, thật sự là ngu đến mức không có thuốc nào cứu được. Thiên sư nó, ở đâu ra đứa nhà quê, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Thông Lôi đại sư, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta đem tiểu tử này băm cho chó ăn." Hàn gia, Tạ gia nhóm thế lực, không ngừng mà châm ngòi thổi gió, mong muốn tập hợp chúng nhân chi lực, đánh giết Cổ Thiên Ca, diệt trừ cái này tiềm ẩn uy hiếp. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn, thật không thể đem Cổ Thiên Ca ngàn đao bầm thây mọi người, Dạ Điệp cha con hai người không khỏi làm Cổ Thiên Ca lau một vệt mồ hôi. "Tiểu tử, ta không biết ngươi cùng bản sư có thủ án gì, nhưng hôm nay ngươi nếu không cho bản sư một cái công đạo, ngươi chỉ sợ không thể rời bỏ nơi này." Thông Lôi đại sư rất tốt che giấu trong ánh mắt lộ ra nộ khí, lộ ra một bộ cao nhân tư thái nói: "Bàn giao." Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Tốt, ngươi muốn giao cho ta cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi không nên hối hận." Vừa mới vị này Thông Lôi đại sư nói Dạ gia chủ trong tay hai kiện cổ vật là đại hung chi khí, ta lại không đồng ý. Cổ Thiên Ca chậm rãi mà nói: "Đầu tiên, Dạ gia chủ trong tay này miếng lệnh bài, không phải cái gì âm khí, mà là một cái lực công kích cực cao, có giá trị không nhỏ cổ kiếm lệnh." Nói xong, hắn theo Dạ Thương Ưng trong tay cầm đi cổ lệnh. "Nói vậy, này rõ ràng liền là một cái âm lệnh, bằng không thì tuyệt không có khả năng phát ra quỷ tiếng khóc." Thiên Chiếu đứng ra, lớn tiếng chỉ trích nói: "Sư phó lừa đảo, đồ đệ phế vật, các ngươi hai cái tập hợp lại cùng nhau, cũng tính cực phẩm." Cổ Thiên Ca lắc đầu, bỏ qua Thông Lôi đại sư sư đồ hai người phun lửa tầm mắt, chậm rãi nói ra: "Cổ lệnh sở dĩ có thể phát ra quỷ tiếng khóc, là bởi vì cấm chế quấy phá cấm chế, quỷ tiếng khóc tự nhiên biến mất." Cổ Thiên Ca vừa dứt lời, cổ lệnh bên trong truyền ra một đạo thanh thúy phá toái tiếng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại kiếm thế tại cổ lệnh bên trong tràn ngập ra, cỗ này kiếm thế mạnh, nhường tất cả mọi người ở đây trong lòng run lên, cũng không ít người lông tơ đều thẳng dựng lên. "Ngươi nói hiện tại, kiếm lệnh này còn có thể phát ra quỷ tiếng khóc sao?" Dễ dàng phá hết kiếm lệnh bên trong cấm chế, Cổ Thiên Ca nhìn xem sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen Thông Lôi đại sư, chậm rãi nói ra: "Các hạ thủ đoạn cao cường, vậy mà dùng chướng nhãn pháp man thiên quá hải, cho lão phu dội nước bẩn, bất quá liền ngươi này điểm cho bạn, còn vu oan không được bản sư." Thông Lôi đại sư vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thâm thúy trong hai con ngươi lập lòe đạo đạo vẻ hung ác. Hắn không nghĩ tới, Cổ Thiên Ca lại có loại thủ đoạn này, không chỉ liếc mắt xem thấu kiếm lệnh hư thực, còn nhẹ dễ dàng phá vỡ kiếm lệnh cấm chế, khiến cho hắn xa vào đến trong nguy cấp. Cảm nhận được kiếm lệnh bên trong tràn ngập khủng bố kiếm thế, lửa giận ngút trời mọi người dần dần bình tĩnh lại, thả ra sát khí từ từ tiêu tán. "Dỗi nước bẩn, ngươi cũng xứng." Cổ Thiên Ca khịt mũi cười nói: "Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy chúng ta liền hãy nói một chút này ban chỉ. Ngươi nói này ban chỉ đến từ cựu u, một khi kích hoạt hậu quả khó mà lường được, đúng hay không?" Cổ Thiên Ca nhìn xem vẻ mặt âm trầm như nước Thông Lôi đại sư, hùng hổ dọa người nói: "Không sai, đi qua bản sư xem xét, này ban chỉ chính là đến từ cựu u." Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Thông Lôi đại sư vô phương chống chế, hắn cọ sát lấy răng ngà, âm trầm nói ra: "Cửu U, ngươi cũng thực có can đảm nói, lại không luận cái thế giới này có hay không Cửu U, cho dù có cũng không phải ngươi bực này tiểu nhân vật có khả năng tiếp xúc." Cổ Thiên Ca không chút khách khí nói ra: "Này ban chỉ nhưng thật ra là một viên trung phẩm địa khí, hơn nữa còn là phòng ngự tính địa khí, kích hoạt trong nhận khí ban, có thể hình thành mạnh mẽ phòng ngự chi quang, ngăn cản động thiên tông sư công kích." Nói xong, Cổ Thiên Ca đầu ngón tay nhảy lên từng đạo huyền ảo quang văn, khi hắn đem ngón tay nhọn ngừng tụ quang văn tan vào trong nhẫn lúc, từng đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Trong ngay mắt, màu xanh sẫm ban chỉ biến hóa thành màu ngà sữa, từng đạo huyền ảo khí văn tại ban chỉ mặt ngoài hiện hiện, ngưng kết phòng ngự kết ấn. "Thông Lôi đại sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Khổng Sâm nhướng mày, nhìn về phía vẻ mặt âm trầm như nước, khóe mắt cơ bắp kinh hoàng Thông Lôi đại sư, thấp giọng hỏi: "Khổng thanh chủ, cho tới bây giờ, ngươi còn cùng hắn khách khí như vậy?" Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Ngươi có biết, hắn mới vừa từ trong tay ngươi lừa gạt đi cổ họa, chính là làm một bộ họa vận chi uy có thể so với trung phẩm địa khí của họa. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, dám lặp đi lặp lại nhiều lần vu oan bản sư, hôm nay không thể tha cho ngươi." Vừa mới còn một bộ cao thâm mặt chắc tư thái Thông Lôi đại sư, bị Cổ Thiên Ca liên tục vạch rõ ngọn ngành, không giữ được bình tĩnh, trong ánh mắt sát ý không che giấu được, khí thế của tự thân càng là liên tục tăng lên, trong nháy mắt vượt qua Khổng Sâm, đạt đến nhị tinh động thiên tông sư cực hạn. Bành! Thông Lôi đại sư dưới thân cái ghế phá toái, hắn trong nháy mắt vạch ra một đạo tàn ảnh, nô ra tràn ngập mạnh mẽ chân linh khí tay phải, chụp tới Cổ Thiên Ca cổ, mong muốn bắn gãy cổ của hắn tiết hận. "Ngươi dám?" Thấy Cổ Thiên Ca gặp nguy hiểm, dạ thương ứng trong cơ thể đào thế tựa như phun trào núi lửa, phun đã tuôn ra thân thể của hắn, hắn bước ra một bước, tựa như thần đao ngăn tại Cổ Thiên Ca trước người, cánh tay phải chừa xuống ở giữa đánh xuống ra một đạo vô địch đao ảnh, mạnh mẽ phá hết Thông Lôi đại sư công kích, đưa hắn bước lui trở về. "Tốt tốt tốt, cái này là ngươi thành Tản Dương đạo đại khách, lão phu xem như hiểu biết." Thông Lôi đại sư sắc mặt tái xanh nói: "Hôm nay bản sư không cho các ngươi một bài học, các ngươi còn thật sự cho rằng bản sư dễ khi dễ?" Nói xong, Thông Lôi đại sư trong mồm trôi nổi ra một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng sẫm, khắc họa lấy hai cái chữ cổ, trung phẩm địa khí đẳng cấp phù lục nắm trong tay. Lôi phù xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường, kinh khủng chân lôi lực lượng tại lôi phù bên trong dâng lên mà ra, chiếu rọi không gian, uy hiếp mọi người tính mệnh. Khí lôi phù. Cảm thụ được lôi phù khủng bố cùng chân lôi bay, ngăn tại Cổ Thiên Ca trước người dạ thương ứng sắc mặt đại biến, hô hấp không khỏi nặng nề một điểm. Mặc dù hắn tự kiềm chế thực lực bất phàm, càng làm một chân bước vào nhị tinh động thiên tông sư cảnh, nhưng đối mặt khí lôi phù, đối mặt đủ để uy hiếp tông sư chân lôi, hắn vẫn là bản năng cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân tóc gáy dựng đứng. "Tiểu bối, nạp mạng đi đi." Thông Lôi đại sư cuồng hống một tiếng, khí lôi phù tại hắn không chế dưới, chiếu rọi ra vạn trượng ánh chớp, kinh khủng chân lôi tựa như điện xà khiêu vũ, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, oanh sát hướng về phía Cổ Thiên Ca. Chương 43, ta so ngươi càng hiểu lôi ầm ầm. Mắt thấy tuân ra chân lôi điện xà nuốt sống Cổ Thiên Ca cùng dạ thương ứng, đột nhiên Cổ Thiên Ca trong tay màu ngà sữa ban chỉ chiếu rọi ra hàng loạt bạch quang, ngưng kết ra từng đạo huyền ảo kết ấn, chặn lại vạn trượng cuồng lôi công kích. "Kiếm lệnh, đi!" Ban chỉ ngăn cản lôi phù lúc công kích, Cổ Thiên Ca tay trái cấp tốc ngưng kết ra một cái phức tạp thủ ấn, đánh vào đến kiếm lệnh bên trong. Sau một khắc, kiếm lệnh bên trong bộc phát ra để cho người ta lạnh mình khủng bố kiếm thế, một đạo cao vài trượng, phun ra nuốt vào lấy kiếm uy, cô đọng đến cực hạn kiếm mang dâng lên mà ra. Một kiếm phá vỡ tầng tầng ánh chớp, duệ sát vô cùng chém về phía Thông Lôi đại sư. Kiếm quang sáng chói, vô địch kiếm thế mạnh mẽ đưa hắn chạm lui mấy bước. Mà hắn cản trước người lôi phủ càng là xuất hiện đạo đạo liên ngân. Thiên sư nó, cái kia Thông Lôi đại sư quả nhiên là lừa đảo. Mắt thấy ban chỉ cùng kiếm lệnh uy lực, thành Tàn Dương các thế lực lớn hoàn toàn tin tưởng Cổ Thiên Ca, nhìn về phía Thông Lôi đại sư sư đồ hai người ánh mắt trở nên phẫn nộ cùng nổi nóng. Nếu như không có Cổ Thiên Ca, có lẽ bọn hắn đều đưa bị Thông Lôi đại sư lừa gạt mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá Thông Lôi đại sư chính là nhị tinh cực hạn tông sư, lại cầm trong tay khí lôi phủ, mọi người mặc dù muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, lại không dám tới gần, chỉ có thể đem phẫn nộ ánh mắt bắn ra hướng về phía sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy thiên chiếu. Lúc này, không chỉ Thiên Chiếu luôn cuống, liền cùng Thông Lôi đại sư quan hệ không ít, một lòng mong muốn gây nên Cổ Thiên Ca vào chỗ chết hẳn, cả hai nhà cũng đều luôn cuống. "Tiểu bối, đừng tưởng rằng nghỉ vào hai đại địa khí, liền có thể đối kháng bản sư, bản sự, không phải ngươi có thể tưởng tượng." Bị kiếm lệnh phun ra nuốt vào mà ra kiếm mang bước lùi lại mấy bước, Thông Lôi đại sư rất đỗi nổi nóng, hắn không tiếc đại giới hướng lôi phủ bên trong phun vào số ngụm máu, kích phát lôi phủ uy lực mạnh nhất. Cảm thụ được lôi phủ trong nháy mắt tăng vọt uy lực, dạ thương lưng sắc mặt đại biến, mọi người vây xem, càng là không kiềm hãm được lùi lại, căn bản không dám tới gần. "Dạ gia chủ, các ngươi lui ra phía sau, đem hắn giao cho ta." Mặc dù lúc này Thông Lôi đại sư cực kỳ nguy hiểm, uy lực tăng vọt đến cực hạn lôi phủ, càng là đủ để uy hiếp ở đây tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng ở Cổ Thiên Ca trên mặt, lại nhìn không ra vẻ kinh hoàng. "Cổ công tử, ngươi..." "Tôn kép ngại nép mà thôi, không đủ gây sợ." Nói xong, Cổ Thiên Ca đạp lên đều đều bộ pháp, đi bộ nhàn nhã chậm rãi hướng đằng đằng sát khí Thông Lôi đại sư đi đến. "Đi chết đi." Nhìn xem Cổ Thiên Ca trong ánh mắt toát ra vẻ khinh miệt, Thông Lôi đại sư lửa giận ngút trời, hắn bạo hống một tiếng. Trong tay lôi phù hóa thành một đoàn bạo liệt chân lôi, tại hỗn loạn không gian quần quật ma động, kinh khủng chân lôi bay ép động lên toàn bộ thiên khuyết các kịch liệt run rẩy lên. "Cổ công tử, cẩn thận." Dạ Thương Ưng thấy Cổ Thiên Ca đối mặt kinh khủng chân lôi, không tránh không né, không có chút nào cử động, lập tức khẩn trương lên. Mà Hàn Khôn đám người cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Thiên Ca cử động lần này cùng muốn chết không khác, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng dung chuyển chân lôi. Sấm sét lực lượng, không phải như vậy điều khiển. Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết không tự chủ được tại trong thân thể của hắn vận chuyển. Làm kinh khủng chân lôi đánh vào Cổ Thiên Ca thân thể lúc, trong nháy mắt bị Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết trừng khống, hóa thành từng đầu an tĩnh lôi suối, tụ tập tại đỉnh đầu hắn, tạo thành lôi minh trận trận lôi đầm. Này này, cái này sao có thể? Một màn trước mắt sợ ngây người Thông Lôi đại sư, càng sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu nhất hoảng hốt chiếm cứ Thông Lôi đại sư linh hồn, đến mức thân thể của hắn đều run rẩy. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Thông Lôi đại sư nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cổ Thiên Ca lại có loại thủ đoạn này, trong nháy mắt tước đoạt lôi phù lực khống chế, trong lòng hoảng hốt đồng thời, nảy sinh ý niệm trốn chạy. Bởi vì ta so ngươi càng hiểu lôi. Cổ Thiên Ca bá đạo vô cùng nói, cuồn cuộn lôi đầm tại Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết khống chế dưới, hóa thành một thanh cơ hồ chọc thủng trời quyết các lôi đỉnh trên đao, khóa chặt vẻ mặt cự biến Thông Lôi đại sư. "Chờ, chờ một chút, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có chút hiểu lầm." Thông Lôi đại sư có thể là rõ ràng lôi phù ai, coi như hắn thân là Nhị Tinh Động Thiên Tông sư cũng ngăn cản không nổi, cảm thụ được lôi đỉnh chiến đao bên trong phun ra nuốt vào mà ra hủy diệt chi lực, hắn kiếp đảm, sợ hãi la lớn. "Ngươi." Đối với Thông Lôi đại sư cầu xin tha thứ, Cổ Thiên Ca không hề bị lay động, khống chế trôi nổi lên đỉnh đầu lôi đỉnh chiến đao phách chạm xuống dưới. Một đao chém xuống, muôn bàn ánh chớp chớp động. "A!" Theo Thông Lôi đại sư hét thảm một tiếng, kinh khủng chân lôi bay trực tiếp đánh nát lu mờ ảm đạm lôi phù, hung hăng chạm tại trên thân thể của hắn, sẽ toang hắn người mặc cực phẩm huyền khí nội giáp, đưa hắn chém bay ra ngoài, toàn bộ thân thể kém chút bị lôi đỉnh chiến đao chém thành hai khúc, hàng loạt máu tươi cuồn bắn ra. "Tiền bối tha mạng, tha mạng, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa." Toàn thân cháy đen, mạng sống như treo trên sợi tóc Thông Lôi đại sư, thấy quần cuộn chân lôi lần nữa ngưng luyện thành lôi đỉnh chiến đao, hồn kém chút dọa không có, lại cũng không lo được mặt mũi, vì trên mặt đất, nhẫn nhịn toàn tâm đau nhức, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Một lòng mong muốn gây nên Cổ Thiên Ca vào chỗ chết thiên chiếu, càng là sợ vỡ mật, hai chân như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. "Ta lại hỏi ngươi, ta vừa mới có oan uổng ngươi hay không?" Cổ Thiên Ca ở trên cao nhìn xuống Thông Lôi đại sư, uy nghiêm chất vấn. "Không có, tiền bối không có oan uổng ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, mong muốn lừa gạt bảo rời đi." "Hàn, ta hai nhà có phải là hay không ngươi đồng lưu?" Cổ Thiên Ca lại tiến lên trước một bước, cảnh tỉnh. "Đúng đúng, Hàn, ta hai nhà là ta đồng lưu." Thông Lôi đại sư một bên dập đầu, vừa nói, căn bản không dám phản bác Cổ Thiên Ca. "Thông Lôi đại sư, ngươi không nên ngậm máu phun người, hai nhà chúng ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì." Chủ nhà họ Hàn Hoắc Đông biến sắc, lớn tiếng phản bác. Mặc dù Hàn, ta hai nhà nổi nóng vu oan hãm hại Cổ Thiên Ca, nhưng lúc này Cổ Thiên Ca trưởng không chân lôi, tựa như chủ trưởng quyền sinh sát thần linh, để cho người ta không dám đối mặt, chỉ có thể uống khiển trách Thông Lôi đại sư. "Đã ngươi đã nhận tội, vậy liền xuống địa ngục đi." Đối với kẻ địch, Cổ Thiên Ca theo không lưu tình, không đợi Thông Lôi đại sư nói chuyện, lôi đỉnh chiến đao đan sen lấy chói mắt lôi xả, một đao quét cả khuôn, đem bản thân bị trọng thương Thông Lôi đại sư chém thành hai khúc, tại chỗ chém giết. Phù phù. Tận mắt nhìn thấy Cổ Thiên Ca chém giết Thông Lôi đại sư một màn, sợ mất mật thiên chiếu hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Ầm ầm. Thiên chiếu dập đầu thời khắc, tụ tập tại Cổ Thiên Ca đỉnh đầu lôi đỉnh quần quần ma động, tựa như một đầu cuồng bạo lôi sư, một ngụm đem thiên chiếu thôn vệ, hủy diệt hắn thân thể, đưa hắn oanh thành thịt nát. Dùng lôi đỉnh chi thế chém giết Thông Lôi đại sư hai người, Cổ Thiên Ca đem tầm mắt bắn ra hướng về phía mặt không có chút máu hàn, cả hai nhà. Cổ công tử, ta nghĩ chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm, chỉ cần Cổ công tử chịu buông tha chúng ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Cổ Thiên Ca cường thế oanh sát Thông Lôi hai người một màn quá mức kinh người, nhường hàn, tạ hai nhà không sinh ra một tia lòng phản kháng, đối mặt ánh mắt của hắn, càng là cảm giác được sau sống lưng phát lạnh, hai chân run rẩy. "Ta cũng không phải người hiếu sát, như vậy đi, chỉ muốn các ngươi hai nhà đem gia tộc trấn áp linh mạch đưa ta, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ." Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, không dung kháng cự nói ra. "Tốt, chúng ta cho." Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hàn Hoắc Đông đám người biết, chính mình căn bản không có kẻ mặc cả quyền lợi, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, khuất nhục đáp ứng. Lúc này, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Thiên Ca, ánh mắt phát sinh cực biến hóa lớn. Vô luận Cổ Thiên Ca kinh thiên thủ đoạn, vẫn là hắn ngạo thị thiên hạ, không ai bị nổi khí thế, đều chinh phục tất cả mọi người ở đây. Cổ Thiên Ca một người ép công toàn bộ thành Tàn Dương, nhường các thế lực lớn phục tùng. "Tốt, thời điểm không còn sớm, ta đi về nghỉ trước, sáng mai ta đi các ngươi Hàn Tạ hai nhà thu sổ sách." Nói xong, Cổ Thiên Ca lấy đi Thông Lôi sư đồ hai người di vật, mang theo mỹ lệ không gì sánh được gia điệp, cùng với trong lòng thật lâu vô phương bình tĩnh giả thương lưng, quay người rời đi. Chương 44, liên tục đột phá. Xoáy đan cảnh sư phó, ngươi quá lợi hại, Nhị Tinh tông sư đều đã không phải là đối thủ của ngươi. Nghĩ lại tới tình cảnh vừa nãy, Dạ Điệp Y Nguyên có một loại thân ở trong giấc mộng cảm giác, nàng chớp mắt to, một mặt sùng bái nhìn bên cạnh Cổ Thiên Ca, thương phấn mà nói ra: "Tông sư tại Đông Lĩnh có thể là vô địch tồn tại, nhưng ở Bát Ngát vô cực đại thế giới, tông sư không coi là cái gì." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Cổ công tử, này hai đại cổ bảo cùng ngươi hữu duyên, không bằng liền đưa cho ngươi đi." Mặc dù Cổ Thiên Ca tuổi không lớn lắm, nhưng Dạ Thương Ưng lại đã sớm đem hắn xem như cao nhân tiền bối đối đãi, mong muốn đem hai đại cổ bảo đưa cho hắn, tiến một bước càng sâu cùng hắn quan hệ trong đó. "Dạ gia chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá này hai đại cổ bảo đối ta vô dụng, Dạ gia chủ vẫn là giữ đi." "Kiếm lệnh, ban chỉ mặc dù chân quý, nhưng đối người mang trọng bảo Cổ Thiên Ca tới nói lại như là gân gà, cơ hồ vô dụng." "Cổ công tử, xin dừng bước." Cổ Thiên Ca đoàn người mới vừa đi ra Thiên Khuyết Các không bao lâu, vũ mị xinh đẹp, mang theo một cỗ thấm người mùi hương khổng nhất huyên đổi tới. "Thế nào, có việc?" Cổ Thiên Ca khẽ cho mày, nhìn xem dung mạo cùng Dạ Điệp bất phân cao thấp, nhưng dáng người càng thêm sôi động Khổng Nhất Huyên, thấp giọng hỏi: "Cổ công tử, cái kia cổ họa đối ta Khổng gia rất trọng yếu, ngươi có thể hay không đem nó trả cho chúng ta?" Khổng Nhất Huyên môi đỏ khẽ nhếch, hai con ngươi phóng điện nhìn xem Cổ Thiên Ca, tiểu mị thanh âm để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. "Có khả năng." Cổ Thiên Ca lãnh đạm, thản nhiên nói: "Vẽ vẫn có thể so với trung phẩm địa khí cổ họa giá trị không cần nói cũng biết, nhưng Khổng Sâm không ra mặt, lại làm cho Khổng Nhất Huyên ra mặt đòi hỏi, một là không nghĩ đối mặt Cổ Thiên Ca lúc xấu hổ, hai là muốn dùng sắc đẹp rút ngắn cùng Cổ Thiên Ca quan hệ trong đó." "Ta ơn cổ công tử, phụ thân ta nói, chúng ta cũng sẽ không lấy không bức họa kia, chỉ cần cổ công tử ra giá, chúng ta nhất định thỏa mãn." Đón Cổ Thiên Ca con mắt, mùi hương thơm Khổng Nhất Huyên lại tới gần mấy phần, như mật đào no đủ thân thể hận không thể chen đến Cổ Thiên Ca trong ngực, một bộ nhâm quân thải hiện bộ dáng. "Vậy thì tốt, ngươi đem khuyên thai cho ta, ta liền đem cổ họa đưa cho ngươi." Nhìn xem Khổng Nhất Huyên vũ mị khuôn mặt, Cổ Thiên Ca ánh mắt không khỏi trôi hướng nàng trắng nõn bảnh thai bên trên, treo hai cái hết sức đẹp đẽ, do hai khối nhỏ cổ ngọc điêu khắc thành khuyên thai. "Ha ha ha, thành giao." Khổng Nhất Huyên vẻ mặt khẽ giật mình, phát ra một chuỗi thanh thúy nụ cười, mãnh liệt sóng cả, mê người thần thái, câu tâm hồn người. "Cổ công tử, không biết ngươi lúc nào thì có rảnh, phụ thân ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, để bày tỏ ấy nấy." Khổng Nhất Huyên tháo xuống lưu lại nàng nhiệt độ cơ thể khuyên thai, trao đổi đến cổ họa, chớp ánh mắt mê người, thổ lộ ưu lan. "Có thời gian đi." Nói xong, Cổ Thiên Ca nắm hai quả ngọc thạch khuyên thai, mang theo tức giận Dạ Điệp, cùng với tầm mắt lấp lánh Dạ Thương Ưng rời đi. "Sư phó, ngươi vì cái gì đem cổ họa trả lại Khổng gia, ngươi sẽ không phải đối Khổng Nhất Huyên có ý tứ chứ?" Dạ Điệp nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm Cổ Thiên Ca, nhắc nhở: "Thanh danh của nàng cũng không tốt, cùng nàng gút mắc nam nhân vượt qua hai chữ số." "Dạ Điệp, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi lời sao?" Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Mỹ nữ trong mắt ta, giống như hồng phấn khô lâu, cái kia Khổng Nhất Huyên tuy đẹp, nhưng còn đả động không được ta, ta sở dĩ đem cổ họa trả lại cho nàng, là bởi vì này hai quả khuyên thai giá trị càng cao." "Sư phó, này khuyên thai là?" Dạ Điệp nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía hai quả dưới ánh mặt trời, chiếu lấp lánh khuyên thai, không có nhìn ra chỗ đặc biệt. "Nếu như ta không có nhìn lầm, hai cái này khuyên thai là vạn năm ngọc nhũ đi qua ngàn vạn năm diễn hóa, ngưng kết mà thành ngọc tinh thạch, nếu như đem hắn hòa tan thành dịch, đủ để cho ngươi cùng Dạ gia chủ cảnh giới tiến thêm một bước." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, đem hai quả khuyên thai đưa cho Dạ Điệp cha con hai người. "Vạn năm ngọc nhũ diễn hóa mà thành." Dạ Thương Ưng nghe qua vạn năm ngọc nhũ giá trị, hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. "Cổ công tử, này hai quả khuyên thai giá trị quá cao, ngươi còn là chính mình giữ đi." "Ta hiện tại còn không cần." Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, "Chờ ta lúc cần phải, tự nhiên sẽ có biện pháp đạt được." "Ta ơn sư phó." Dạ Điệp bắt được Cổ Thiên Ca trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, không tiếp tục khách khí, tiếp nhận hai quả đẹp đẽ khuyên thai, lộ ra mê người nụ cười. Nếu như nàng cảnh giới tiến thêm một bước, là sẽ trở thành động thiên tông sư, mà Dạ Thương Ưng nếu như đột phá đến nhị tinh động thiên tông sư cảnh, lại thêm kinh khủng đao thế, cơ hồ có khả năng trở thành Tản Dương đệ nhất nhân. "Cổ công tử, nhãn lực của ngươi, lòng dạ của ngươi, tại hạ phụ, ngày sau như có sai khiến, cứ việc nói, Dạ gia quyết không chối từ." Dạ Thương Ưng vũ bộ ngực bảo đảm nói, luôn luôn cao ngạo hắn hoàn toàn bị Cổ Thiên Ca chết phục. Lúc này, hắn hết sức vui mừng nhường Dạ Điệp đi theo Cổ Thiên Ca, đi theo cước bộ của hắn, Dạ Điệp đã định trước sẽ không bình phạm. "Tốt, chúng ta về phủ đệ." Nói xong, Cổ Thiên Ca ba người không có dừng bước lại, về tới Dạ gia phủ đệ. Đi tới Dạ gia vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị trong sương phòng, Cổ Thiên Ca trong phòng bày ra một cái đơn giản cách âm cấm chế, lấy ra đánh giết thông lôi sư đồ hai người lấy được hai cái túi càn khôn. "Phá." Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam đại hồn cung như ba lượt mặt trời đỏ tại hắn hồn hải bên trong hiện hiện, cuồn cuộn linh hồn lực như vỡ đê thủy triều, tùy tiện phá vỡ hai cái trong túi càn khôn cấm chế. "Ừm, đây là..." Phá mất cấm chế, linh hồn thẩm thấu tiến vào hai cái trong túi càn khôn, Cổ Thiên Ca tại di vật bên trong phát hiện ba khỏa mặt ngoài gập lên, toàn thân màu vàng sẫm, ẩn chứa mạnh mẽ linh hồn lực hạt châu. Linh hồn xá lợi, không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch. Lặp đi lặp lại phân biệt về sau, Cổ Thiên Ca xác định, này ba khỏa hạt châu màu vàng sẫm chính là ba khỏa giá trị cực cao, do mạnh mẽ hồn cung ngưng kết mà thành linh hồn xá lợi, đối với hắn cực kỳ có ích. Luyện hóa ba khỏa linh hồn xá lợi, hắn hoàn toàn có cơ hội ngưng luyện ra viên thứ tư hồn cung, tăng thêm một bước tự thân thiên phú tiềm lực. Ngoại trừ ba khỏa linh hồn xá lợi, Cổ Thiên Ca còn tại thông lôi sư đồ hai người di vật bên trong phát hiện một khỏa địa đan, mấy viên huyền đan, hàng loạt linh đan, vài kiện huyền khí, cùng với một bản cổ vật phân biệt bảo giám, ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Đơn giản điều tức khôi phục một hồi, Cổ Thiên Ca giống ăn kẹo đậu, đem từng khỏa huyền đan, linh đan nuốt đến trong bụng, một bên vận chuyển hồng mông tiên đạo luyện hóa, một bên khống chế hồng mông chi khí thôn phệ đan động, toàn lực trùng kích cảnh giới cao hơn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đương đạo đạo nhu hòa ánh nắng nghiêng chiếu vào, chiếu sáng đen kịt gian phòng, tắm gội tại Cổ Thiên Ca khuôn mặt thanh tú lúc, một cỗ cường đại khí tức tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, dao động không khí kịch liệt quay cuồng. Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển hồng mông thiên đạo, đem địa đan, huyền đan, linh đan dược lực luyện hóa đến cực hạn, mượn sôi trào mãnh liệt dược lực, liên tục xông phá lấy cảnh giới. Xoáy đan, ngưng. Tại hắn tâm mạch chỗ chậm rãi lượn vòng luồng khí xoáy, tại hồng mông thiên đạo ngưng luyện ở dưới, ngưng kết thành một khỏa kiên cố vô cùng xoáy đan, một cỗ cường đại linh lực chạy khắp Cổ Thiên Ca toàn thân, hắn tự thân chiến lực liên tiếp tăng vọt, thân thể lực lượng càng là đạt đến 54 vạn cân lực. Liên tục đột phá hai cấp cảnh giới, có chút tạm được. Cơ hội luyện hóa thông lôi sư đồ hai người di vật bên trong tất cả đan dược, Cổ Thiên Ca liên tục đột phá chân linh nhị trọng trăm tượng cảnh, chân linh tam trọng xoáy đan cảnh. Mặc dù ngay cả tục đột phá cảnh giới, nhưng Cổ Thiên Ca tu luyện hồng mông thiên đạo đẳng cấp quá cao, hắn tu luyện căn cơ chẳng những không có xuất hiện không ổn định dấu hiệu, ngược lại vô cùng kiên chắc. Mà bực này tốc độ tu luyện đặt ở Đông lĩnh căn bản không dám tưởng tượng, để cho người ta theo không kịp. Đơn giản điều tức một hồi, củng cố một thoáng xoáy đăng cảnh, Cổ Thiên Ca rời đi phòng ngủ, chuẩn bị đi tới Hàn gia thu sổ sách. Chương 45, Hàn gia trấn phục Cổ công tử, ngươi đột phá đến xoáy đan cảnh rồi. Cổ Thiên Ca xuất hiện tại Dạ gia trước phủ biết lúc, đụng phải Dạ gia lão quan Hàn gia, cảm giác được Cổ Thiên Ca khí tức phát sinh cực biến hóa lớn, lão quản gia hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra vẻ khó tin. Một đêm thời gian, đột phá hai cấp cảnh giới, đây là bực nào yêu nghiệt, hắn không dám tưởng tượng. Ừm. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, gia điệp còn tại tu luyện sao? Gia chủ, tiểu thư còn đang bế quan tu luyện. Lão quản gia như thật nói ra, ta đi Hàn, ta hai nhà đi dạo, nếu như Dạ Điệp xuất quan, để cho nàng tại Dạ gia chờ ta. Nói xong, Cổ Thiên Ca một thân một mình rời đi Dạ gia phủ, đi đến theo bờ thành dưới chân núi, cây xanh râm mát, phong cảnh hợp lòng người Hàn gia phủ. Cổ công tử, ngươi đến rồi, chúng ta đợi về sau đã lâu. Nhìn xa xa đạp lên tia nắng ban mai mà đến Cổ Thiên Ca, mang theo một đám Hàn gia cao thủ, tại cửa phủ bên ngoài chờ đợi Hàn Hoắc Đông, hạ thấp tư thái, tự mình nên đón. Hàn gia chủ, ta nghĩ ngươi là người thông minh, cho nên ta cũng không nhiều lời, rút đi linh mạch, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Cổ Thiên Ca nhìn xem miễn cưỡng vui cười Hàn Hoắc Đông, thản nhiên nói, nhưng nếu như ngươi cho ta dở trò gian, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Không dám không dám, ta hiện tại liền mang công tử đi ta Hàn gia tổ điện. Hàn Hoắc Đông nỗ lực gạt ra nụ cười, mang theo Cổ Thiên Ca đi vào hoàn cảnh lịch sự tao nhã Hàn gia phủ đệ, theo một đầu cổ hương cổ sắc hành lang, đi tới trấn áp linh mạch Hàn gia tổ điện. Không nghĩ tới ngươi Hàn gia vậy mà trấn áp ba đại linh mạch, so Dạ gia nội tình còn sâu. Đứng tại linh khí bốn phía, đi sâu dãy núi Hàn gia tổ địa bên trên, Cổ Thiên Ca tầm mắt thâm thúy, thiên mệnh thần mâu thoáng hiện, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Cổ công tử có phải hay không cảm giác sai, ta Hàn gia chỉ có hai đầu linh mạch, cũng không có đầu thứ ba linh mạch." Hàn Hoắc Đông khỏe mắt cơ bắp nhảy loạn một cái, kiềm chế lấy nội tâm bất an nói: "Thật chỉ có hai đầu." Cổ Thiên Ca khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Vành!" Cổ Thiên Ca một cước bước ra, dưới chân quỷ dị sinh ra từng đạo huyền ảo chân văn, tựa như từng đầu rắn, chui vào Hàn gia tổ địa bên trong. Sau một khắc, Hàn gia tổ địa kịch liệt run rẩy lên, thanh thế kinh người. Mấy trăm đạo trận văn dâng lên mà ra, trong nháy mắt tại Hàn gia tổ địa vùng trời tạo thành một tòa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực linh trận, trong không khí nhiệt độ cũng tại thời khắc này liên tiếp tăng lên, kinh khủng linh trận oai hoàn toàn khóa chặt Cổ Thiên Ca. "Cổ công tử cẩn thận, này hỏa diễm linh trận uy lực rất khủng bố, đủ để đốt giết tông sư." Mặc dù Hàn Hoắc Đông hận không thể đem Cổ Thiên Ca chém thành muôn mảnh, nhưng Cổ Thiên Ca khắp nơi lộ ra tà môn, một khi hỏa diễm linh trận vô phương giết chết hắn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. "Không quan trọng linh trận mà thôi." Cổ Thiên Ca thần thái tự nhiên, phản phất trước mắt hỏa diễm linh trận đối với hắn cấu không thể một tia uy hiếp. Theo hắn đấm ra một quyền, hỏa diễm linh trận uy lực bị hoàn toàn kích phát, từng đạo màu lửa đỏ trận văn tốc độ cao tụ tập, trong nháy mắt ngưng tụ ra từng khỏa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa cầu, tựa như một mảnh rơi xuống phàm trần mưa sa băng, oanh sát hướng về phía Cổ Thiên Ca. "Đại nhật lôi thể, tận thế lôi phạt." Đối mặt gào thét kéo tới hỏa cầu, Cổ Thiên Ca không lùi mà tiến tới, hắn tốc độ cao vận chuyển hồng mông thiên đạo, kích phát đại nhật lôi thể, trước người diễn hóa xuất một mảnh bay lên lấy tận thế, quay cuồng lôi hải, ngăn cản hỏa diễm linh trận công kích. "Dị tượng, là dị tượng." Nhìn xem Cổ Thiên Ca diễn hóa xuất tận thế lôi phạt dị tượng, Hàn Hoắc Đông con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra rung động thật sâu chi sắc. Chỉ có đủ có hậu thiên chi thể, phối hợp tương ứng thần thông, mới có thể diễn hóa xuất dị tượng. Mà dị tượng ai càng là không thể tưởng tượng, Cổ Thiên Ca cũng có dị tượng, đủ mà đối kháng động thiên tông sư, mà lại tại thành Tàng Dương, đã rất lâu không có thể có người có thể diễn hóa xuất dị tượng. Rầm rầm rầm. Đốt cháy mà đến hỏa cầu cùng tận thế lôi phạt đụng va vào nhau, lập tức tại tổ địa vùng trời nhấc lên vô biên sóng gió, nát bấy lấy một cỗ cổ lão linh mục, phá toái lấy từng khỏa đá lởm chởm quái thạch. Đại nhật kinh lôi quyền. Tận thế lôi phạt cùng hỏa diễm linh trận kịch liệt đối khiển trách lúc, khống chế thiên mệnh thần mâu cực tốc thôi diễn Cổ Thiên Ca khóa chặt hỏa diễm linh trận trận tâm. Hắn bước ra một bước, đạp tan mặt đất, hồn cuộn dị tượng ai cùng 50 vạn cân lực giao hòa vào nhau, hóa thành một quả ánh chớp lấp lánh, tựa như liệt nhật quyền mang, kéo lấy thật dài quan vĩ, một quyền vành tới. Cạch cạch cạch. Lọt vào đại nhật kinh lôi quyền công kích, trận văn chớp động, trấn thủ Hàn gia tổ mạch vô số tuế nguyệt hỏa diễm linh trận tan nữa. Một quyền về sau, Cổ Thiên Ca lại trong nháy mắt dung hợp tận thế lôi phạt ai, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo cực tốc xâm xét, tập kích bất ngờ mà động, lần nữa oanh ra đại nhật kinh lôi quyền, nhất cử oanh phá hỏa diễm linh trận trận tâm, phá hết này tòa uy lực lớn, đủ để oanh sát tông sư linh trận. Hỏa diễm linh trận phá toái, Hàn gia tổ địa lại không bảo hộ, ba cô cường đại linh mạch khí tức hiện lên ra tới. "Hàn gia chủ, xem ra ta đối với ngươi Hàn gia cảnh cáo còn chưa đủ a." Cường thế phá hết Hàn gia hỏa diễm linh trận, Cổ Thiên Ca đem tầm mắt bắn ra hướng về phía mặt không có chút máu, trên trán toát ra viên viên mồ hôi Hàn Hoắc Đông, thản nhiên nói: "Cổ công tử bất giận, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa." Đối mặt Cổ Thiên Ca vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, vượt quá tưởng tượng chiến lực, Hàn Hoắc Đông tuyệt vọng, hắn thật sâu cong cong thân thể, hoảng hốt bồi tội, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. "Hàn Hoắc Đông, nếu như không phải ngươi vừa mới câu nói kia, ngươi bây giờ đã là một người chết." Cổ Thiên Ca chậm rãi đi đến thân thể run rẩy Hàn Hoắc Đông trước mặt, lạnh lùng nói ra: "Nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa, thành Tàn Dương đem không có Hàn gia." "Đúng đúng, Hàn gia sau này nhất định xem Cổ công tử vi tôn, sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau." Hàn loạt mồ hôi lạnh bò đầy Hàn Hoắc Đông gương mặt, nhưng cong thân thể hắn cũng không dám xoa một thoáng, liên tục bảo đảm nói. Cổ Thiên Ca khí thế quá kinh khủng, hoàn toàn chấn nhức hắn. "Hy vọng đi." Nói xong, Cổ Thiên Ca một cước bước ra, dưới chân lần nữa sinh sôi ra từng đạo quỷ dị trận văn, tan vào Hàn gia tổ địa bên trong. Trong lúc nhất thời, Hàn gia tổ địa tựa như điệu như vươn mình, phá tan đạo đạo liên ngân, dấu ở tổ địa chỗ sâu, tập bổ Hàn gia phủ đệ ba đại linh mạch bị từng đạo trận văn kích thích, hiện lộ ra. Băng tinh tiên ngọc hộ, thu. Cổ Thiên Ca vỗ túi càn khôn, diêu quang năm đó lưu lại, có thể thôn nạp linh vật băng tinh tiên ngọc hộ bán ra. Làm băng tinh tiên ngọc trong hộp từng đạo tự nhiên hoa văn bị Cổ Thiên Ca kích hoạt lúc, lập tức phóng xuất ra mạnh mẽ sức cắn nuốt, như thổ tính, thôn nạp lấy Hàn gia tổ địa bên trong ba đại linh mạch. Ước chừng thời gian một nén nhang, Hàn gia tổ địa bên trong ba đại linh mạch bị Cổ Thiên Ca cường thế rút đi, phong ấn tại băng tinh tiên ngọc trong hộp. Mất đi ba đại linh mạch, Hàn gia tổ địa bên trong linh khí cực tốc yếu bớt, cũng không ít bị hao tổn, cổ thụ xuất hiện khô héo. Bất quá đối với tất cả những thứ này, Hàn Hoắc Đông không dám toát ra một tia bất mãn, hết sức cung kính đem Cổ Thiên Ca đưa tiễn. Cổ Thiên Ca vừa rời đi không lâu, Hàn gia trong phủ truyền đến thê thảm tiếng kêu to, nhiều lần khiêu khích Cổ Thiên Ca, cho Hàn gia mang đến đại họa. Hàn Khôn bị lên cơn giận dữ Hàn Hoắc Đông trực tiếp đánh gãy chân, giống chó đồng dạng tại trên mặt đất quay cuồng, kêu rên. Đối với không cam lòng Hàn gia, Tạ gia rất là biết điều, ngoan ngoãn mang theo Cổ Thiên Ca hai người đi tới Tạ gia tổ địa, mặc cho hắn thi triển kinh thiên thủ đoạn, cưỡng ép rút lấy tổ địa bên trong duy nhất một đầu linh mạch. Cường thế rút đi Hàn, Tạ hai nhà bốn đầu linh mạch, Cổ Thiên Ca quay trở về tới Dạ gia phủ đệ. Ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian, luyện hóa ngọc tinh thạch gia điệp, cuối cùng đem thần môn trong huyệt đạo cùng cô động tan động thiên, nhất cử đột phá đến nhất tinh động thiên tông sư cảnh. Gia điệp đột phá cảnh giới không bao lâu, Dạ Thương Ưng luyện hóa ngọc tinh thạch, đột phá đến nhị tinh động thiên tông sư cảnh. Dạ Thương Ưng lần này đột phá, không đơn giản thực lực tăng lên, đối đao ý lĩnh ngộ cũng có một cái toàn lĩnh ngộ mới, dùng trước mắt hắn chiến lực, đủ để hạ gục tam tinh tông sư. Ngay tại Cổ Thiên Ca chuẩn bị từ biệt Dạ Thương Ưng, mang theo Dạ Điệp trở về Cổ Kiếm Tông lúc, Dạ Thương Ưng lại ngoài ý muốn cáo chi hắn một tin tức. Mỗi 300 năm mới mở ra một lần Thăng Nguyệt Chi Địa liền muốn mở ra, mà Thăng Nguyệt Chi Địa bên trong, dự dục không ít linh mạch thậm chí địa mạch. GS, chưa tiếp. Chương 46, Tứ Đại Hồn Cung Dạ gia chủ, không biết khoảng cách Thăng Nguyệt Chi Địa mở ra còn có mấy ngày. Diêu Quang bản chép tay bên trong có đối Thăng Nguyệt Chi Địa kỹ càng giới thiệu, Thăng Nguyệt Chi Địa bên trong không chỉ dự dục không ít linh mạch, địa mạch, còn ẩn giấu đi rất nhiều khoáng thế cơ duyên. Cổ Thiên Ca vốn cho rằng Thăng Nguyệt Chi Địa mở ra còn có dài đằng đẵng một quãng thời gian, không nghĩ tới Thăng Nguyệt Chi Địa mở ra sắp đến. Theo ta Dạ gia điều tra đến tin tức, khoảng cách Thăng Nguyệt Chi Địa mở ra còn có không đến 3 tháng, bất quá ta Đông Lĩnh quá mức cằn cỗi, thực lực tổng hợp tại Xích Hỏa quận ở Hạ Du, đoán chừng lần này giống như ngày thường, ta Đông Lĩnh chỉ có 10 cái tiến vào Thăng Nguyệt Chi Địa danh ngạch. Dạ Thương Ưng kỹ càng nói, không biết này 10 cái danh ngạch nắm giữ tại cái kia thế lực trong tay. Cổ Thiên Ca để chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói ra, lạnh nhạt bộ dáng để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn suy nghĩ. Lần trước 10 cái danh ngạch, ta Dạ gia có 1 cái, Thành Tàn Dương chủ Khổng Sâm có 2 cái, còn lại 7 cái danh ngạch đều nắm giữ tại Thất Huyền Kiếm Tông trong tay. Dạ Thương Ưng nói, Thất Huyền Kiếm Tông 7 cái danh ngạch, ta muốn. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, bình thản thanh âm bên trong lộ ra ngoài ta còn ai bá khí. Cổ công tử, Thất Huyền Kiếm Tông hết sức đáng sợ, ở bề ngoài bọn hắn có 2 đại tông sư, nhưng Thất Huyền Kiếm Tông sừng sững Đông Lĩnh vô số tuế nguyệt, nhất định ẩn giấu đi không muốn người biết át chủ bài, mà lại Thất Huyền Kiếm Tông hộ tông đại trận rất khủng bố, đủ để diệt sát bất luận cái gì đẳng cấp tông sư. Dạ Thương Ưng hảo tâm nhắc nhở, ngũ phẩm tông môn mà thôi, có thể có nắm chắc bao nhiêu bao hàm. Cổ Thiên Ca chẳng hề để ý nói, Dạ gia chủ, chúng ta đi về trước, như có Thăng Nguyệt Chi Địa tin tức mới nhất, nhớ kỹ thông chi ta. Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo phong thái chất tuyệt, khí chất cao nhã Dạ Điệp, rời đi Dạ gia phủ đệ, trở về Cổ Kiếm Tông. Lúc chạm vào tối, Cổ Thiên Ca hai người cưỡi giao mã về tới Cổ Kiếm Tông. Cổ thiếu, Dạ Điệp, các ngươi hồi trở lại đến rồi. Cổ Thiên Ca hai người vừa đi vào Cổ Kiếm Tông, trở về sau đã lâu Thiên Đốc, chất đống mặt mũi tràn đầy mị tiếu đi ra. Thiên Đốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem cùng mình nổi danh Thiên Đốc xuất hiện tại Cổ Kiếm Tông, Dạ Điệp cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Đốc đã đáp ứng gia nhập ta Cổ Kiếm Tông. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, đi thôi, các ngươi theo ta đi tổ địa. Đi vào cựu trọng tổ giai trấn áp tổ địa, Cổ Thiên Ca lấy ra phong ấn 4 đầu linh mạch băng tinh tiên ngọc hộ, trực tiếp đem 4 đầu trường long linh mạch đánh vào đến tổ địa bên trong. Ong ong ong. Tổ địa bên trong 5 đại linh mạch tụ tập tại cùng một chỗ, lập tức phóng xuất ra tinh thuần linh khí, cùng tụ linh đại trận dung hợp lại cùng nhau, tạo thành hàng loạt linh vụ, tràn ngập tại Cổ Kiếm Tông bên trong, tư dưỡng toàn bộ Cổ Kiếm Tông. Tông chủ, ngươi lấy tới linh mạch rồi. Cảm giác được Cổ Kiếm Tông bên trong linh khí biến hóa, Cổ Phàm đám người trước tiên đi tới tổ địa bên trong. Ừm, lần này ra ngoài, ta tìm tới 4 đầu linh mạch. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, bốn đầu linh mạch. Cổ Phàm đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết rõ linh mạch thưa thớt cùng chân quý, muốn tìm được một đầu linh mạch đều vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là lập tức tìm đến 4 đầu linh mạch. Huống chi, Cổ Thiên Ca lần này ra ngoài, chỉ có mấy ngày thời gian. Dạ Điệp, cảnh giới của ngươi. Cổ Phàm khiếp sợ lúc, đột nhiên cảm giác Dạ Điệp khí tức vượt qua hắn, lão trừng mắt, lộ ra vẻ khó tin. Tại sư phó trợ giúp dưới, ta hôm qua vừa mới đột phá đến động thiên tông sư cảnh. Dạ Điệp mê người cười một tiếng, như thật nói ra. Tông sư cảnh. Cổ Phàm biết hầu lăn một vòng, cả người hoàn toàn ở vào nửa si nửa ngốc trạng thái, cả người hoàn toàn bối rối. Đi thôi, chúng ta đi Huyền Cổ Điện, ta có việc tuyên bố. Cổ Thiên Ca cười cười, mang theo trận mắt hốc mồm Cổ Phàm, Cổ Thiên ngưng đám người, rời đi cựu trọng tổ giai, đi tới tọa lạc tại Cổ Kiếm Tông chỗ cao nhất Huyền Cổ Điện bên trong. Thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều gặp Thiên Đốc. Nhập tọa về sau, Cổ Thiên Ca nói, từ hôm nay trở đi, Thiên Đốc chính thức gia nhập Cổ Kiếm Tông, trở thành ta Cổ Kiếm Tông đan đường đường chủ. Ta ơn tông chủ tín nhiệm, Thiên đốc sau này nhất định tận hết chức vụ, đem đan đường phát dương quang đại. Vừa mới gia nhập Cổ Kiếm Tông, liền bị Cổ Thiên Ca trọng dụng, đảm nhiệm chức đường chủ vị trí, cái này khiến Thiên đốc cảm động đến rơi nước mắt, kích động không thôi. Ừm, bất quá đan đường vừa mới thành lập, cho nên rất nhiều chuyện còn cần ngươi tự thân đi làm. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, không có vấn đề. Thiên đốc vỗ tràn đầy thịt mỡ ngực nói, đúng rồi tông chủ, này đan đường hết thảy có nhiều ít đệ tử? Đan đường không có có đệ tử, chỉ có ngươi một cái đường chủ. Cổ Thiên Ca lắc đầu, thản nhiên nói, Thiên đốc, còn có, ba ngày sau, ta lại ở tượng thần hạ truyền đạo, phàm ta Cổ Kiếm Tông đệ tử cũng có thể đến đây nghe đạo. Cổ Thiên Ca không để ý đến một mặt buồn bực Thiên đốc, tiếp tục nói, tốt, ta cái này truyền lệnh xuống, nhường các đệ tử đến đây nghe đạo. Mặc dù Cổ Thiên Ca tuổi không lớn lắm, nhưng nhiều lần sáng tạo kỳ tích hắn, sớm đã chinh phục cổ phàm đám người. Đối với sau ba ngày truyền đạo, cổ phàm đám người tràn đầy chờ mong, lại bàn giao mấy món sự tình. Cổ Thiên Ca mang theo Dạ Điệp cùng Thiên đốc rời đi Huyền Cổ Điện, đi tới hắn ở lại đồn viện. Kết hợp trí nhớ của kiếp trước, Cổ Thiên Ca đem một phần nhỏ chính mình đối đan đạo lĩnh ngộ truyền thụ cho Dạ Điệp cùng Thiên đốc. Mặc dù chỉ là đơn giản truyền thụ, lại làm cho Dạ Điệp cùng Thiên đốc được ích lợi không nhỏ. Hiểu ra, càng để bọn hắn biết, bọn hắn nguyên lai lĩnh hội đan đạo là bực nào rất rưởi. Cổ Thiên Ca tại bọn hắn hình tượng trong lòng, lần nữa bị vô hạn phóng to. Tốt, các ngươi trở về thật tốt lĩnh hội, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra cực phẩm huyền đan. Nhìn xem khó nén vui mừng Dạ Điệp cùng Thiên đốc, Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, chờ các ngươi luyện chế ra cực phẩm huyền đan, ta lại truyền thụ cho các ngươi cao thâm hơn đan đạo. Tạ ơn sư phó. Tông chủ, Dạ Điệp, Thiên đốc mừng rỡ hy vọng, kiềm chế lấy nội tâm kích động, rời đi Cổ Thiên Ca phòng ngủ, về tới chỗ ở của mình, mở ra tiềm tu đan đạo. Là thời điểm luyện hóa linh hồn xá lợi, ngưng luyện đệ tứ hồn cung. Cổ Thiên Ca đơn giản điều tức một hồi, ổn định lại tâm thần, lấy ra một khỏa chân quý linh hồn xá lợi, ngậm tại trong miệng, vận chuyển đại thiên mệnh thuật, tốc độ cao luyện hóa. Tại đại thiên mệnh thuật luyện hóa dưới, linh hồn xá lợi mặt ngoài cấm chế trong nháy mắt phá toái, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn tại linh hồn xá lợi bên trong phun ra tới. Không đợi linh hồn xá lợi bên trong bùng nổ linh hồn lực tùy ý chạy tán loạn, cực tốc thôi diễn đại thiên mệnh thuật trong nháy mắt chấn áp linh hồn xá lợi, điên cuồng luyện hóa bàng bạc linh hồn lực, dung luyện tiến vào Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong, cô đọc lấy viên thứ tư hồn cung. Theo Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong linh hồn lực càng ngày càng nhiều, hắn hồn hải bên trong xuất hiện một đoàn quanh quẩn không ngừng linh hồn vòng xoáy, tại linh hồn vòng xoáy bên trong mơ hồ hiện lên một đoàn như ẩn như hiện hồn cung. Đệ tứ hồn cung hình thức ban đầu sơ hiện, ngập tại Cổ Thiên Ca trong mồm linh hồn xá lợi cũng theo đó phá thoái. Lúc này, Cổ Thiên Ca đem còn lại hai quả linh hồn xá lợi toàn bộ ngậm tại trong mồm, cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, điên cuồng luyện hóa hai quả linh hồn xá lợi, tăng nhanh đệ tứ hồn cung ngưng luyện tốc độ. Rất nhanh, hai ngày trôi qua. Làm Cổ Thiên Ca trong mồm hai quả linh hồn xá lợi liên tục phá thoái lúc, Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong phát sinh cực biến hóa lớn. Bàng bạc linh hồn lực nhận đệ tứ hồn cung hấp dẫn, điên cuồng tràn vào đến tựa như liệt nhật kiêu dương, trôi nổi tại Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong đệ tứ hồn cung trong. Ong ong ong. Từng đạo linh hồn chi quang tại càng ngày càng cường đại đệ tứ hồn cung trong chiếu bắn ra, cùng với những cái khác ba khỏa trôi nổi tại hồn hải bên trong hồn cung kêu gọi kết nối với nhau, thuế biến lấy hắn linh hồn. Cuối cùng, tại đại thiên mệnh thuật luyện hóa dưới, Cổ Thiên Ca ngưng luyện ra đệ tứ hồn cung, linh hồn đạt được cực đại thăng hoa, có được vô cực đại thế giới ít có thiên mệnh thần mâu trở nên càng thêm đáng sợ, thiên phú tiềm lực cũng đã nhận được cực đại tăng lên. Thiên mệnh, hậu thiên chi thể. Cổ Thiên Ca mở ra đóng chặt hai con ngươi, hai đạo còn như thực chất ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra mà ra, cuối cùng có khả năng tu luyện chiến hồn quyết. Chương 47, Cổ Thiên Ca truyền đạo, chúng đệ tử điên cùng sáng sớm, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua mây tía, vùng vai tại roi mắt nhìn phương đông diều quang tượng thần bên trên, tỉnh lại có được lâu đời lịch sử Cổ Kiếm Tông. Mặc dù Cổ Thiên Ca liên tục sáng tạo kỳ tích, khiếp sợ toàn bộ Cổ Kiếm Tông, chinh phục Cổ Kiếm Tông đệ tử, nhưng niên kỷ của hắn quá nhỏ, vẫn là có không ít đệ tử đối với hắn truyền đạo giảng kinh ôm thái độ hoài nghi. Các ngươi nói, tông chủ thật có năng lực truyền đạo, hắn sẽ không làm ẩu đi. Tông chủ bản sự xác thực không thể nói, nhưng hắn còn giống như bất mãn 17 tuổi, coi như tại trong bụng mẹ lĩnh hội, hắn cũng không có khả năng có nhiều ít lịch duyệt, ta xem hôm nay rất có thể biến thành một trận náo kịch. Ai, lại muốn uổng phí hết một ngày thời gian. Nếu như không phải là bị hôm nay truyền đạo cắt ngang tu luyện, có lẽ ta có thể một hơi ngưng luyện ra xoáy đan, đột phá chân linh tam trọng cảnh. Không ít ngồi xếp bằng đệ tử, ở sau lưng xì xào bàn tán, đều đối Cổ Thiên Ca truyền đạo có thể cố giữ vững thái độ hoài nghi. Liên liên Cổ Kiếm Tông vài vị đường chủ, cũng không coi trọng Cổ Thiên Ca. Ngay tại Diêu Quang Tượng tần dưới, thỉnh thoảng phát ra tiếng ồn ào lúc, người mặc một bộ màu trắng võ đạo phục, thần thái sáng láng, Cổ Thiên Ca, tại Dạ Điệp, Thiên Đốc, Cổ Phàm ba người cùng đi tới Diêu Quang Tượng thần dưới, ồn ào Cổ Kiếm Tông tiền điện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Cổ Thiên Ca đứng phía trước điện một chỗ trên đài cao, nhìn chung quanh liếc mắt hơn 100 tên Cổ Kiếm Tông đệ tử, đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, mở miệng nói ra, "Ta biết, có không ít người hoài nghi ta truyền đạo năng lực, không muốn lãng phí thời gian nghe ta truyền đạo, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn nghe đạo đệ tử, có thể trở về bế quan, ta tuyệt không phải hắn." Nghe được Cổ Thiên Ca, ngồi xếp bằng trong đám đệ tử, lập tức vang lên xì xào bàn tán. Mặc dù không ít đệ tử đối Cổ Thiên Ca truyền đạo năng lực bảo trì hoài nghi, nhưng hắn lực uy hiếp lại sâu vào mỗi một tên Cổ Kiếm Tông đệ tử trong lòng, để bọn hắn tâm sinh kính sợ, không có người nào sớm rời đi. Nếu tất cả mọi người không muốn đi, vậy liền cho ta bệnh thai nghe ta truyền đạo. Cổ Thiên Ca chờ đợi một hồi nói ra, truyền đạo về sau, ta cam đoan nhường mọi người được lợi cả đời. Được lợi cả đời. Không ít Cổ Kiếm Tông đệ tử mắt sáng rực lên, lộ ra vẻ chờ mong, nhưng càng nhiều đệ tử trong ánh mắt vẻ hoài nghi càng đậm. Hôm nay, ta cho mọi người truyền đạo chính là ta Cổ Kiếm Tông tiểu thần thông một trong Thanh Vân kiếm bản. Cổ Thiên Ca khoanh chân ngồi tại trên đài cao, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, ta nghĩ rất nhiều đệ tử đều tu luyện qua Thanh Vân kiếm bản, nhưng đại bộ phận đệ tử đều dừng lại tại Thanh Vân kiếm bản đệ nhất trọng giai đoạn, vô phương lĩnh hội cao thâm hơn áo nghĩa. Thanh Vân kiếm bản chân chính áo nghĩa, không phải dùng thân ngự kiếm, mà là dùng kiếm dưỡng sinh. Cổ Thiên Ca giảng lược sâu vô cùng, theo dễ dàng khó nhất, theo căn bản nhất bắt đầu giảng giải Thanh Vân kiếm bản chân ý mới đầu, không ít cổ kiếm tông đệ tử còn toát ra vẻ hoài nghi. Nhưng nghe từng người cổ kiếm tông đệ tử bị Cổ Thiên Ca giảng giải hấp dẫn sâu đậm, liền liền Cổ Phàm, Cổ Thiên Ngưng đám người đều nghe như si như say. Toàn bộ cổ kiếm tông tiền điện, ngoại trừ trầm trọng tiếng hít thở bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Cổ Thiên Ca truyền đạo thanh âm. Rất nhanh, một canh giờ trong lúc vô tình đi qua, Cổ Thiên Ca truyền đạo thanh âm ngạc nhiên mà dừng, từng người say mê trong đó, không thể tự kiểm chế cổ kiếm tông đệ tử cực không tình nguyện tại nghe nói bên trong tỉnh lại. Trời ạ, đây thật là ta tu luyện Thanh Vân kiếm bản sao? Môn này tiểu thần thông vậy mà huyền diệu như vậy. Tông chủ quá lợi hại, nếu là sớm nghe tông chủ truyền đạo, ta làm sao đến mức cảnh giới một mực chỉ trệ không tiến. Tông chủ thật là thần nhân, ta xem như phục. Vừa mới còn đối Cổ Thiên Ca cầm thái độ hoài nghi cổ kiếm tông đệ tử, tất cả đều cùng nhiệt, tầm mắt nóng bỏng nhìn xem Cổ Thiên Ca, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có sùng bái. Ong ong ong. Đột nhiên, cổ kiếm tông bên trong linh khí nồng nặc nhận hấp dẫn, điên cuồng tràn vào đến mấy tên nghe xong Cổ Thiên Ca giảng đạo, được ích lợi không nhỏ cổ kiếm tông đệ tử trong thân thể. Không đến 10 cái hô hấp, liền có 2 tên kẹt tại tùy cảnh, chậm chạp vô phương đem linh khí ngưng hóa thành luồng khí xoáy đệ tử đột phá. Lại qua hơn 30 hô hấp, cổ kiếm tông lại có 4 tên đệ tử đột phá cảnh giới. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử điên cuồng. Liên liên kẹt tại lục trọng huyền đạo chân nhân cảnh hơn 10 năm thời gian của phàm, đều thấy cảnh giới bình cảnh xuất hiện bùng lòng, bắt được đột phá động thiên cảnh thời cơ. Hiện tại, ta lại cho mọi người giảng giải một thoáng, cổ kiếm tông tiểu thần thông một trong Thương Viêm Quyết. Làm xúc động, điên cuồng khí tức tràn ngập tại mỗi một tên đệ tử trái tim lúc, Cổ Thiên Ca lại bắt đầu giảng giải Thương Viêm Quyết. Mà lần này, cổ kiếm tông chúng đệ tử tất cả đều bình hay nghe, sợ lỗ hổng nghe một chữ, một câu. Thương Viêm Quyết cùng Thanh Vân kiếm bản khác biệt, Thương Viêm Quyết chú trọng dùng thân hóa lô, luyện bản vật. Dựa theo Cổ Thiên Ca đối Thương Viêm Quyết giảng giải, cơ hồ hết thể lĩnh hội Thương Viêm Quyết cổ kiếm tông đệ tử không hẹn mà cùng tu luyện. Trong tu luyện, bọn hắn phát hiện toàn thân lỗ chân lông hoàn toàn mở ra, điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh, tụ hợp vào đến tâm mạch bên trong, để bọn hắn có một loại phá kén trọng sinh cảm giác, tốc độ tu luyện càng là tăng lên gấp 5 lần có thừa. Ong ong ong. Làm Cổ Thiên Ca giảng giải xong Thương Viêm Quyết phương pháp tu luyện lúc, nhất trọng cao hơn nhất trọng khí tức tại cổ kiếm tông tiền điện phụ trào, không ít được ích lợi không nhỏ cổ kiếm tông đệ tử trực tiếp đột phá cảnh giới. Cổ Thiên Ca tại cổ kiếm tông danh vọng cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Thanh Vân kiếm bản, Thương Viêm Quyết mặc dù là tiểu thần thông, nhưng tu luyện tới cực hạn, đủ để cho các ngươi bước vào Lục Tinh Huyền Đạo chân nhân cảnh, mà như có đệ tử bước vào Lục Tinh Huyền Đạo chân nhân cảnh, mới có thể đi Thái Thượng trưởng lão nơi đó lĩnh hội đại thần thông. Cổ Thiên Ca chậm rãi đứng dậy, nhìn xem tầm mắt lửa nóng chúng đệ tử, thanh âm hùng hậu nói ra: "Đại thần thông, ta Cổ Kiếm Tông còn có đại thần thông." Chúng đệ tử giật mình nói: "Không quan trọng đại thần thông mà thôi, nếu như ai có thể tu luyện tới Động Thiên Tông sư cảnh đỉnh phong, ta ban thưởng hắn chân thần thông." Cổ Thiên Ca cười cười, trước mặt mọi người hứa hẹn nói: "Tông chủ, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tông chủ bản thuế, Cổ Kiếm Tông vô địch." Nghe được Cổ Thiên Ca lời hứa, chúng đệ tử lần nữa điên cuồng. "Tốt, ta hiện tại lại truyền cho các ngươi một đạo, nhưng các ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ mấy phần thần vận, liền xem bản lĩnh của các ngươi." Nhìn xem mọi người ánh mắt nóng bỏng, Cổ Thiên Ca cười một cái nói. Sau một khắc, hắn tự thân khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm sông thương cùng, vô cùng sắc bén. "Này, đây là kiếm thế." Cảm thụ được Cổ Thiên Ca trong thân thể phun trào khủng bố kiếm uy, ở đây các đệ tử bị thật sâu chấn nhất rồi, trong ánh mắt toát ra vẻ của nhiệt. Kiếm thế, kiếm uy cực hạn biểu hiện, dẫn động thiên địa đại thế, cô động tại kiếm chiêu bên trong, hoặc cương mãnh, hoặc nhẹ nhu. Kiếm thế dâng lên, dẫn động thiên địa biến hóa, Cổ Thiên Ca giống như kiếm người thống trị, giảng thuật chính mình đối kiếm thế lĩnh ngộ. "Thái tổ hiền linh, phù hộ ta Cổ Kiếm Tông." Nghe xong Cổ Thiên Ca đối kiếm thế lĩnh ngộ, Cổ Phàm kích động lệ nóng doanh trọng, không thể tự kiềm chế. Hắn thấy, nhất định là Diêu Quang báo ngộng tại Cổ Thiên Ca, mượn miệng của hắn truyền đạo Cổ Kiếm Tông, bằng không thì dùng Cổ Thiên Ca tuổi tác, tuyệt không có khả năng như thế yêu nghiệt. Mà ngồi ở Cổ Thiên Ca bên người Dạ Điệp, tức thì bị lúc này Cổ Thiên Ca hấp dẫn sâu đậm, hắn bao trùm vạn vật phía trên thần thái, hắn nhìn xuống chúng sinh khí phách, cùng với nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới Dạ Điệp phương tâm. Nhìn một chút, Dạ Điệp không khỏi ngây dại. Kiếm thế thái độ, thiên biến vạn hóa, lấy thế xu thế kiếm, chỗ đến, đều là kiếm chiêu. Cổ Thiên Ca một tay chỉ thiên, kiếm thế tung hành, phá không mà lên. Hắn như trong kiếm quân chủ, một dưới thân kiếm, thiên địa treo ngược, thiên băng địa liệt. Chương 48, Cổ Phàm đột phá Vân Thê Cổ Sơn, Thất Huyền Kiếm Tông. Đột nhiên, một cỗ cường đại kiếm mang xông thẳng lên trời, xen vào nhau lấy vô biên vân hải, phá vỡ yên tĩnh Vân Thê Cổ Sơn, kinh động đến toàn bộ Thất Huyền Kiếm Tông. Khổ tu mấy tháng, Thất Huyền Kiếm Tông tông chủ Huyền Thông, đem kiếm thế tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhất cử đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến Tam Tinh Động Thiên Tông sư cảnh. "Chúc mừng tông chủ, đột phá đến Tam Tinh Động Thiên Tông sư cảnh." Là người mặc một bộ màu đen mây văn trường bào, trên thân tràn ngập khủng bố kiếm thế, không giận tự uy Huyền Thông đi ra động phủ lúc, thủ hộ tại bên ngoài tất cả trưởng lão, hộ pháp dồn dập tiến lên chúc mừng. "Ta bế quan tu luyện mấy ngày nay, Đông Linh có cái đại sự gì phát sinh?" Huyền Thông tầm mắt sắc bén quét mắt liếc mắt tất cả trưởng lão, hộ pháp, thanh âm âm u mà hỏi. "Hồi bẩm tông chủ, Đông Linh không có quá chuyện đại sự phát sinh, nhưng Xích Hỏa quận truyền đến tin tức, Thang Nguyệt chi địa mở ra sắp đến." Một tên áo trắng hộ pháp tiến lên bẩm báo nói, "Còn có, Cổ Kiếm Tông bên trong phát sinh biến hóa không nhỏ, có người tại Cổ Kiếm Tông bên trong bày ra một tòa tụ linh trận. 300 năm một lần Thăng Nguyệt Chi Địa cuối cùng lại muốn mở ra, bất quá đi tới Thăng Nguyệt Chi Địa trước giải quyết Cổ Kiếm Tông đi. Huyền Thông Thâm Thúy trong hai con ngươi bắn ra đạo đạo lạnh lẽo, truyền mệnh lệnh của ta, cho Cổ Kiếm Tông hạ thì mời bọn họ sau 10 ngày tới ta Thất Huyền Kiếm Tông tham gia thị yến. Tông chủ, ta nghĩ Cổ Kiếm Tông hẳn là không dám tới đi. Một tên song tóc mai hoa dâm Thất Huyền Kiếm Tông trưởng lão nói. Hừ, không đến. Huyền Thông hừ lạnh một tiếng nói, tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15, mặc kệ bọn hắn tới hay không, ta đều có biện pháp mượn tay người khác diệt bọn hắn. Xem ra tông chủ đã nghĩ dễ đối phó Cổ Kiếm Tông kế hoạch, ta cái này sai người cho Cổ Kiếm Tông hạ thiệp mời bọn họ sau 10 ngày tới ta Thất Huyền Kiếm Tông dự tiệc. Hô, hoàn cảnh không đúng, không có ưu hồn, này chiến hồn quyết quả nhiên khó mà tu luyện. Cổ Thiên Ca tại trong phòng ngủ tu luyện mấy ngày thời gian, thủy chung vô phương tu luyện thành chiến hồn quyết, ngưng luyện xuất chiến hồn, ngay tại hắn nhẫn mại tính tình, tiếp tục tu luyện lúc, từng đạo tiếng đập cửa truyền vào trong thai của hắn. Thái thượng trưởng lão, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì không? Nhìn xem đêm khuya đến thăm Cổ Phàm, Cổ Thiên Ca thấp giọng hỏi. Tông chủ, vừa mới Thất Huyền Kiếm Tông sứ giả đưa tới thì mời chúng ta sau 10 ngày đi Thất Huyền Kiếm Tông dự tiệc. Cổ Phàm một năm một mười nói. Dự tiệc? Cổ Thiên Ca khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia rất khó bị người phát giác lành ý nói, này Thất Huyền Kiếm Tông gần nhất có gì vui sự tình? Nghe nói là để ăn mừng Huyền Thông đột phá đến Tam Tinh Động Thiên Tông sư cảnh. Cổ Phàm nói, tông chủ, Thất Huyền Kiếm Tông chủ động mời chúng ta, tuyệt đối có vấn đề, bọn hắn rất có thể tại thịnh yến trong lúc đó nhằm vào chúng ta. Không có việc gì, nếu bọn hắn mời chúng ta tự nhiên không thể cô phụ bọn họ tấm lòng thành. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, Thái Thượng trưởng lão, chuẩn bị cho ta một ngụm trung đồng, sau 10 ngày theo ta đi Thất Huyền Kiếm Tông dự tiệc. Trung đồng? Cổ Phàm chau mày nói, tông chủ, chúng ta như vậy cùng Thất Huyền Kiếm Tông mặt, có phải hay không tốt lắm? Không có gì tốt không tốt. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, có lẽ sau 10 ngày, Đông Lĩnh liền không có Thất Huyền Kiếm Tông. Này cái này, tông chủ, ta Cổ Kiếm Tông mặc dù gần nhất phát triển không ngừng, nhưng cùng Thất Huyền Kiếm Tông so sánh, còn không nhỏ thực lực sai biệt. Cổ Phàm một mặt lo lắng nói ra, thật đánh lên đến, ta Cổ Kiếm Tông tuyệt không phải Thất Huyền Kiếm Tông đối thủ. Yên tâm đi Thái Thượng trưởng lão, hết thảy giao cho ta. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, không quan trọng ngũ phẩm tông môn, diệt cũng là diệt. Được a. Thấy Cổ Thiên Ca tâm ý đã quyết, nghĩ đến hắn sáng tạo đủ loại kỳ tích, Cổ Phàm không tiếp tục khuyên bảo đi, bất quá trong lòng hắn lại tràn đầy lo lắng. Dù sao Thất Huyền Kiếm Tông bá khống Đông Lĩnh đã mấy trăm năm, bọn hắn khủng bố đi sâu lòng người, mà lại Cổ Phàm biết, Thất Huyền Kiếm Tông khẳng định ẩn giấu đi không ít không muốn người biết át chủ bài, mà Cổ Thiên Ca át chủ bài là cái gì, hắn không nghĩ ra được. Chờ một chút Thái Thượng trưởng lão, người trước không muốn đi. Thấy Cổ Phàm muốn đi, Cổ Thiên Ca đột nhiên kêu hắn lại. Tông chủ, có việc. Cổ Phàm vẻ mặt khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Thái Thượng trưởng lão, ngươi kẹt ở Lục Tinh Huyền Đạo chân nhân cảnh rất lâu đi. Cổ Thiên Ca hỏi. Ai, ta thiên phú có hạn, kẹt ở Lục Tinh Huyền Đạo cảnh đã hơn 10 năm. Cổ Phàm gật đầu nói, bất quá gần nhất nghe tông chủ truyền đạo, để cho ta bắt được một tia thời cơ đột phá. Thái Thượng trưởng lão, ngươi có muốn hay không tối nay liền đột phá đến Động Thiên Tông sư cảnh? Cổ Thiên Ca lộ ra trầm trầm nụ cười nói. Tối nay đột phá? Đương nhiên muốn. Cổ Phàm trong mắt trừng tròn xoe, làm hắn nghĩ tới Dạ Điệp ngắn ngủi thời gian đột phá Động Thiên Tông sư sự tình, trên khuôn mặt giản mua không khỏi lộ ra vẻ kích động. Ừm, ta có thể cho Thái Thượng trưởng lão ngươi tối nay đột phá Động Thiên Tông sư cảnh, bất quá đột phá quá trình ngươi đều phải nghe ta. Cổ Thiên Ca gật đầu nói. Thật tốt, vậy liền hết thệ xin nhờ tông chủ. Kềm chế nội tâm kích động, Cổ Phàm một lời đáp ứng nói. Chỉ cần có thể đột phá đến tông sư cảnh, hắn nguyện ý giao ra cái gì lại giới. Đi thôi, chúng ta đến hậu sơn. Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo trong lòng kích động Cổ Phàm rời đi phòng ngủ, đi tới bị đêm tối bao phủ, chim trùng chít chít hậu sơn bên trong. Thái Thượng trưởng lão nắm ngươi quần áo trên người thoát, ngồi ở kia gốc cổ thụ hạ. Cổ Thiên Ca mang theo Cổ Phàm tại hậu sơn bên trong tha gần nửa vòng, tuyển định một bụi cỏ tươi tốt, cổ thụ che trời địa phương. Thời quần áo. Cổ Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn đem trên người trường bào cởi xuống, đưa lưng về phía một gốc cổ thụ mà ngồi. Thái Thượng trưởng lão, vì cam đoan ngươi thuận lợi đột phá, ta cần phong ấn chặt ngươi toàn thân huyệt thiếu. Cổ Thiên Ca lấy ra một hộp ngân châm nói. Tốt, không có vấn đề. Vì đột phá Động Thiên Tông sư cảnh, Cổ Phàm không thèm đếm xỉa, mặc cho Cổ Thiên Ca dùng ngân châm phong kín toàn thân hắn huyệt thiếu. Cổ Phàm huyệt thiếu vừa mới bị phong, Cổ Thiên Ca xuất ra dây thừng, đưa hắn cột vào sau lưng một gốc cổ thụ bên trên, không thể động đậy. Tông chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Huyệt thiếu bị phong, thân thể bị trói. Cổ Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm lo lắng, liền vội vàng hỏi: "Giúp ngươi đột phá?" Cổ Thiên Ca cười cười, theo thủy thân trong túi càn khôn lấy ra một bình mật ong, bôi lên tại cổ Phàm trên thân thể, một cỗ nồng đậm thơm ngọt khí tràn ngập ra. Nhận thơm ngọt mật ong hấp dẫn, tươi tốt bụi cỏ đột nhiên lay động, lít nha lít nhít côn trùng điên cuồng vào tới, bò đầy cổ Phàm thân thể, giành ăn mật ong, cắn xé toàn thân hắn máu thịt. Một cỗ đau khổ khó nhịn cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, khiến cho hắn thống khổ không thôi. "Tông chủ, ngươi đang làm gì?" Xuyên thấu qua ánh trăng trong sáng, nhìn xem càng ngày càng nhiều côn trùng hướng hắn bò đến. Cổ Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, gần như phát điên, một bên ra sức giãy giụa, một bên lên tiếng hô to. Đương nhiên là bang Thái Thượng trưởng lão ngươi đột phá. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Tông chủ, ta sai rồi, ta không đột phá, nhanh chóng thả ta." Côn trùng càng ngày càng nhiều, cơ hồ toàn thân máu thịt đều bị cắn xé, Cổ Phàm gần như tinh thần sụp đổ, thống khổ hô lớn. Cổ Thiên Ca cười cười, lại tại Cổ Phàm máu me đầm địa trên thân thể bôi lên một chút mật ong, trực tiếp khiến cho hắn tuyệt vọng. Tông chủ, van cầu ngươi thả ta, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không có đắc tội ngươi. Ta không xong rồi. Máu thịt không ngừng lọt vào độc trung ướt, cha tấn chết đi sống lại của phàm, giống một đầu tuyệt vọng hùng sư, một bên cầu xin tha thứ, một bên giãy giụa. Nhưng toàn thân hắn huyệt khiếu bị ngân châm phong ấn, thân thể lại bị trói trói, mặc hắn giãy giụa như thế nào, đều không tránh thoát trói buộc. Thái thượng trưởng lão, ngươi quá ổn. Cổ Thiên Ca trong tay xuất hiện một cây ngân châm, ngươi lại hô xuống, đám côn trùng này đều muốn bị ngươi hụ chạy. Nói xong, Cổ Thiên Ca ngón tay búng một cái, ngân châm bắn ra, hướng Mộc Thiên con mắt, đâm vào cổ phàm biết hầu chỗ, khiến cho hắn không phát ra được tiếng tới. Thanh âm bị phong, cổ phàm sắp nứt cả tim gan, thật tuyệt vọng, hàng loạt nước mắt theo khóe mắt của hắn chảy ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cổ Thiên Ca như thế hô cha, lại muốn sống đùa chơi chết hắn. Trong tuyệt vọng, hắn dục vọng cầu sinh, tự thân tiềm lực lại bị một chút kích phát ra đến, không ít leo đến bên miệng hắn độc trùng, trực tiếp bị hắn cắn chết, nuốt đến trong bụng. Làm kia nắng ban mai ánh nắng xuyên thấu vân hải, bảy hướng đại địa lúc, bị độc trùng tra tấn chết đi sống lại, tinh thần sụp đổ cổ phàm trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt đánh chết bò đầy toàn thân hắn, cắn xé hắn máu thịt độc trùng, vỡ vụn phong ấn hắn huyệt khiếu ngân châm cùng trói buộc thân thể của hắn dây thừng. Bồi hồi tại thời khắc sinh tử, cổ phàm tại trong tuyệt vọng đột phá đến nhất tinh động tiên tông sư cảnh. Chương 49, Thất Huyền Yến hội đột nhiên, đột phá, ta đột phá đến động tiên tông sư cảnh. Cảm giác được tự thân cảnh giới biến hóa, cổ phàm đầu óc trống rỗng, trực tiếp bối rối. Hắn muốn cho rằng Cổ Thiên Ca là muốn đùa chơi chết hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình thật đột phá đến động thiên tông sư cảnh. Thái thượng trưởng lão, ngươi biết ta vì sao dùng bực này phương pháp cho ngươi đột phá sao? Cổ Thiên Ca nhìn xem trận mắt hốc mồm cổ phàm nói, chân nhân đỉnh phong thọ nguyên là 200 tuổi khoảng chừng, mà đại trưởng lão tuổi tác là hơn 170 tuổi, nói cách khác, đại trưởng lão trong cơ thể khí quan, sinh cơ đã bắt đầu biến chất. Mong muốn thời gian ngắn đột phá đến tông sư cảnh, đầu tiên muốn kích phát ngươi tự thân tiềm lực, tỉnh lại ngươi lão hóa khí quan. Kích phát tiềm lực đơn giản, nhưng tỉnh lại biến chất khí quan cũng rất khó khăn, chỉ có bồi hồi tại bên bờ sinh tử, kích phát ngươi dục vọng cầu sinh, mới có tỉnh lại khả năng. Này cái này, lão hủ xem như phục ngươi. Nghe xong Cổ Thiên Ca nói rõ lý do, cổ phàm lửa giận trong lòng hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế. Bực này đột phá phương pháp, hắn chưa từng nghe qua, hắn thực sự nghĩ không ra, Cổ Thiên Ca là làm thế nào biết. Tốt thái thượng trưởng lão, ta đi về trước. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, sau 10 ngày, chúng ta đi Thất Huyền Kiếm Tông. Nói xong, Cổ Thiên Ca đón mặt trời mới mọc, quay người rời đi. Vân Thê Cổ Sơn, Đông Linh Chứ danh sơn, dãy núi kéo dài không dứt, có nguy nga hùng vĩ, cao vút trong mây, có xanh tươi tú lệ, phong cảnh như vẽ, nồng đậm thiên địa linh khí lượn lờ tại trọng trọng điệp điệp trong núi, có một phen đặc biệt tiên vị. Bất quá Vân Thê Cổ Sơn nổi danh nhất cũng không phải là nó đè lên nhau dãy núi, mà là tọa lạc tại Vân Thê Cổ Sơn bên trong, tu kiến cổ hương cổ sắc, chiếm cứ lấy Vân Thê Cổ Sơn năm đại linh mạch đầu nguồn Thất Huyền Kiếm Tông. Hôm nay, Thất Huyền Kiếm Tông lạ thường náo nhiệt, tiếp vào mời các thế lực lớn dồn dập mang theo hậu lễ chạy đến Vân Thê Cổ Sơn, chúc mừng Huyền Thông đột phá đến Tam Tinh Động Thiên Tông sư cảnh. Huyền Tông chủ chúc mừng a, không đến 200 tuổi liền đột phá đến Tam Tinh Tông sư cảnh, thật là khiến người ta hâm mộ. Dùng Huyền Tông chủ thiên phú, tu luyện tới đỉnh phong tông sư, chẳng qua là vấn đề thời gian. Một tên dáng người khôi ngô, người mặc một bộ trường bào màu đen, toàn thân bao trùm lấy nồng hậu dày đặc lông tơ, uyển như to như cột điện nam tử, sai người mang theo hậu lễ đi tới Thất Huyền Kiếm Tông, làm Huyền Thông chúc mừng. Mà hắn chính là Đông Lĩnh tứ phẩm tông môn Niệm Nguyệt Cốc cấp chủ, vừa mới đột phá nhất tinh động thiên tông sư cảnh không bao lâu Thác Bạt Liệt. Ha ha, Thác Bạt cốc chủ khách khí, mau mau mời vào bên trong. Niệm Nguyệt Cốc một mực dùng Thất Huyền Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, Huyền Thông cùng Thác Bạt Liệt quan hệ cá nhân vô cùng tốt, nhìn xem hắn đến, tâm tình thật tốt Huyền Thông tự mình đón lấy. Tứ phẩm tông môn Niệm Nguyệt Cốc đến không lâu, Thiên Huyền Tông chủ Huyền Thiên Tùy mang theo Huyền Thiên Kiểu chờ Thiên Huyền Tông cao thủ, đi tới Thất Huyền Kiếm Tông. Tu luyện nửa cuốn Thương Lãng Linh Điện, Huyền Thiên Tùy nhất cử đột phá đến nhất tinh động thiên tông sư cảnh, Huyền Thiên Kiểu cũng tu luyện tới nhị tinh huyền đạo chân nhân cảnh, cả người trở nên càng thêm mê người xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô hình mị lực. Huyền Thiên Kiểu xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm, hấp dẫn lấy từng người nam tính đệ tử tầm mắt, càng chờ nhường Huyền Thông nhi tử, Thất Huyền Kiếm Tông thiếu chủ Huyền Cầu đem mừng rỡ hy vọng, tươi cười quyến rũ chạy tới chào hỏi. Ngay tại Thất Huyền Kiếm Tông vui mừng hớn hở, Huyền Thông tại các thế lực lớn tông chủ khen tặng dưới, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn lúc, một đạo cao thông bẩm tiếng vang lên, nhường ồn ào Thất Huyền Kiếm Tông đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cổ Kiếm Tông đến. Cổ Thiên Ca mang theo Cổ Phàm, Gia Điệp, Cổ Thiên Ngưng, Thiên Đốc, cùng với con chó vàng Thần Hoàng, đi bộ nhàn nhã đi vào Thất Huyền Kiếm Tông. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Thiên Đốc đem nặng mấy trăm cân chuông đồng ném xuống đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, hấp dẫn chú ý của mọi người. Huyền Tông chủ, đã lâu không gặp. Cổ Thiên Ca nhìn xem vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm, trong ánh mắt lập lòe đạo đạo vẻ hung lệ Huyền Thông, cười một cái nói: "Cổ Thiên Ca, ngươi Cổ Kiếm Tông mang chung tới, là tới khiêu khích sao?" Huyền Thông không nghĩ tới Cổ Thiên Ca lá gan lớn như vậy, dám mang chung đồng đến đây khiêu khích, phổi kém chút tức nổ tung, xâm nhiên chất vấn. Mà mấy tên Thất Huyền Kiếm Tông cao thủ, càng là phóng xuất ra kinh khủng sát ý, chỉ chờ Huyền Thông một tiếng mệnh dưới, bắt sống Cổ Thiên Ca đám người. "Không phải vậy, Huyền Tông chủ nói như vậy đã có thể oan uổng ta." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Có người nói, tiến hội đưa chung không may mắn, ta lại không cho là như vậy. Theo chúng ta biết, chung đồng chính là lễ khí, tiến hội tặng lễ khí không thể thích hợp hơn. Huyền Tông chủ, không biết ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, ngươi còn hài lòng không?" "Hừ, ta nhìn ngươi Cổ Kiếm Tông là con chồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt." Thác Bạt Liệt hừ lạnh một tiếng, đứng ra lớn tiếng chỉ trích nói: "Thác Bạt Tông chủ, ngươi làm sao mắng Huyền Tông chủ là gà đâu? hắn giống như không có có đắc tội ngươi đi. Cổ Thiên Ca nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thác Bạt Liệt: Cổ Thiên Ca, hy vọng ngươi Cổ Kiếm Tông hôm nay đến đây là thành tâm chúc mừng, bằng không ta cho ngươi Cổ Kiếm Tông chịu không nổi. Chính chủ chưa xuất hiện, Huyền Thông không nghĩ tới sớm khai sắc giới, nhường hôm nay đến hội biến thành náo kịch, không thể không kềm chế nội tâm sắc ý, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, xa xa đi tới. Theo Huyền Thông, Cổ Thiên Ca liền là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, hắn dám đến Thất Huyền Kiếm Tông khiêu khích, tuyệt không sống sót khả năng rời đi. Đến đây chúc mừng các thế lực lớn, thấy Cổ Kiếm Tông cùng Thất Huyền Kiếm Tông ở giữa xung đột, cũng đều ngửi được không tầm thường khí tức, không có người nào dám tới gần Cổ Kiếm Tông, trực tiếp đem bọn hắn cô lập. Đối với cái này, Cổ Thiên Ca cũng không thèm để ý, hắn mang theo Dạ Điệp, Cổ Phàm đám người, đi tới một tấm không người bàn tròn, không coi ai ra gì ăn trên bàn linh quả, uống vào rượu ngon. Cổ Kiếm Tông đây là tại tìm đường chết a? Đúng vậy a, Cổ Kiếm Tông mang chung đến đây chúc mừng, nói rõ cho Huyền Tông chủ khó xử. Các ngươi nói Huyền Tông chủ vì sao vừa mới không trực tiếp ra tay, giao hấn cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng đâu? Hừ, Huyền Tông chủ là thân phận gì, làm sao lại hạ giá ra tay, không trải qua tội thất Huyền Kiếm Tông, Đông Lĩnh chỉ sợ lại không Cổ Kiếm Tông nơi sống yên ổn. Nghĩ đến vừa mới xung đột, núp ở phía xa các thế lực lớn cao thủ, lộ ra không có hảo ý chi sắc, bọn hắn biết, thỉnh yến về sau, tuyệt đối có trò hay xem. Mà lại cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Cổ Kiếm Tông muốn dùng bi kịch tu tràng. Thanh Tán Dương, chủ nhà họ Hàn, chủ nhà họ Tạ đến. Ngay tại bầu không khí bởi vì Cổ Thiên Ca đám người đến, hơi có vẻ đè nén lúc, Thất Huyền Kiếm Tông tông môn bên ngoài vang lên lần nữa cao thông bẩm tiếng. Người mặc hoa lệ áo dài, khí độ bất phàm Hàn Hoắc Đông, Tạ Tín Nghĩa mang theo trọng lễ đi tới Thất Huyền Kiếm Tông chúc mừng. Làm hai người bọn họ thấy, tính toán tại cách đó không xa, lặng lặng uống trà Cổ Thiên Ca lúc, nhãn tình sáng lên, lập tức sai người buông xuống hậu lễ, cùng Huyền Thông Hàn Nguyên vài câu, bước nhanh tới. Hàn Hoắc Đông, Tạ Tín Nghĩa, bái kiến Cổ công tử. Hàn Hoắc Đông hai người bỏ qua chung quanh từng đôi ánh mắt kinh ngạc, hướng về phía Cổ Thiên Ca thật sâu bái, ngựa khí khiêm cùng nói: "Là các ngươi a?" Cổ Thiên Ca để chén trà trong tay xuống, nhìn xem cúm núm Hàn Hoắc Đông hai người, thản nhiên nói: "Lại đây ngồi đi." "Tạ ơn Cổ công tử." Nghe được Cổ Thiên Ca ban thưởng ghế ngồi, Hàn Hoắc Đông hai người vui mừng hy vọng, giống như bé ngoan ngồi ở Cổ Thiên Ca bên người, một người cho Cổ Thiên Ca châm trà, một người cho Cổ Thiên Ca lột linh quả, kinh nơi rất xa các thế lực lớn cao thủ, trong mắt kém một chút đến rơi xuống. Toàn trường tĩnh lặng. Chương 50, đến cùng ai mới là nhân vật chính ta dựa vào, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn gia chủ, Tạ gia chủ có phải hay không uống lộ thuốc, vì cái gì đối tiểu tử kia khách khí như vậy? Muốn ôm xem kịch vui suy nghĩ các thế lực lớn, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Hàn Hoắc Đông, Tạ Tín Nghĩa, các ngươi là gan không nhỏ, tiến hội về sau, ta định nhường các ngươi hai nhà để mắt. Hàn Hoắc Đông hai người hành vi, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh Huyền Thông mặt, tức giận đến hắn sắc mặt tái xanh, nộ khí trùng thiên, trong lồng ngực quẩn quẩn mà động lửa giận kém chút đem phổi của hắn tức nổ tung. Cổ Thiên Ca, ngươi ỷ vào đến cùng là cái gì đây? Huyền Thiên Kiều mặc dù cùng Cổ Thiên Ca giao tình không sâu, nhưng nàng lại tận mắt nhìn thấy Cổ Thiên Ca chủ trưởng lôi đỉnh, giống như thần linh một màn, nhìn xem thần thái tự nhiên, cùng Hàn Hoắc Đông hai người chào hỏi Cổ Thiên Ca, nàng hết sức muốn biết, lần này Cổ Thiên Ca lại có cái gì ỷ vào. Thiên Kiều, ta dẫn ngươi đi Thất Huyền Kiếm Tông dạo chơi đi, ta Thất Huyền Kiếm Tông bên trong có thể là có không ít cảnh đẹp, người ngoài căn bản không nhìn thấy. Huyền Đô Dạ thấy Huyền Thiên Kiều nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Ca, trong lòng rất đỗi nổi nóng, chủ động mời nói: "Không được, ta hơi mệt chút, chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi đi." Huyền Thiên Kiều lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói, tìm tới một chỗ không người vị trí, ngồi xuống, yên lặng quan tâm Cổ Thiên Ca. Thanh Tán Dương, Dạ gia gia chủ Dạ Thương ứng đến. Ngay tại đến đây chúc mừng các thế lực lớn cao thủ càng ngày càng nhiều lúc, người mặc một bộ trường bào màu đen, trên thân tràn ngập nồng đậm đao thế, lúc hành tẩu hổ hổ sinh phong Dạ Thương ứng, mang theo hai tên thủ hạ cùng trọng lễ đi tới Thất Huyền Kiếm Tông, đến đây chúc mừng. Dạ gia chủ, đa tạ. Dạ gia tại Đông Lĩnh địa vị không thấp, thấy Dạ Thương ứng đến, Huyền Thông cũng không dám sơ suất, lập tức mang theo số tên trưởng lão trước tới đón tiếp. Đơn giản hàn huyên vài câu, Dạ Thương ứng cùng Hàn Hoắc Đông hai người mở rộng, cũng không có đi theo Huyền Thông làm chủ điện, mà là trực tiếp hướng Cổ Thiên Ca hướng đi đến. Dạ Thương ứng, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ lại một lần nữa bị đánh mặt, Huyền Thông tức giận đến mức cả người run run, trong ánh mắt phun ra hỏa diễm phảng phất mong muốn hòa tan hết thảy. Nhưng Dạ Thương ứng thực lực bất phàm, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Dạ Thương ứng bị mặt. "Cha, ngươi đến rồi." Thấy Dạ Thương ứng đi tới, Dạ Điệp bất an tâm thoáng bình tĩnh mấy phần, đẹp đẽ gương mặt bên trên lộ ra nụ cười mê người, khoan khoái nói ra. Mà Cổ Thiên Ca hướng về phía Dạ Thương ứng nhẹ gật đầu, không nói gì. Thất Huyền Kiếm Tông tình yến, ta sao có thể không đến? Dạ Thương ứng nói, bất quá trước khi lúc đến, ta nhận được tin tức, Khai Thiên Kiếm Tông có thể sẽ phái sứ giả đến đây, chúc mừng Huyền Tông chủ đột phá cảnh giới, cũng đưa tới 10 cái thăng thời tiết và thời vụ. Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả sẽ đến. Nghe được Dạ Thương ứng nói, Cổ Phàm đám người sắc mặt đại biến, trong lòng càng là sinh ra bất an mãnh liệt. Mới đầu, Cổ Thiên Ca khăng khăng đối kháng Thất Huyền Kiếm Tông, đã để bọn hắn lòng tin không đủ, bây giờ Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả đến, trực tiếp để bọn hắn tuyệt vọng. Đúng vậy à, Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả đã rất lâu không tại Đông Lĩnh lộ diện, lần này bọn hắn chủ động phái tới sứ giả, nói rõ bọn hắn đối Thất Huyền Kiếm Tông rất xem trọng. Dạ Thương ưng gật đầu nói, "Cổ công tử, nếu như ngươi thật muốn đối phó Thất Huyền Kiếm Tông, tốt nhất bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không nên cùng Khai Thiên Kiếm Tông phát sinh xung đột. Yên tâm đi Dạ gia chủ, ta tự có chừng mực." Cổ Thiên Ca cười cười, thần thái tự nhiên nói, bình tĩnh bộ dáng để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nghe được Cổ Thiên Ca mong muốn cùng Thất Huyền Kiếm Tông khai chiến, Hàn Hoắc Đông hai người sắc mặt hơi đổi một chút, đứng ngồi không yên dâng lên. Ta nói tiểu tử kia bên người nữ tử làm sao như thế xinh đẹp, nguyên lai nàng là Dạ gia công chúa Dạ Điệp. Xem ra tiểu tử kia lực lượng 10 phần, Hàn, Tạ hai nhà lại cùng Cổ Kiếm Tông đi được gần, hẳn là Dạ gia ở sau lưng chỗ dựa. Bất quá Dạ gia công nhiên duy trì Cổ Kiếm Tông, rõ ràng là không nể mặt Thất Huyền Kiếm Tông, chỉ sợ hôm nay sẽ có càng lớn phát sinh xung đột. Không ít người ở sau lưng len lén nói thầm lấy. Thành Tàn Dương Huyền Tàng Điện chủ đến. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng quỷ dị lúc, Thành Tàn Dương Thánh Điện điện chủ, Nhị Tinh Thánh Sư Huyền Tàng mang theo trọng lễ đi tới Thất Huyền Kiếm Tông. Mặc dù Huyền Tàng là người địa thấp, lại không phải nhất gia chi chủ, cảnh giới thực lực càng kém xa Tít Tắc Huyền Thông, nhưng Huyền Tàng sau lưng Thánh Điện, thật là quái vật khổng lồ, không muốn nói Thất Huyền Kiếm Tông đắc tội không nổi, coi như là Khai Thiên Kiếm Tông đều đắc tội không nổi. Huyền điện chủ, ngươi có thể tới, thật là làm cho ta Thất Huyền Kiếm Tông rồng đến nhà tôn. Huyền Thông hạ thấp tư thái, nhiệt tình nói ra, mau mau mời vào trong. Huyền Tông chủ, ngươi đi tới lão hủ đằng trước, ta bộ xương già này cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá đến Tam Tinh Động Thiên Tông sư cảnh. Huyền Tàng sai người đưa lên hậu lễ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Hàn Huyên. Huyền điện chủ nói đùa, nếu như Huyền điện chủ tướng hết thể tinh lực thả trên tu đạo, thành tựu tuyệt sẽ không so ta thấp. Huyền Thông cười lớn nói, chờ Huyền điện chủ trở thành Tam Tinh Thánh sư, chủ trưởng Huyền cấp Thánh điện, ta Thất Huyền Kiếm Tông còn muốn nhận được chiếu cố. Huyền Tàng một bên cùng Huyền Thông chào hỏi, một bên hướng chủ điện đi đến. Đi đi. Huyền Tàng đột nhiên phát hiện lẳng lặng uống trà Cổ Thiên Ca, vẻ mặt khẽ giật mình, trên khuôn mặt dán mua lộ ra trầm trầm nụ cười. Huyền Tông chủ, ta thấy được một vị bằng hữu, đi qua chào hỏi, ngươi đi làm việc trước đi. Nói xong, Huyền Tàng không tiếp tục để ý vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống Huyền Thông, hướng Cổ Thiên Ca hướng đi đi đến. Thiên sư nó, lại là cái kia tiểu xuất sinh. Huyền Thông vốn định cô lập Cổ Thiên Ca, cô lập Cổ Kiếm Tông, lại không nghĩ rằng lặp đi lặp lại nhiều lần bị người đánh mặt, một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua phẫn nộ cùng khuất nhục trong lòng hắn tràn ngập, kiên định hơn hắn đánh giết Cổ Thiên Ca, hủy diệt Cổ Kiếm Tông quyết tâm. Thế nào, tiểu tử kia cùng Huyền Điện chủ còn có giao tình? Ta ngược lại thật ra xem nhẹ tiểu tử kia, bất quá cho dù có Dạ gia chủ, Huyền Điện chủ chỗ dựa, Cổ Kiếm Tông y nguyên vô phương dung chuyển Thất Huyền Kiếm Tông. Đây là tự nhiên, ta nghe nói hôm nay sẽ có đại nhân vật có mặt, không biết đại nhân vật tới, tiểu tử kia người bên cạnh có thể hay không lập tức phản chiến. Nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt, cùng Huyền Tàng chào hỏi Cổ Thiên Ca, các thế lực lớn người được mưa gió nổi lên phong mãn lâu khí tức. Cổ Thiên Ca, này liền là của ngươi át chủ bài sao? Ngươi có biết, Huyền Thông vì đối phó ngươi Cổ Kiếm Tông, mời tới hai tôn đại thần, nếu như không có mặt khác ỷ bảo, các ngươi y nguyên không cải biến được kết cục. Huyền Thiên Kiều tầm mắt lấp lánh nhìn xem không ngừng để cho nàng giật mình Cổ Thiên Ca, ở trong lòng mặc niệm nói: "Khổng Thanh chủ, Khổng tiểu thư, đến." Theo khách khứa càng ngày càng nhiều, Thất Huyền Kiếm Tông bên trong càng ngày càng ồn ào, Thành Tàn Dương chủ Khổng Sâm mang theo người mặc màu xanh biết thúy khói váy, dáng người thướt tha ngây thơ, phong tình vạn trùng Khổng Nhất Huyền, đi tới Thất Huyền Kiếm Tông. "Khổng Thanh chủ, cuối cùng đưa ngươi chờ được." Nhìn xem Khổng Sâm nện bước đi mạnh mẽ uy vũ đi vào Thất Huyền Kiếm Tông, Huyền Thông không tự chủ dùng ánh mắt còn lại quét mắt liếc mắt ngồi tại nơi hẻo lánh, lặng lặng uống trà Cổ Thiên Ca, nhiệt tình nên đón nói: "Chúc mừng a Huyền Tông chủ, đột phá đến Tam Tinh Động Thiên Tông sứ cảnh, ngươi bây giờ hẳn là được cho là ta Đông lĩnh người thứ nhất." Mặc dù Huyền Thông thực lực tại Khổng Sâm phía trên, lại nắm trong tay Thất Huyền Kiếm Tông, nhưng Khổng Sâm đại biểu chính là Nam Hỏa vực tuyệt đối bá chủ Cửu Lê Cương Quốc, đối mặt Huyền Thông, hắn không có toát ra một tia khiêm cùng chi sắc, thản nhiên nói: "Khổng Thành chủ cất nhắc ta, thực lực của ta mạnh hơn, cũng không cách nào cùng Khổng Thành chủ so sánh." Huyền Thông hạ thấp tư thái nói: "Khổng Thành chủ, Khổng tiểu thư, yến hội liền muốn bắt đầu, chúng ta nhập vào đi." "Tốt." Khổng Sâm nhẹ gật đầu, mang theo vũ mị xinh đẹp Khổng Nhất Huyền hướng chính điện đi đến. "Cha, ngươi xem." "Đi đi." Khổng Nhất Huyền phát hiện ngồi tại xa xôi nơi hẻo lánh Cổ Thiên Ca, xinh đẹp mắt vượng bên trong bắn ra đạo đạo nóng bỏng ánh sáng, nhỏ giọng nói ra: "Cổ công tử." Nhìn xem ngồi vây quanh tại Dạ Thương Lưng, Huyền Tàng đám người ở giữa Cổ Thiên Ca, Khổng Sâm vẻ mặt khẽ giật mình: "Huyền điện chủ, ta nhìn thấy một vị bằng hữu, đi chào hỏi." Nói xong, Khổng Sâm cha con hai người bỏ khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, biểu lộ âm trầm vô cùng Huyền Thông, chậm rãi hướng Cổ Thiên Ca hướng đi đi đến. "Thiên sư nó, đến cùng ai mới là nhân vật chính?" Liên Khổng Sâm đều bỏ hắn mà đi, hướng đi Cổ Thiên Ca, cái này khiến Huyền Thông khí phát điên, tức giận đến nói máu, tức giận đến muốn giết người. Sự tình phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cổ Thiên Ca lặng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, liền cướp đi hắn vầng sáng, khiến cho hắn biến thành phối hợp diễn. Chương 51, nguy hiểm tình cảnh của công tử, chúng ta lại gặp mặt. Khổng Sâm mang theo Khổng Nhất Huyền, đi tới Cổ Thiên Ca bên người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động bắt chuyện. "Khổng Thanh chủ, ngươi chủ động tới, có vài người có thể sẽ không cao hứng." Cổ Thiên Ca dùng ánh mắt còn lại liếc qua sắc mặt tái xanh, khóe mắt cơ bắp kinh hoàng Huyền Thông, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Thế nào, Cổ công tử cùng Huyền Tông chủ có thù?" Khổng Sâm khẽ chau mày, cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi: "Thất Huyền Kiếm Tông mong muốn diệt ta Cổ Kiếm Tông, mà ta cũng muốn diệt Thất Huyền Kiếm Tông." Cổ Thiên Ca uống một ngụm linh trà nói: "Khổng Thành chủ ngươi đoán xem, chúng ta ai sẽ cười đến cuối cùng?" "Cổ công tử, ngươi là Cổ Kiếm Tông người?" Khổng Sâm càng thêm giật mình. Cổ Kiếm Tông chẳng qua là tứ phẩm tông môn, tại Đông Linh chỉ có thể coi là mặt lưu thế lực, Khổng Sâm thực sự không nghĩ ra, nhỏ yếu như vậy tông môn, tại sao lại sinh ra Cổ Thiên Ca bực này yêu nghiệt? Tại hạ bất tài, chính là Cổ Kiếm Tông chủ. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Cổ Kiếm Tông chủ." Khổng Sâm vẻ mặt khẽ giật mình, cùng Khổng Nhất Huyền liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ, Cổ Kiếm Tông thật sự là tuệ nhãn biết châu, xem ra Cổ Kiếm Tông cách chân chính quật khởi không xa. "Nói như vậy, Khổng Thành chủ càng xem trọng ta Cổ Kiếm Tông diệt Thất Huyền Kiếm Tông rồi?" Cổ Thiên Ca ý vị sâu xa mà hỏi. Cổ tông chủ, ta không biết ngươi cùng Thất Huyền Kiếm Tông đến cùng có gì thù hận, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng là có thể giúp các ngươi cởi ra ân oán. Khổng Sâm do dự một chút, nói ra. Khổng Thành chủ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá chúng ta hai tông ân oán tích lũy đã lâu, cũng không nhọc đến tiền Khổng Thành chủ phí tâm. Cổ Thiên Ca lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói. Ai, Cổ tông chủ, ngươi tuổi trẻ tài cao, nhưng ngươi khả năng không biết Thất Huyền Kiếm Tông cùng bố. Theo ta được biết, Thất Huyền Kiếm Tông bên trong còn có một tên chưa chết lão tổ, trừ cái đó ra, Huyền Tông chủ sư phó Huyền Vô Pháp cũng đạt tới Tam Tinh Động Thiên Tông sư cảnh. Còn có, hôm nay đến đây chúc mừng, có Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả, có Xích Hỏa Quận lục phẩm thế lực lôi ra, tình thế đối ngươi Cổ Kiếm Tông hết sức bất lợi. Khổng Sâm hữu ý kết giao hư hư thực thực giám bảo sư Cổ Thiên Ca, đem lợi hại quan hệ nói ra tới. Lôi ra cũng sẽ phái người đến đây. Cổ Phàm, Cổ Thiên Ngưng đám người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vẹn vẹn Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả liền để Cổ Phàm đám người tuyệt vọng, lại thêm Lôi ra, Cổ Phàm đám người đã không dám tưởng tượng hôm nay kết cục. Không đơn giản Cổ Phàm đám người xa vào đến trong khủng hoảng, Hàn Hoắc Đông, Tạ Tín Nghĩa hai người càng như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Bọn hắn có một loại cảm giác, nếu như không thể mau sớm thoát thân, vô cùng có khả năng bị Cổ Kiếm Tông liên lụy, xa vào đến vạn kiếp bất phục bên trong. Khổng Thanh chủ, Dạ gia chủ, Huyền Điện chủ, Cổ Tông chủ, chúng ta vừa mới thấy vài vị hảo hữu, đi qua chào hỏi, các ngươi trước trò chuyện. Hàn Hoắc Đông hai người nhìn thoáng qua nhau, tùy ý tìm một cái lý do, nhanh chóng nhanh rời đi. Lúc này, trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận, không nên chưa thấy rõ thế cục trước, chủ động định bợ Cổ Thiên Ca, đến mức để cho mình xa vào đến trong nguy cấp. Lôi ra, Thất Huyền Kiếm Tông vì diệt trừ chúng ta, thật sự là nhọc lòng. Cổ Thiên Ca nhìn xem đội vàng rời đi hai người, khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên từng tia lanh ý, Khổng Thanh chủ, Huyền Điện chủ, nếu như các ngươi nghĩ bo bo giữ mình, vẫn là cách chúng ta xa một chút, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Được rồi, ta cái này lao cốt đầu đưa thích thanh tĩnh, liền không chuyển địa phương. Huyền Tang uống một ngụm linh trà, trước mặt mọi người tỏ thái độ nói. Cổ tông chủ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, hà tất đem chính mình đẩy lên vết đao đỉnh sóng lên. Khổng Sâm thiện ý nhắc nhở. Mặc dù Cổ Thiên Ca trưởng khống lôi đỉnh thủ đoạn rất khủng bố, nhưng hắn cũng không coi trọng Cổ Thiên Ca, càng không coi trọng Cổ Kiếm Tông. Hắn thấy Cổ Thiên Ca cử động lần này không khác châu chấu đa xe, sẽ chỉ vô ích chôn vùi tính mệnh, tuyệt không phần thắng khả năng. Khổng Thanh chủ, ngươi khả năng đối ta không hiểu rõ, ta là một cái chết đầu óc, việc đã quyết định, tuyệt không cho phép sửa đổi. Cổ Thiên Ca lạnh nhạt nói, bất quá ta vẫn là hết sức cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Được à, nếu Cổ Tông chủ tâm ý đã quyết, ta đây cũng không nói thêm cái gì, hy vọng Cổ Tông chủ ngươi là đúng. Nói xong, Khổng Sâm mang theo phong tình bạn trùng, thương tơm bốn phía Khổng Nhất Huyên rời đi. Cha, ngươi thấy thế nào hắn? Lúc rời đi, như có điều suy nghĩ Khổng Nhất Huyên đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào Khổng Sâm trong tai. Không biết trời cao đất rộng. Khổng Sâm lạnh lùng đáp lại nói, cha, ta cảm thấy ngươi đối với hắn đánh giá không chính xác. Khổng Nhất Huyên lắc đầu nói, ta cảm thấy hắn thâm bất khả chắc. Huyên Nhi, ngươi có phải hay không quá cao nhìn hắn? Khổng Sâm xem thường nói, liền hắn cũng xứng với thâm bất khả chắc bốn chữ. Biết rõ là bẫy dập, biết rõ là giường sưởi, nhưng hắn lại khăng khăng tới nhảy vào, hoặc là hắn đối thực lực của mình tràn ngập tự tin, hoặc là hắn là kẻ ngu. Khổng Nhất Huyên cơ chỉ nói, cha, ngươi cảm thấy hắn sẽ là kẻ ngu sao? Mà lại ngươi không có cảm thấy hắn quá bình tĩnh sao? Cái này, Khổng Sâm lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, phát hiện một chút đoan nghi. Ta cảm thấy hôm nay có trò hay để nhìn, nói không chừng Đông Lĩnh các cục lại ở hôm nay phát sinh biến hóa. Khổng Nhất Huyên lại quay đầu nhìn thoáng qua bình tĩnh Cổ Thiên Ca, đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Lôi ra Tam trưởng lão đến. Ngay tại bầu không khí có chút đè nén, đến đây khách khứa lần nữa cô lập Cổ Thiên Ca đám người lúc, Thất Huyền Kiếm Tông bên ngoài vang lên một đạo cao thông bẩm tiếng. Người mặc vải bố trường bào, có được một đầu sâu mái tóc tím dài, hai con ngươi sáng ngời có thần, lúc hành tẩu phảng phất ánh chớp lấp lánh, Ngũ Tinh Động Thiên Tông sư cảnh Lôi ra Tam trưởng lão Lôi Minh Huy, mang theo năm tên Lôi ra tông sư cao thủ, khí thế mười phần xuất hiện tại Thất Huyền Kiếm Tông bên trong. Mà bọn hắn đến, nhường ồn ào Thất Huyền Kiếm Tông trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung trên người bọn hắn. Tam trưởng lão, cuối cùng đem bọn ngươi chồng, mau mau mời vào bên trong. Huyền Thông, cùng với một mực chưa từng lộ diện Huyền Vô Pháp song song hiện thân, đi tới tiền điện bên ngoài, cùng nên Lôi Minh Huy chờ 6 người đến. Ha ha, Huyền Tông chủ, lão tông chủ, chúng ta cũng không phải người ngoài, các ngươi không cần khách khí như vậy. Lôi Minh Huy lộ ra một tia nụ cười cao ngạo nói, đúng rồi, đây là tông chủ nắm ta mang tới lễ vật, hy vọng Huyền Tông chủ có thể ưa thích. Làm phiền Lôi gia chủ phí tâm, có thời gian, ta nhất định đăng môn bái phỏng, cảm tạ Lôi gia chủ ân tình. Thất Huyền Kiếm Tông mặc dù là Đông Lĩnh bá chủ, nhưng cùng lục phẩm gia tộc Lôi gia so sánh, còn không nhỏ thực lực sai biệt. Tại Lôi Minh Huy trước mặt, Huyền Thông hạ thấp tư thái, khách khí nói. Nói chuyện thời khắc, Thác Bạt Liệt, Huyền Thiên tùy chờ Đông Lĩnh thế lực tông chủ dồn dập tiến lên bái kiến, cho đủ Lôi Minh Huy mặt mũi. Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả đến. Ngay tại Huyền Thông, Huyền Vô Pháp sư đồ hai người cùng đi vênh vang đắc ý Lôi Minh Huy hướng chủ điện đi đến lúc, Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả khống chế lấy một con linh thú, đi tới Thất Huyền Kiếm Tông bên ngoài. Cổ Phàm đám người tâm lập tức khẩn trương lên. Chương 52, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy Kình Vân Minh. Từ biệt hơn 10 năm, không nghĩ tới tại đây bên trong nhìn thấy ngươi. Nhìn xem trên thân tràn ngập nồng đậm kiếm ý, lúc hành tẩu huyền như thần kiếm hạ phàm nam tử, Lôi Minh Huy lộ ra khó được đủ cười, chủ động nên đón chào hỏi. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh, Lôi Tam trưởng lão, đã lâu không gặp. Khai Thiên Kiếm Tông sứ giả Kình Vân cười đáp lại nói, Kình Vân sứ giả, ngươi có thể tới tham gia ta Thất Huyền Kiếm Tông tình yến, thật là làm cho ta Thất Huyền Kiếm Tông rồng đến nhà tôn, mau mau mời vào bên trong. Nói xong, Huyền Thông tự mình dẫn đường, đem Kình Vân, Lôi Minh Huy đám người mời đến trong chủ điện. Thịnh yến cũng bởi vì bọn họ đến, chính thức bắt đầu. Cổ công tử, ngươi thật nghĩ kỹ, muốn cùng Thất Huyền Kiếm Tông bạch mặt sao? Nhìn xem tuần tự đến Kình Vân cùng Lôi Minh Huy, Dạ Thương ưng toát ra nồng đậm cố kỵ chi sắc, nhỏ giọng nói ra, vô luận là cái kia Lôi Minh Huy vẫn là Kình Vân, đều không phải chúng ta có thể đối phó. Dạ gia chủ, ngươi yên tâm đi, nếu như Khai Thiên Kiếm Tông hoặc là Lôi gia khăng khăng nhúng tay vào, giết là được. Cổ Thiên Ca hiếu tư hiếu vị thưởng thức sắc hương vị đều tốt linh thực, phản phất trước mắt nguy hiểm, không đáng giá nhắc tới. Ai? Nghe Cổ Thiên Ca cuồng vọng khẩu khí, Dạ Thương ưng vô lực ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn thực sự không nghĩ ra, Cổ Thiên Ca lực lượng đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào, thậm chí ngay cả Lôi gia, liền Khai Thiên Kiếm Tông đều không để vào mắt. Không xong tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Tiến hội lân cận câu cuối cùng lúc, một tên người mặc trường bào màu xám sẫm, trên mặt che kín nếp nhăn láo giả, vội vã chạy tới trong chủ điện. Ngũ trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Thông để ly rượu trong tay xuống, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng hôi bảo lão giả, thấp giọng hỏi. Hôi bẩm tông chủ, vừa mới có người chui vào ta bảo tàng điện, đánh cắp ta Thất Huyền Kiếm Tông hai đại trọng bảo. Hôi bảo lão giả cúi đầu, hoảng hốt nói. Cái gì? Hôi bảo lão giả vừa dứt lời, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngũ trưởng lão, ngươi nhưng nhìn sạch, là người phương nào đánh cắp trọng bảo? Huyền Thông hai mắt trợn tròn xoe, lửa giận ngút trời mà hỏi. Tốt giống như là Cổ Kiếm Tông người. Ngũ trưởng lão trầm tư một chút, lưỡng lự nói, bất quá ta cũng không chắc chắn lắm. Cổ Kiếm Tông. Huyền Thông bóp nát chén rượu trong tay nói, đi, ngươi theo ta đi qua, ta ngược lại muốn xem bọn họ có phải hay không ăn gan hùm mật báo, dám can đảm trộm lấy ta Thất Huyền Kiếm Tông trọng bảo. Nói xong, Huyền Thông mang theo một đám Thất Huyền Kiếm Tông cao thủ, giận đùng đùng rời đi chủ điện. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Ngồi ở một bên Khổng Sâm, Khổng Nhất Huyền lông mày hơi nhíu một thoáng, bọn hắn biết Thất Huyền Kiếm Tông muốn hướng Cổ Kiếm Tông làm khó dễ, mà Thiên Huyền Tông, Tiềm Nguyệt Cốc nhóm thế lực cao thủ cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ngũ trưởng lão, ngươi lại nhìn một chút, đi ta Thất Huyền Kiếm Tông tàng bảo khố trộm bảo có phải là bọn hắn hay không? Huyền Thông chờ người khí thế hung hăng đi vào Cổ Thiên Ca đám người bên người, không chút khách khí nói ra. Huyền Tông chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cổ Phàm biến sắc, đứng dậy, lớn tiếng chất vấn. Hừ, có ý tứ gì? Huyền Thông hừ lạnh một tiếng nói, vừa mới có người thừa dịp loạn chui vào ta Thất Huyền Kiếm Tông tàng bảo khố trộm đồ. Cái gì? Có người trộm đồ? Một câu kích thích ngàn cơn sóng, phía trước điện nâng cốc luôn hoan các thế lực lớn cao thủ dồn dập đứng dậy, nhìn lại. Tông chủ, vừa mới trộm ta Thất Huyền Kiếm Tông trọng bảo người, giống như là hắn. Ngũ trưởng lão nhìn thoáng qua thần thái tự nhiên, phẩm vị linh trà Cổ Thiên Ca, thấp giọng nói ra. Đánh rắm, chúng ta tông chủ căn bản không có rời đi, làm sao có thể trộm ngươi Thất Huyền Kiếm Tông đồ vật? Phong Vận vẫn còn Cổ Thiên ngưng mặt đỏ lên, phẫn nộ phản bác, nếu như không tin, Dạ gia chủ, Huyền điện chủ có khả năng làm chứng. Trọc giả tự trọc, thanh giả tự thanh. Huyền Thông nhìn xem gặp loạn không kinh ngạc, khí định thần nhàn Cổ Thiên Ca, âm u chỉ nói, mong muốn tẩy thoát tội danh, nhất định phải soát người. Ai dám? Cổ Phàm sầm mặt lại, tông sư khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Thế nào, các ngươi Cổ Kiếm Tông trộm đồ vật, còn muốn động võ hay sao? Huyền Thông cười lạnh một tiếng nói, tại ta Thất Huyền Kiếm Tông bên trong, còn chưa tới phiên các ngươi dương ai. Ai, Huyền Thông, ta vốn cho rằng ngươi là một cái nhân vật, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện, thực sự làm ta quá là thất vọng. Cổ Thiên Ca để chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng lên nói, sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng, không giao ta Thất Huyền Kiếm Tông bảo vật, ngươi Cổ Kiếm Tông mơ tưởng rời đi nơi này. Huyền Thông trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, cường ngạnh nói, Huyền Tông chủ, ta nghĩ ngươi cùng Cổ Tông chủ ở giữa, có phải hay không có chút hiểu lầm? Đại chiến hết sức căng thẳng, Huyền Tàng nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, theo bên trong Chu Toàn nói, Huyền điện chủ, đây cũng không phải là hiểu lầm. Huyền Thông lắc đầu nói, chuyện này là Ngũ trưởng lão tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Không sai, lão phu có khả năng cầm trên cổ đầu người đảm bảo, trộm lấy ta Thất Huyền Kiếm Tông trọng bảo người, liền là hắn. Thất Huyền Kiếm Tông Ngũ trưởng lão đứng ra, nghĩa chính ngôn từ chỉ chứng Cổ Thiên Ca. Trên cổ đầu người. Cổ Thiên Ca cười lạnh một tiếng nói, mở to mắt nói lời bịa đặt, ngươi đầu này không cần cũng được. Dứt lời, Cổ Thiên Ca một chỉ điểm ra, kinh khủng chân lôi phá xuất tay của hắn chỉ, hóa thành một đạo duệ sắc vô cùng kiếm mang, một kiếm xé toang tầng tầng không khí, bổ về phía con ngươi phóng to, bản năng né tránh Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão phản ứng cực nhanh, nhưng Cổ Thiên Ca vận chuyển Cửu Thiên Ngự Lôi chân quyết, phát động công kích quá đột ngột, chân lôi chi kiếm tốc độ công kích lại nhanh đến không thể tưởng tượng. Xuy, chân lôi chi kiếm đánh xuống, Ngũ trưởng lão thân thể một phân thành hai, ngã trong vũng máu bị mất mạng tại chỗ. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người ở đây tất cả đều mắt tròn váng. Bọn hắn không thể tin được, Cổ Thiên Ca là gan lớn như vậy, công nhiên tại Thất Huyền Kiếm Tông giết người, càng giật mình Cổ Thiên Ca kinh khủng chiến lực, nhất kích liền miểu sát Ngũ Tinh Huyền Đạo chân nhân. Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Lấy lại tinh thần, Huyền Thông giận điên lên, cuồn cuộn sát khí cùng với tông sư chi thế phun ra thân thể của hắn, khóa chặt Cổ Thiên Ca. Giết ta? Ngươi còn kém quá xa. Cổ Thiên Ca cười lạnh một tiếng, sau lưng dâng lên vô tận lôi đỉnh hải dương, tại phía trên đại dương, một vòng điêu dị tận thế lấp lánh, trấn áp cửu thiên. Dị tượng, hắn vậy mà diễn hóa xuất thân thể dị tượng, không phải nói cái kia Cổ Thiên Ca là phàm thể phàm mệnh phế vật, làm sao lại diễn hóa xuất dị tượng? Trời ạ, tiểu tử kia vậy mà ẩn giấu như thế sâu. Ta nói hắn sao có thể miểu sát Ngũ Tinh Huyền Đạo chân nhân, nguyên lai mượn dị tượng ai, hôm nay nếu như tiểu tử này bất tử, Đông Lĩnh chỉ sợ không người có thể ngăn chặn hắn. Mắt thấy Cổ Thiên Ca diễn hóa tận thế lôi phạt dị tượng, không ít đối Cổ Thiên Ca có nghe thấy thế lực cao thủ lộ ra như thấy quỷ bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía hắn phát sinh cực biến hóa lớn. Đại Nhật Kinh Lôi Quyền. Cổ Thiên Ca trong nháy mắt dung hợp tận thế lôi phạt lực lượng, đánh ra bạo liệt cửu thiên một quyền, kinh khủng quyền mang tựa như tận thế, trực tiếp vỡ vụn huyền thông thi triển thần thông, xen lẫn đánh xuống đạo anh kiếm, mạnh mẽ đưa hắn đẩy lui mấy bước, toàn thân khí huyết kịch liệt quay cuồng. Chân Lôi Chi Kiếm. Một quyền dung chuyển huyền thông, cửu thiên ngự lôi chân quyết tại Cổ Thiên Ca trong cơ thể cực tốc vận chuyển, từng đạo kinh khủng chân lôi phun ra thân thể của hắn. Chân lôi chính là siêu việt linh lôi, huyền lôi tồn tại, Động Thiên Tông sư cũng không dám đón đỡ. Nhìn xem Cổ Thiên Ca liên tục triệu hoán chân lôi, núp ở phía xa vây xem các thế lực lớn cao thủ bị Cổ Thiên Ca thủ đoạn rung động thật sâu ở chém. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuồn cuộn chân lôi trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng chân lôi chi kiếm, cuốn lên lấy hạo nhiên lực lượng, xoay tròn lấy hư không, chém về phía vẻ mặt cự biến Huyền Thông. Bạo phong kiếm quyết. Huyền Thông không nghĩ tới Cổ Thiên Ca chiến lực như thế khủng bố, dùng hắn Tam Tinh Động Thiên Tông sư chiến lực đều có chút không chịu được nổi, kiềm chế lại quay cuồng khí huyết, thi triển đại thần thông, hóa thân như mưa rông gió bao kiếm triều, nên hướng đi lên. Ầm ầm. Hai đại thần thông đánh vào cùng một chỗ. Tại Thất Huyền Kiếm Tông bên trong nhấc lên thao thiên sóng lớn, nát bấy lấy hết thảy trung quanh, khắp nơi bừa bộn. Địa Lang Kính, diệt cho ta. Tiếp nhận cuồn cuộn kéo tới lực phản chấn, thương thế không nhẹ Huyền Thông quả quyết triệu hồi ra Thất Huyền Kiếm Tông chấn tông chi bảo một trong, hạ phẩm địa khí đẳng cấp Địa Lang Kính, mong muốn mượn bảo vật vai, diệt sát Cổ Thiên Ca. Hạ phẩm địa khí liền muốn làm tổn thương ta, ngươi không khỏi ngây thơ đáng yêu. Nhìn xem Địa Lang trong kính hiện ra từng con dữ tợn bóng sói, kích hoạt đại nhật lôi thể, thân thể vô địch Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đem Cổ Kiếm Tông chấn tông chi bảo Cổ Diêu Trùng kêu gọi ra. Ong ong ong. Cổ Thiên Ca hai tay vô cùng có tiết tấu vô cổ diêu trùng, từng đạo huyền ảo khí văn bị kích hoạt lên. Trong lúc nhất thời, cổ diêu trùng bên trong tròm sao long lánh, nhật nguyệt chìm nổi. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập tại Thất Huyền Kiếm Tông, nhưng tất cả mọi người ở đây tâm sinh sợ hãi, càng làm cho không ít thực lực không đủ đệ tử, hai chân phát run, co quắp ngã trên mặt đất. Thiên khí, đây là thiên khí mai. Cảm thụ được cổ diêu trùng tán phát uy lực kinh khủng, Hình Vân, Lôi Minh Huy đám người sắc mặt khẽ biến, tầm mắt nhìn chằm chằm cổ diêu trùng, lộ ra vẻ tham lam, mong muốn chiếm làm của riêng. Và anh, hai đại chí bảo đụng vào nhau. Vang lên vang động núi sông tiếng bạo liệt, ánh sáng chói mắt chiếu người mắt mở không ra. Giang giác, vẹn vẹn một cái hô hấp, một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Trong sao long lánh, thiên uy vô địch cổ diêu trùng trực tiếp vỡ vụ địa lang trong kính hiện ra mấy trăm đạo địa lang ảnh, hung hăng đụng vào địa lang kính bên trên, đem hạ phẩm địa khí địa lang kính đụng nát. Không tốt, địa lang kính pha thoái, Huyền Thông ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm, bản năng né tránh. Nhưng cổ diêu trùng tốc độ công kích quá nhanh, kinh khủng thiên uy hoàn toàn khóa chặt Huyền Thông, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Lớn mật, nhanh chóng dừng tay. Huyền vô pháp không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Cổ Thiên Ca cầm trong tay cổ diêu trùng trực tiếp uy hiếp được Huyền Thông tính mệnh, biến sắc, lớn tiếng quát tháo nói: Nếu như ngươi dám làm tổn thương, Huyền vô pháp còn chưa có nói xong, uy thế không giảm cổ diêu trùng đụng vào Huyền Thông trên thân thể, uy lực khủng bố trực tiếp phá toái phòng ngự của hắn, đưa hắn đụng thành một đoàn xương máu, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi nhật nguyệt chìm nổi cổ diêu trùng, nhìn xem sắc mặt tái xanh, giận không kềm được Huyền vô pháp, thản nhiên nói: Đột phá đến Tam Tinh Động Tiên Tông sư cảnh, hùng tâm trang trí. Hàng hái Huyền Thông, ngã xuống,